Chương 649, người áo đen thần bí. Chương 649, người áo đen thần bí. Có trưởng lão nhận ra được, ngạc nhiên lối ra. Nguyên lai Sở Chiến Hoàng sát chiêu tại cái này. Nghe đồn ấn này chính là Sở Chiến Hoàng trên thân cường đại nhất chiêu thức, năm đó chính là bằng vào thần thông này, đem một tên đại thánh cảnh sơ kỳ cao thủ tươi sống chấn áp, mà lúc kia, hắn vẫn chưa tới đại thánh cảnh, nhiều lắm thì ngụy thánh. Hắn bây giờ thi triển một chiêu này, mọi người phải cẩn thận. Tất cả trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao tế ra lực lượng hướng lên trên không oanh sát mà đi. Mà lúc này đây, trên không Phục Thiên Chiến Ấn cũng đã ngưng tụ hoàn tất, hướng phía dưới đánh tới. To lớn Phục Thiên Chiến Ấn, tách ra chói mắt tử khí quang mang, tại chiến ấn phía trên có một cỗ cực kỳ đáng sợ chiến ý lan tràn ra, cỗ chiến ý kia phảng phất một tôn chiến thần hạ phàm, chiến ý ngập trời, chấn áp hết thảy, phía dưới đám người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, chỗ sâu trong óc sinh sôi ra một cỗ to lớn sợ hãi, giống như hắn không phải cùng người đối chiến, mà là thần. Ầm ầm. Song phương lực lượng đụng vào nhau, tạo thành một cỗ sóng xung kích quét sạch bốn phía. Núi rừng chung quanh có cây đều là tại dưới nguồn lực lượng này bị phá hủy. Những trưởng lão kia lực lượng đối mặt Phục Thiên Chiến Ấn, vừa mới bắt đầu còn có thể chống lại một hồi, nhưng ngay sau đó lực lượng bắt đầu sụp đổ, Phục Thiên Chiến Ấn như là chiến thần, không ngừng hướng phía dưới phá hủy chấn áp. Những trưởng lão kia sắc mặt hoảng sợ, vốn cho rằng hôm nay chấn áp Sở Chiến Hoàng, lại không muốn bị Sở Chiến Hoàng chấn áp. Phía trên Phục Thiên Chiến Ấn quá mạnh, cho bọn hắn một loại cao sơn lưu thủy, không cách nào chiến thắng cảm giác, một khi bọn hắn chân khí hao hết, như vậy chờ đãi bọn hắn chỉ có thể là chấn áp. Phốc phốc. Đột nhiên trên không Sở Chiến Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, đáng giận, cưỡng chế tính lực lượng bộc phát, dẫn đến tiên kiếp phản vệ chi độc quyết tán càng nhanh, không cách nào áp chế, kể từ đó khí tức của hắn biến suy yếu đứng lên, Phục Thiên Chiến Ấn cũng bởi vậy lực lượng hạ thấp. Phía dưới đám người vốn đang khổ cực chèo chống lực lượng. Đông nhiên cảm nhận được Phục Thiên Chiến Ấn khí tức, lập tức liền có người cười to mà lên, ha ha, hắn vết thương cũ tái phát, thân thể không chịu nổi, cơ hội tốt. Bọn hắn thấy được hy vọng, từng cái liều mạng lực lượng bộc phát, rất nhanh hơn chống không Phục Thiên Chiến Ấn liền rung động mà lên, không có hơn 10 hơi thở trực tiếp vỡ ra, sụp đổ. Không có Phục Thiên Chiến Ấn chấn áp, đám người lực lượng như báo táp bình thường trùng kích mà lên, cho dù Sở Chiến Hoàng phản ứng rất nhanh, cũng bị sóng lực lượng này cùng, thân thể bị đẩy lui mấy chục trượng. Ha ha, Sở Chiến Hoàng, đây chính là mệnh, hôm nay ngươi nhất định bị chúng ta chấn áp. Tất cả trưởng lão cười lạnh liên tục, hiện nay Sở Chiến Hoàng khí tức cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, giống như một tấm giấy trắng bình thường, không có chút huyết sắc nào. Lại nhìn bọn hắn, trên thân mặc dù đều có nhất định thương thế, nhưng đều không phải là trọng thương, so Sở Chiến Hoàng thật tốt hơn nhiều. Thắng bại chưa phân, bây giờ nói loại lời này không cảm thấy quá sớm sao? Sở Chiến Hoàng sắc mặt trắng bệch, ẩn ẩn hiện ra thống khổ. Mơ hồ có thể thấy được tại dưới da rẻ của hắn, có từng đầu tà ác xúc tu tại du đầu, tàn mát ra ác độc chi khí tức, những nơi đi qua, không ngừng mút thỏa thích Sở Chiến Hoàng lục thân, sinh mệnh, thậm chí linh hồn. Đây là kiếp khí, chẳng qua là ác độc kiếp khí, mỗi một lần phát tác, đều mang đến cho hắn một loại thống khổ cực lớn cùng dày vò. Hiện nay, thiên kiếp phản phệ chi độc phát tác, hắn đã không phải là những người này đối thủ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không nhận thua, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nhận sợ hãi. Hừ, hiện tại loại tình huống này, thắng bại đã rất rõ ràng, ngươi thế mà còn tại mạnh miệng, cũng được, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hiện tại, liền để lão hủ triệt để kết thúc ngươi đi. Một vị bắt trọng đỉnh phong trưởng lão, còn muốn lấy lực lượng một người trấn áp Sở Chiến Hoàng. Trên thực tế, hắn cũng có thực lực này, Sở Chiến Hoàng bây giờ căn bản không có cùng bắt trọng đỉnh phong một trận chiến lực lượng. Chỉ gặp hắn quát chói tai một tiếng, trước người vậy mà ngưng tụ ra một thanh trường dài 10 trượng bạch kim đại đao. Tại trên đại đao có cực đoan khí tức kinh người tại phong thích, tại xuất hiện sát na, sau lưng tất cả trưởng lão đều hít một hơi linh khí, nguồn lực lượng này đã siêu việt bắt trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá cửu trọng chi thế, xem ra Kha trưởng lão ít ngày nữa đằng sau liền sẽ tấn thăng cửu trọng chi cảnh. Sở Chiến Hoàng sắc mặt nghiêm túc, nếu như là trước đó, hắn tất nhiên không đem đao này để vào mắt, nhưng bây giờ khác biệt, hắn biết mình không tiếp nổi một đao này, dưới một đao này đi, chính mình không chết cũng muốn tàn. Gục xuống cho ta đi. Chỉ gặp vị kia Kha trưởng lão, thân hình như đánh chim bình thường nhảy vọt mà lên, tay cầm bạch kim đại đao, như bất thế đao vương bình thường, khí thế bức người, một đao đánh xuống, đao ý nở rộ, quần quần oanh minh, hư không đều tại phá toái. Mà lúc này, Sở Chiến Hoàng cũng đã ngưng tụ ra phòng ngự mạnh nhất, nhưng hắn thực lực hạ thấp, phòng ngự mạnh nhất căn bản không đáng chú ý, đao chưa tới, phòng ngự mạnh nhất liền ầm vang rung động, lập tức nổ tung. Thấy cảnh này, có người sau lưng kinh hô một câu, không tốt, Kha trưởng lão sát tâm tàn phá bừa bãi, sẽ không đem Sở Chiến Hoàng một đao đánh chết đi. Có khả năng, Kha trưởng lão một đao này quá mạnh, ai có thể ngăn trở? Yên tâm đi, Kha trưởng lão trong lòng hiểu rõ, sẽ không dễ dàng như vậy đem Sở Chiến Hoàng giết, một đao này, nhiều lắm là để hắn biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân thôi, chúng ta còn muốn giữ lại hảo hảo tra tấn hắn đâu. Mọi người ở đây kinh hô ở giữa, đao đã đi tới Sở Chiến Hoàng trên đỉnh đầu. Nhìn xem cái kia sắp rơi xuống bạch kim đại đao, Sở Chiến Hoàng đã không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng hắn sắc mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại cười thảm một tiếng, chính mình cuối cùng vẫn là bại, bại một lần này, có lẽ kết thúc hắn sau này con đường tu hành, không chết cũng là một người phế nhân. Bá. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí thời khắc, một đạo bóng người áo đen vô thanh vô tức đi vào trước người hắn. Đối với rơi xuống đại đao, bấm tay một chút, đại đao lập tức liền bị pha lê bình thường, rầm rầm phá toái. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, để nơi đây tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Thời khắc sống còn, lại có thể có người tới cứu Sở Chiến Hoàng, mà lại người này thực lực vượt sâu đáng sợ. Bạch Kim đại đao ở đây mặt người trước không chịu được một kích như vậy. Ngươi là? Sở Chiến Hoàng cũng là sửng sốt một chút, một mặt kinh nghi. Chỗ nào nghĩ đến thế mà lại có người tới cứu hắn? Một sát na, trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều người, nhưng có thể ngay tại lúc này cứu hắn, trừ Kim Nhãn Thần Quyền, căn bản không có khả năng có người. Nhưng trước mắt người này, căn bản không thể nào là Kim Nhãn Thần Quyền. Cái kia người này là ai? Người mặc áo đen, tự nhiên là không muốn có người nhận ra hắn. Chẳng lẽ là? Không có khả năng. Hắn nghĩ tới Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm tại hắn trong nhận thức biết, cho dù thiên tài, cũng còn chưa tới nghịch thiên như vậy tình trạng. Ngươi là ai, dám đến dính vào chúng ta cùng Sở Chiến Hoàng ở giữa sự tình? Kha trưởng lão bọn người nhìn chằm chằm người áo đen, một mặt nghiêm trọng. Có thể nhẹ nhõm như vậy phá diệt Bạch Kim đại đao, cái kia người này thực lực tuyệt đối bất phàm. Người áo đen ánh mắt đảo qua những người này, cười lạnh nói, ta là ai, các ngươi không có tư cách biết, ngược lại là các ngươi, yên ổn không biết xấu hổ cậu vận, thế mà lấy nhiều khi ít, buộc cho các ngươi hay là nội viện trưởng lão, ta nhìn ngay cả cậu thí cũng không bằng. Chương 650, lại là thiên kiếp chi độc chương 650, lại là thiên kiếp chi độc người áo đen tự nhiên là Diệp Phong, hắn kỳ thật đã sớm tới, vận dấu kín âm thầm, sở dĩ hiện tại mới ra tay, chủ yếu là cố kỵ Sở Chiến Hoàng cảm thụ. Hắn rõ ràng, Sở Chiến Hoàng không muốn có người dính vào, hắn cùng những trưởng lão này ở giữa ân oán. Nếu như hắn sớm xuất thủ, cứu Sở Chiến Hoàng, người sau trong lòng tất nhiên không muốn. Hắn muốn chờ, tại thời khắc sống còn thời khắc mới có thể ra tay. Lúc kia, cho dù Sở Chiến Hoàng không muốn có người chen chân, nhưng chỉ cần có thể cứu Sở Chiến Hoàng, cái gì cũng không sao cả. Rốt cục, hắn nhìn thấy Bạch Kim đại đao xuất hiện, biết mình không có khả năng đang đợi. Một đao này uy lực, đủ để đem Sở Chiến Hoàng chém giết, cho dù không chết, cũng muốn tàn. Sở Chiến Hoàng tất nhiên không phải một đao này đối thủ. Hắn lúc này mới lựa chọn xuất thủ. Đương nhiên, thân phận của hắn đặt ở cái này, tự nhiên không có khả năng lấy Trần Phàm dáng vẻ xuất hiện tại dạng này trưởng lao dưới mắt. Hắn muốn che giấu hai mắt người, không phải vậy một cái Trần Phàm, thế mà có được đáng sợ như vậy thực lực, này sẽ khiến cái này trưởng lao hiểu lầm, thậm chí làm ra một chút văn trường, đối với hắn sau này bất lợi. Ngươi đến tột cùng là ai, dám cùng chúng ta nói như vậy, là tên hắn tử, liền báo lên tên của ngươi. Tất cả trưởng lão lòng sinh tức giận, càng phát ra hiếu kỳ, nhưng nghĩ đến người này thực lực, liền nhịn xuống không có bộc phát. Ta có phải hay không hắn tử, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, Sở Chiến Hoàng, các ngươi không giết được hắn, không chỉ có không giết được hắn, các ngươi còn muốn bởi vậy trả giá đắt. Những người này liên hợp trấn áp Sở Chiến Hoàng, hạng giá áo túi cơm, há có thể buông tha bọn hắn. Nếu như theo Diệp Phong tính cách trước kia, tất nhiên đem những người này toàn bộ chém giết. Nhưng bây giờ tại học viện, những người này hay là nội viện trưởng lão, một khi đem những người này chém giết, hắn có lẽ có thể ẩn tàng đi qua, nhưng Sở Chiến Hoàng đâu, những trưởng lão này lựa chọn đêm nay cùng Sở Chiến Hoàng đối chiến, tất nhiên còn có người biết chuyện này. Một khi những trưởng lão này chết đi, cái kia Sở Chiến Hoàng tất nhiên là thứ nhất hoài nghi đối tượng, biến khéo thành vụng, dạng này đối với Sở Chiến Hoàng quá không công bằng. Hừ, muốn mang đi Sở Chiến Hoàng, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Có trưởng lão hừ lạnh, người này nói chuyện quá phết lối, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Hú hồ, Sở Chiến Hoàng bọn hắn mắt thấy là phải trấn áp, làm sao có thể tùy tiện buông tha, mặc dù chúng ta không biết ngươi là ai, nhưng không nên quên, nơi này là học viện, chúng ta càng là nội viện trưởng lão, muốn cho chúng ta trả giá đắt, còn không có dễ dàng như vậy. Cố Lộng Huyền hư, lão hủ trước thử một lần thân thủ của ngươi lại nói. Ầm ầm. Lúc này liền có một người hướng Diệp Phong lao đến. Người này cũng là bắt trọng đỉnh phong, muốn xem một chút Diệp Phong thực lực đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng là, ngay tại hắn xông ra không có mấy bước, một đạo đại thủ tại hắn đối diện đống nhiên xuất hiện, hướng hắn trấn áp mà đến. Sắc mặt hắn đại biến, tại đạo này dưới đại thủ, vậy mà cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, khí thế cường đại kia liền đã ép hắn toàn thân run rẩy, đánh mất sức đánh một trận, hắn nhưng là bắt trọng đỉnh phong, tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người một mặt ánh mắt rung động bên dưới, hắn liền bị đại thủ nắm, ngạnh sinh sinh nhấc lên. Làm sao lại? Cái này thực lực gì? Đám người hoảng sợ. Bắt trọng đỉnh phong trưởng lão, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, người mặc áo đen này mạnh như vậy sao? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình đổ vật, và ngươi cũng nghĩ thử ta thân thủ. Ba ba ba. Ngay sau đó, từng đạo cái tát âm thanh liền băng lên. Vị trưởng lão kia thống khổ kêu to, nhưng không có chút nào sức phản kháng, mặt đều bị quất sừng, răng đều mất rồi mấy quả, trong miệng phun ra huyết thủy, xem ra chật vật tới cực điểm. Thấy cảnh này, còn lại trưởng lão một trận đi đau, bắt trọng đỉnh phong trưởng lão thế mà bị quần bật hai, biến thành như vậy điều dạng, vậy bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong mắt đống nhiên ánh sáng quét về bọn hắn. Lập tức, bọn hắn từng cái run dậy một chút, giống gặp ác ma bình thường, một người trong đó run giọng nói, ngươi muốn làm gì, chúng ta thế nhưng là nội viện trưởng lão, ngươi dám làm ẩu hắn lời còn chưa nói hết, một cái đại thủ liền hướng hắn đánh tới, ba ba ba. Lại là truyền đến từng tiếng kêu thảm. Các trưởng lão khác nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Sợ hãi tâm rốt cục bộc phát, biết tối nay đụng phải cứng rắn xóa, Sở Chiến Hoàng không chỉ có không có chấn áp, bọn hắn còn muốn góp đi vào. Bọn hắn từng cái phát điên muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Diệp Phong cười lạnh, vô số đạo chân khí từ trong tay hắn kích xạ, biến thành từng đạo đại thủ, trong nháy mắt đem những người này toàn bộ chấn áp, nếu gặp được ta, liền không có khả năng chạy trốn. Ngay sau đó, tại Sở Chiến Hoàng một mặt ánh mắt đờ đẫn bên dưới, từng đạo cái tát liền phiến tại trên mặt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết liền truyền vang tại trong núi rừng, nghe vào thê sâm vừa kinh khủng. Rốt cuộc, qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Phong dừng lại, nhìn xem bọn hắn từng cái chật vật dạng, thanh âm băng lãnh, không chút nào đồng tình nói, lần này chỉ tính trừng phạt nhỏ nhỏ, lần sau còn dám như thế lấy nhiều khi ít, vậy thì không phải là bạt thai đơn giản như vậy, minh bạch. Những trưởng lão kia đã bị phiến thành đầu heo, nghe được Diệp Phong lời nói, bị hù từng cái liền đội vàng gật đầu, đúng nói không ra nói, mặt đều bị phiến sưng lên, không còn hình dáng, nói chuyện đều nói không thành, nhưng mặt ngoài như vậy, nhưng trong lòng đang gào thét, a a a, ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Mẹ ngươi, mặt đều bị ngươi phiến chết lặng, ngươi lại còn nói chỉ là trừng phạt nho nhỏ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chúng ta thế nhưng là nội viện trưởng lão, lúc nào bị qua bực này tội? Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Bọn hắn một mặt biệt khuất cùng bất đắc dĩ, nhưng những lời này có lẽ chỉ là suy nghĩ một chút thôi, muốn thực hiện, đoán chừng rất khó. Diệp Phong nhìn bọn hắn một chút, đem bọn hắn từng cái ném ra ngoài, lúc này mới mang theo Sở Chiến Hoàng rời khỏi nơi này. Ngươi đến tột cùng là ai? Phía sau núi, một chỗ khác. Diệp Phong đem Sở Chiến Hoàng đưa đến nơi đây, muốn bị Sở Chiến Hoàng chữa thương. Nhưng mà Sở Chiến Hoàng nhưng trong lòng rất nghi hoặc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn biết cứu hắn đến tột cùng là ai. Thích cho mũi vào chuyện người khác người. Diệp Phong hiện tại còn không muốn bại lộ chính mình, bắt đầu là Sở Chiến Hoàng chữa thương. Người sau còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn ra Diệp Phong không muốn bại lộ chính mình, liền bỏ đi ý nghĩ này. Gặp Sở Chiến Hoàng không có hỏi tới, Diệp Phong thở dài một hơi. Hiện nay Sở Chiến Hoàng thân thể quá hư nhược, thể nội thiên kiếp chi độc càng phát ra lợi hại, ngay tại không ngừng mút thỏa thích Sở Chiến Hoàng nhục thân tinh hoa. Diệp Phong đánh vào từng đạo chân khí áp chế những thiên kiếp này chi độc, đồng thời muốn thông qua hỗn độn chân khí triệt để trấn áp bọn hắn. Nhưng Hắc Kỳ Lân thanh âm xuất hiện tại não hải, hiện nay nhục thể của hắn đã tám thành bị thiên kiếp chi độc phản vệ, ngươi căn bản cứu không được hắn, lấy ngươi hiện nay thực lực, hỗn độn chân khí mặc dù có thể trấn áp thiên kiếp chi độc, nhưng làm không được trừ tận gốc. Diệp Phong kinh nghi, nguyên lai dẫn đến Sở Chiến Hoàng tu vi đại thối, lại là thiên kiếp chi độc. Cái kia chẳng lẽ liền không có biện pháp? Chương 651, Học viện chiến thuyền chương 651, Học viện chiến thuyền Hắc Kỳ Lân nói thiên kiếp chi độc cực kỳ ngoan cố, bình thường là tại cưỡng chế tấn thăng đại thánh cảnh thời điểm, mới có thể lọt vào thiên kiếp phản vệ, đi suốt ngày cấp chi độc, người này đan điền đã bị thiên kiếp chi độc chiếm cứ, muốn cứu hắn nhất định phải, trừ phi tái tạo nhục thân. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, như thế nào tái tạo? Hắc Kỳ Lân nói lấy ngươi hiện nay thực lực, căn bản làm không được một bước này, nhưng cũng không phải không có cách nào, trừ phi tìm tới một dạng có thể thay thế hắn nhục thân đồ vật mới có thể. Diệp Phong trầm tư, thay thế nhục thân đồ vật, chẳng khác gì là nói bỏ qua nhục thân của mình, đem linh hồn dung hợp tại những khác đồ vật phía trên, có thể vật này, đi đâu đi tìm? Hắc Kỳ Lân nói lấy người này nhục thân tình huống, nhiều nhất chỉ có thể sống một năm, thời gian một năm vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi chỉ cần tại trong vòng một năm tìm tới có thể thay thế hắn nhục thân tồn tại, liền có thể cứu hắn. Đương nhiên, cái này tồn tại cũng không phải khó tìm hơn, hết thể xem duyên phận đi, thời gian một năm hẳn là có thể tìm đến. Diệp Phong cười khổ, chỉ mong đi. Hắn đánh vào từng đạo hỗn độn chân khí tiến vào Sở Chiến Hoàng thể nội, vốn đang tại sao động thiên kiếp chi động, lập tức trung từ xuống dưới. Lúc đầu Sở Chiến Hoàng còn tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, đống nhiên biến sắc, lộ ra mãnh liệt chân kinh, thật cổ quái chân khí, ngươi đây là cái gì chân khí, có thể áp chế thiên kiếp chi độc? Phải biết, thiên kiếp chi độc căn bản là không có cách áp chế. Những năm này, hắn áp chế thiên kiếp chi độc biện pháp chính là khả năng nhất không sử dụng chân khí cùng lực lượng. Cứ như vậy, thiên kiếp chi độc liền sẽ không khuyết tán rất nhanh. Nhưng bây giờ, Diệp Phong chân khí vậy mà có thể áp chế thiên kiếp chi độc. Chỉ cảm thấy thiên kiếp chi độc tại cỗ này chân khí bên dưới, vậy mà run lẩy bẩy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này chân khí. Diệp Phong cười nhạt nói, đây coi là cái gì, qua chút thời gian, chờ ta tìm tới tái tạo thân thể ngươi đồ vật, liền có thể giúp ngươi triệt để thoát khỏi thiên kiếp chi độc, khôi phục ngươi ngày xưa đỉnh phong, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Sở Chiến Hoàng sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng, có đúng không, nếu là như vậy, thật sự là cảm ơn ngươi. Hắn coi là Diệp Phong đang an ủi hắn, Diệp Phong mặc dù có thể áp chế thiên kiếp chi độc để hắn chấn kinh, nhưng muốn tái tạo nhục thân, nào có dễ dàng như vậy, trong lúc này có quá nhiều không thể hoàn thành nhân tố. Diệp Phong cũng không giải thích, một lát sau, đứng lên thân thản nhiên nói, tốt, trong cơ thể ngươi thiên kiếp chi độc đã bị ta đều trấn áp, nhưng đây chỉ là nhất thời, mấu chốt nhất, hay là ngươi sau này không có khả năng lại sử dụng lực lượng, nếu không sẽ chỉ làm tình huống gia tốc chuyển biến xấu. Sở Chiến Hoàng cười khổ một tiếng, ánh mắt chỗ sâu dần hiện ra một đạo thân ảnh tuổi trẻ, tự lẩm bẩm, chỉ mong đi, bất quá tiểu tử kia lại xuất hiện chuyện gì, ta vẫn là sẽ ra tay, cho dù chỉ là tận chút sức mọn, cũng tuyệt không thể khiến người khác đến khí phụ. Diệp Phong toàn thân chấn động, nhìn xem thân ảnh trước mặt, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác đã từng quen biết, phụ thân của hắn Diệp Khiếu sao lại không phải như vậy? Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới có thể tái tạo thân thể ngươi đồ vật. Trong lòng của hắn âm thầm thề. Bất chi bất giác, hai ngày đi qua. Diệp Phong sáng sớm chính là đi tới học viện cửa chính. Ở chỗ này đã tụ họp 20-30 phòng giám đệ, đều là đi tham gia Tử Nguyện Hoàng Triều tế tự học viện. Những tử đệ kia nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, lập tức khe khẽ bàn luận đứng lên, nghe nói không có, tiểu tử này phải xui xẻo, trước đó đắc tội Tử Bất Nhiễm, bây giờ tham gia tế tự, Tử Nguyện cao thủ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cái này người nào không biết đâu, ai bảo hắn không biết nặng nhẹ, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Bất Nhiễm tiểu thư, hắn không chết kẻ nào chết. Lần này, ta xem ai có thể cứu hắn. Bọn hắn tự nhiên biết Trần Phàm cùng Lưu Thập Bát sự tình. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, tại học viện Trần Phàm có Lưu Thập Bát, thậm chí Sở Chiến Hoàng che chở, nhưng nếu như đi Tử Nguyện Hoàng Triều đâu, Trần Phàm lẻ loi một mình, làm sao có thể là Tử Nguyện Hoàng Triều đối thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những tử đệ kia nhao nhao không cùng Diệp Phong đứng chung một chỗ, thậm chí đều tận lực xa lánh, sợ để ngoại nhân nhìn thấy bọn hắn cùng Diệp Phong ở giữa có liên hệ gì, giữa họa vào thân. Diệp Phong thờ ơ, đối với loại sự tình này đã nhìn quen không trách, hắn tìm tới một chỗ ngóc ngách ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi đội viên đến. Rất nhanh, đại khái qua khoảng 15 phút, lục tục tử đệ đều đã đến đông đủ. Trong đó còn có 8 tên trưởng lão cùng một chỗ đi theo, vì bảo hộ chúng học viên an toàn. Là bọn hắn. Diệp Phong tại cái này 8 tên trưởng lão bên trong, thấy được 3 tên trưởng lão, cái này 3 tên chính là trước mấy ngày ở sau núi đối phó Sở Chiến Hoàng trong đó 3 tên. Bất quá bọn hắn lúc này, trên mặt còn có một số sưng to lên, cho dù 2 ngày này thông qua các loại chữa thương dược vật trị liệu thương thế, nhưng nào có nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy 3 người dáng vẻ, 4 phía tử đệ lập tức kinh hô mà lên, "Ta thao, Kha trưởng lão bọn hắn mặt thế nào?" "Xuyệt, các ngươi còn không biết sao, trước mấy ngày nghe nói Kha trưởng lão bọn hắn bị người đánh." "Cái gì? Bị người đánh? Ai to gan như vậy, dám đánh học viện trưởng lão?" "Cái này không rõ ràng, ta cũng là nghe tin tức ngầm mới biết. Đáng đời, những trưởng lão này giả vờ giả vịt, ngày bình thường không ít trăng bức, đánh bọn hắn một trận vừa vặn áp chế uy phong của bọn hắn." Rất nhiều tử đệ khe khẽ bàn luận lấy. Ngựa sát vách, Sở Chiến Hoàng ngươi dám giải lời đồn, ta thao ngươi thập bát bối tổ tông. Nhìn xem 4 phía tử đệ hướng bọn hắn ném quái gì ánh mắt, 3 vị trưởng lão sắc mặt khó coi, trong lòng hỏa khí trực tiếp liền toàn đứng lên. Bọn hắn bị bạt thai sự tình, đương nhiên sẽ không chính mình nói ra ngoài. Vậy chỉ có một loại khả năng, Sở Chiến Hoàng. Về phần tên kia người áo đen thần bí, bọn hắn cảm thấy khả năng không lớn. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết, Sở Chiến Hoàng căn bản khinh thường làm như vậy, kỳ thật tin tức truyền bá ra ngoài là Kim Nhãn Thần Quyền, hắn nhìn những trưởng lão này thực sự khó chịu, còn liên thủ trấn áp Sở Chiến Hoàng, nếu như không phải Diệp Phong xuất thủ cứu giúp, Sở Chiến Hoàng đã bị bọn hắn trấn áp. Bởi vậy mượn nhờ lời đồn chi lực, hào hào nhục nhã một chút bọn hắn. Yên lặng. Trong đó một vị trưởng lão hét lớn lối ra, lập tức 4 phía yên lặng im mắng, lúc này dẫn đầu một vị trưởng lão đứng dậy. Hắn gọi Mạnh Cửu Châu, chính là chuyến này 8 tên trưởng lão bên trong thực lực cao nhất, một thân tu vi đạt tới càn khôn hóa cảnh thứ cửu trọng. Hắn nhìn lướt qua 4 phía tử đệ, mở miệng giảng đạo, lần này đi một nhóm, mọi người đều biết ý vị như thế nào, nói thật, học viện để cho các ngươi tham gia tế tự, chính là học viện đối với các ngươi tán thành, hy vọng các ngươi phải biết quý trọng cơ hội này. Đương nhiên, lần này tham gia tế tự còn có thần giận đại lục cái khác học viện cùng tông môn, đến lúc đó cũng sẽ ở Tử Nguyện Hoàng Triều hội hợp, tại này bản tọa nhắc nhở các ngươi một câu, rời nhà đi ra ngoài, chúng ta đại biểu là học viện, còn xin mọi người chú ý một chút riêng phần mình ngôn hành cử chỉ, tận lực không nên cùng học viện khác tử đệ phát sinh xung đột, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Vâng, hắn vất ống tay áo một cái, ở tại không trung chỗ, thế mà xuất hiện một chiếc vân thuyền. Chỉ gặp chiếc kia vân thuyền toàn thân màu lam, hình thể to lớn, nhìn qua không gì sánh được bá khí cùng trắng lệ. Tất cả con em nhìn thấy vân thuyền, đều là một mặt rung động, chiến thuyền, đây là học viện chiến thuyền. Chương 652, Trần Phàm, trưởng lão cho ngươi đi quét dọn nhà xí. Chương 652, Trần Phàm, trưởng lão cho ngươi đi quét dọn nhà xí. Không nghĩ tới, chúng ta hôm nay lại có hạnh ngồi chiến thuyền tiến đến, thật hạnh phúc. Dù sao như loại này chiến thuyền, học viện cũng mới chỉ có 6 chiếc, mà lại cái này 6 chiếc đều chỉ có thân phận cực cao người mới có thể cưỡi. Bởi vì một chiếc chiến thuyền, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, bình thường tông môn cùng thế lực đều khó mà tiếp nhận, nhiều lắm là chỉ có một chiếc, hơn nữa còn đều là bình thường chiến thuyền. Giống thần tướng học viện chiến thuyền, mặc kệ là làm công, vật liệu hay là diện tích đều là thượng đẳng, ngày bình thường những tử đệ này đừng nói ngồi, gặp đều rất khó nhìn thấy, hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn lại có thể ngồi lên chiến thuyền, đối bọn hắn tới nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Diệp Phong nhìn thoáng qua chiến thuyền, trên thần sắc không có bao nhiêu ba động, nếu như không có gặp được Quan Quang, hắn có lẽ sẽ chấn kinh chiến thuyền chẳng quan. Nhưng gặp Quan Quang, chiếc chiến thuyền này trong mắt hắn không đáng kể chút nào, Quan Quang mặc kệ là diện tích hay là xa hoa độ, không biết so chiếc chiến thuyền này cao lớn gấp bao nhiêu lần. Soạn. Mạnh Cửu Châu phất ống tay áo một cái, 100 tên con em chớp mắt đi tới trên chiến thuyền, không có dư thừa nói nhảm, chiến thuyền phát động, oanh minh một tiếng, trực tiếp biến mất tại trên không. Đáng tiếc, một thiên tài như vậy vẫn lạc. Cùng lúc đó, nội viện, phía trên một ngọn núi, Lãnh Phong đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh nhìn xem phương xa, trong đầu nhớ lại trước đó Trần Phàm cùng hắn đối chiến từng màn. Hắn thừa nhận Trần Phàm thiên tài, thực lực bất phàm, nhưng lại coi trời bằng vùng, không biết nặng nhẹ, đắc tội tử bất nhiễm, như vậy kết cục của hắn chỉ có thể chết. Hừ, đáng đời, đều là hắn tự tìm. Tại Lãnh Phong bên cạnh, Tử Bất Nhiễm đứng tại đó, cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười, ta đã cho ta biết đại ca cùng nhị ca, lấy thực lực của bọn hắn cùng thủ đoạn, giết chết một cái Trần Phàm quá dễ dàng. Bất quá, ta muốn lưu hắn một mạng, đem hắn đưa đến trước mặt của ta, ta phải thật tốt tra tấn hắn, thử, dám phiến bản tiểu thư mặt, ta muốn hắn sống không bằng chết. Lãnh Phong cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, đây chính là hắn mệnh, từ đây Trần Phàm người này sẽ tại học viện xóa tên. Bất quá, ta có thể nghe nói ngươi cái kia hai cái ca ca thế nhưng là cái đối thủ muốn mất một còn, ngay tại tranh đoạt thái tử vị trí. Tử Bất Nhiễm liễu mai cười một tiếng, đâu chỉ tại tranh, đơn giản đều giết phá đầu, bất quá bọn hắn hiểu ta nhất, đối với Trần Phàm một chuyện, bọn hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Lãnh Phong gật đầu, như thế tốt lắm. Cùng một thời gian, nội viện chỗ sâu một ngọn núi bên trong, một tên nam tử đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lưu hòa, màu da trắng nõn, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, chỉ là hai chân không cách nào hành động, ngồi liệt tại ở trên xe lăn, cho người ta một loại có vẻ bệnh cảm giác. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại cực kỳ sắc bén, trên trán có một cỗ lệ khí tại quấn quanh, giờ phút này nhìn xem phương xa, thanh âm khàn khàn lại âm trầm, tự đủ, thời gian không nhiều lắm, nếu như hắn lại không chết, ta liền sẽ chết. Hắn mới vừa nói xong, sau lưng vô thanh vô tức ra một lão giả. Lão giả này thân hình gầy gò, người mặc một bộ áo vàng đạo phục, trên đó điêu khắc quỷ bí phong phú âm dương bắt quái chi tượng. Hắn đối với trước người nam tử ngồi xe lăn, không người nói, tiểu chủ, kẻ này đã đi, đoán chừng 3 ngày sau liền sẽ đến Tử Nguyện Hoàng Triều. Nam tử ngồi xe lăn tà mị cười một tiếng, hắn đến sao? Lão giả mặc đạo bào mặt không chút thay đổi nói, bọn chúng đã được phóng thích, mặc dù phế đi một phen công phu, nhưng chỉ cần có thể chém giết kẻ này, hết thảy đều đáng giá. Lấy thực lực của bọn nó, đừng nói một cái trần phạm, mười cái cũng không là đối thủ, kẻ này tuyệt đối không đến được Tử Nguyện Hoàng Triều. Nam tử ngồi xe lăn nhẹ gật đầu, kẻ này thần bí, viễn siêu ta tưởng tượng, mấy lần trước đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Lần này, cho dù Tử Nguyện Hoàng Triều không buông tha hắn, ta cũng không thể tin tưởng. Trần Phạm, ai Trần Phạm, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể sống, đây là mệnh. Diệp Phong tự nhiên không biết nguy cơ đã ở trên đường. Hắn xếp bằng ở trên ván thuyền, tại trung quanh hắn có tử đệ đang ngồi, có đang tán gẫu, thậm chí còn có một ít tử đệ đang ngủ. Dù sao đây là chiến thuyền, hàng cao cấp, bọn hắn muốn thể nghiệm một chút tại trên chiến thuyền đi ngủ là cái gì cảm giác. Mà lại theo Mạnh Cửu Châu nói tới, cưỡi chiến thuyền đến Tử Nguyện Hoàng Triều cũng muốn cần 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, bọn hắn có thể tự do lúc phân phối ở giữa, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì đều biết Diệp Phong cùng Tử Bất Nhiễm sự tình, cơ hồ không có tử đệ đến quản lý Diệp Phong, Diệp Phong cũng lười phản ứng bọn hắn. Hắn xếp bằng ở cái kia, trong đầu bắt đầu suy nghĩ như thế nào đánh vỡ linh hồn công xiềng. Ân. Ngay tại hắn xếp bằng ở cái kia không bao lâu, hắn liền cảm thấy ba cỗ sát ý bắn phá ở trên người hắn. Diệp Phong mở mắt ra, khóa chặt sát ý, lập tức liền thấy trước đó cái kia ba tên trưởng lão. Lúc này cái kia ba tên trưởng lão đang đứng tại cách đó không xa theo dõi hắn, ánh mắt kia lộ ra hung quang cùng ác độc, không biết đang nổi lên cái gì mưu kế. Diệp Phong chẳng thèm nó tới, nhìn bọn hắn một chút, đột nhiên cảm giác được buồn cười, nếu như bọn hắn biết người áo đen kia là hắn, không biết còn dám hay không nhìn như vậy hắn. Hắn hai mắt lần nữa nhắm lại, không thèm để ý mẹ nó, còn như thế phách lối. Nhìn thấy Diệp Phong không nhìn ánh mắt của bọn hắn, ba người lập tức một trận nổi nóng, thật sự cho rằng còn tại học viện có sở chiến hoàng che chở ngươi, hiện tại thế nhưng là ra học viện, ở chỗ này, chúng ta định đoạt. Chờ xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Ba người bọn họ trong lòng đã có âm mưu. Ba vị trưởng lão, các ngươi có phải hay không nhìn Trần Phàm khó chịu? Đúng lúc này, một tên nam đệ tử đi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong đó một tên trưởng lão liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng quát, liên quan gì đến ngươi, không có việc gì tránh qua một bên đi. Nam đệ tử toàn thân run lên, bất quá không có rời đi, ngược lại không người nói, trưởng lão chớ có độc ý, kỳ thật tiểu tử này ta nhìn hắn cũng có chịu, nếu như không để cho đệ tử tiến đến trị một chút hắn, thay các trưởng lão chút cơn giận. Ba người liếc nhau, một người trưởng lão khác khinh thường cười nói, chỉ bằng ngươi. Nam đệ tử hổ thẹn cười nói, đệ tử tự biết không phải là đối thủ của hắn, nhưng đệ tử có thể thông qua cách thức khác chỉnh hắn. Ba vị trưởng lão, hiện tại thế nhưng là tại chiến thuyền, các ngươi chính là chỗ này lão đại, ngươi nói cái gì, chúng ta những đệ tử này còn chưa già trung thực làm theo, Trần Phàm cũng không ngoại lệ, không phải sao? Ba vị trưởng lão tựa hồ đoán được cái gì, trêu tức cười nói, không cần làm cho ta đập, làm xong, chỗ tốt có rất nhiều. Nam đệ tử nghe chút, hai mắt lập tức sáng lên, vô cùng kích động nói đệ tử tuyệt đối không cô phụ các trưởng lão tín nhiệm. Sau khi nói xong, hắn hướng phía Diệp Phong đi đến. Trần Phàm a Trần Phàm, lão tử hôm nay liền mượn ngươi thợ bị, đến lượt ngươi không may, không nên trách lão tử, giống lão tử loại này không bối cảnh, vô thiên phú, không tướng mà ba không tử đệ, tại học viện lăn lộn, quá khó khăn, nhất định phải có một cái chỗ dựa, hôm nay nếu là cầm xuống ngươi, hừ hừ, lão tử liền có ba vị trưởng lão làm chỗ dựa. Ngày sau nhìn hắn mẹ ai dám tại lao tử trên đầu đi. Hắn cười đắc ý, chạy tới Diệp Phong trước mặt, ra vẻ háng dọn một cái, ở trên cao nhìn xuống nói Trần Phạm, trưởng lao cho ngươi đi quét dọn nhà xí. Chương 653, kẻ này nên giết chương 653, kẻ này nên giết Diệp Phong biết hắn không có hảo ý, thờ ơ, thấy thế, nam tử hơi nhướng mày, không để ý tới ta. Thanh âm hắn tăng thêm một phần, Trần Phạm, trưởng lao cho ngươi đi quét dọn nhà xí. Có thể Trần Phạm vẫn như cũ không hề động một chút nào, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Nam đệ tử trong mắt có lửa giận lấp lóe, rõ ràng đã nổi giận. Cái này Trần Phạm hoàn toàn ở không nhìn hắn a, nhất là nhìn thấy không ít người đã chú ý bên này, mặt mũi không nhịn được, giọng trực tiếp tăng lớn, cơ hồ là giống lên, Trần Phạm, em gái ngươi, trưởng lão cho ngươi đi quét dọn nhà xí, con mẹ nó ngươi đùng. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo cái tát liền đem hắn đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống, mặt đã sưng thành đầu heo. Lúc này Diệp Phong hai mắt chậm rãi mở ra, phủi một chút nam tử, thản nhiên nói, thật có lỗi, thất thủ, quán tính. Nam đệ tử bụng mặt, trong miệng tê tê quất lấy hơi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, quán tính. Ngươi cái này mẹ hắn rõ ràng là đang đánh ta. Diệp Phong đứng lên thân, không có vấn đề nói, tốt ta, chính là đánh ngươi nữa, như thế nào? Nam tử lồng ngực đều muốn bị tức điên, chỉ vào Diệp Phong, giận dữ hét, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Diệp Phong một mặt chán ghét nói, ngươi miệng tiện. Nam tử lý trực khí chẳng nói, Trần Phàm, ngươi đừng có càng rỡ, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ ở nơi nào, còn tưởng rằng tại học viện đâu, nói cho ngươi, ngươi ở chỗ này giống như chúng ta, đều là nội viện đệ tử, trưởng lão để cho ngươi làm gì, ngươi nhất định phải làm gì. Vừa rồi trưởng lão nói, cho ngươi đi quét dọn nhà vệ sinh, ngươi không dám đi. Trần Phàm thờ ơ nói quét dọn nhà vệ sinh. Tại trên chiến thuyền có người chuyên quét dọn, ta thân là tham gia tế tự tử đệ, không có nghĩa vụ này. Nam tử trong lòng cười lạnh, chỉ trích nói tốt ngươi cái Trần Phàm, ngươi đây là chống lại trưởng lão mệnh lệnh, trong mắt ngươi căn bản không có trưởng lão. Tiểu nhân. Diệp Phong một mặt phản cảm, không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ba vị trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, cái thứ không biết xấu hổ, muốn tìm phiền phức đều có thể tự mình tới, làm gì phái một con chó săn tới, mất mặt xấu hổ. T. Giờ khắc này, toàn trường tử đệ hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Phàm thế mà ở trước mặt nói ba vị trưởng lão là lão giả. Lá gan này, đủ lớn a, ba vị trưởng lão sắc mặt khó coi, lập tức gầm thét, "Trần Phàm, ngươi dám nhục mạ chúng ta?" Diệp Phong cười lạnh, "Chửi mắng các ngươi đều là cho các ngươi mặt mũi." Ba người sắc mặt đỏ lên, thân là học viện trưởng lão, còn không có gặp qua cái nào tử đệ dám ngay ở mặt của bọn họ nhục mạ bọn hắn, Trần Phạm là cái thứ nhất, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Một người trong đó hai mắt âm trầm, sát khí dày đặc, hướng Trần Phạm đi tới, thân là học sinh, công nhiên nhục mạ trưởng lão, là vì tội một, chống lại trưởng lão mệnh lệnh, ra tay ẩu đả học viện tử đệ, là vì tội hai. Hôm nay ta liền đại biểu học viện xử quyết ngươi, ngươi có thể có lại nói. Diệp Phong cười cười, các ngươi là trưởng lão, muốn làm sao nói liền nói thế nào, bất quá ngươi muốn xử quyết ta, sợ ngươi quá yếu, đưa ngươi đánh chết, ba người các ngươi cùng lên đi. Tất cả con em một mặt ngốc trệ. Trần Phàm là não tàn sao, thế mà để ba người cùng tiến lên, ở đâu ra tự tin? Mặc dù đều biết Trần Phàm thực lực siêu phàm, nhưng ba vị trưởng lão cũng không phải nhân vật đơn giản, hai tên càn khôn lục trọng, một tên càn khôn thất trọng tu vi, Diệp Phong làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Cố làm ra vẻ không có thực lực, khẩu khí thật không nhỏ. Ba vị trưởng lão đều bị chọc giận quá mà cười lên, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Tới gần Diệp Phong vị trưởng lão kia, càng là sát khí xâm nhiên, cường đại uy áp ầm vang giáng lâm, bao phủ Diệp Phong, băng ngục linh lung tháp 72 tầng người đột phá, quả nhiên phách lối, bất quá đây là ngươi một lần cuối cùng khoa trường, đối phó ngươi, còn không cần chúng ta cùng tiến lên, bản tọa một chân bậy. Diệp Phong hơi chấn động một chút, bao phủ ở trên người uy áp liền hóa giải sạch sẽ, rêu rêu nói, ngươi không được. Vị trưởng lão này triệt để nổi giận, một trưởng có hơn, càng khôn hóa cảnh lục trọng chi lực ầm vang một phát, sát khí tàn phá bừa bãi, đẩy lui xung quanh tất cả tử đệ, hướng Trần Phàm vành sát mà đi. Nhìn thấy một màn này, trên chiến thuyền còn lại trưởng lão đều là biến sắc. Trần Phàm mặc dù khẩu khí cuồng ngạo, nhưng không bị chết, Trần Phàm thế nhưng là học viện bồi dưỡng thiên tài hẳn giống, nếu như tại cái này bị trưởng lão giết, cấp trên trách tội xuống, bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Ngay trong bọn họ có người muốn ra tay ngăn cản, lại bị Mạnh Cửu Châu ngăn lại. Mạnh Cửu Châu để bọn hắn không nên động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn cảm thấy Trần Phàm không có dễ dàng chết như vậy, cũng không phải đồ đần, có thể nói ra cuồng ngạo như vậy lời nói, hẳn là có chỗ lực lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, bàn tay tới gần Diệp Phong, khoảng cách bất quá 2 mét, Diệp Phong đứng ở nơi đó nhưng không có chút nào động tác, bốn phía tất cả tử đệ đều cho rằng Trần Phàm bị dọa sợ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà quỷ dị chính là, ngay tại bàn tay vanh sát mà tới sát na, Diệp Phong trước người, một đạo vận bẹo khí chàng trống rông xuất hiện. Bàn tay đụng vào phía trên, không chỉ có không cách nào dung chuyển, ngược lại bị đụng vỡ nát, tiêu tán ra. Làm sao có thể? Tất cả con em nghĩ không ra, trưởng lão càng không nghĩ tới. Trần Phàm dễ như trở bàn tay ngăn trở lực lượng của hắn. Tới phía ta. Trần Phàm đột nhiên xuất thủ, không có rực rỡ chiêu thức, cả người lực chạy về phía trước, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, hướng trưởng lão va chạm mà đi. Hiện tại loại trường hợp này, một khi vận dụng chân thực bản lĩnh, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhìn thấy Diệp Phong hướng hắn chạy mà đến, trưởng lão khinh thường cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn trở tay một trường, hướng phía Diệp Phong ở trước mặt quanh sát. Có thể Diệp Phong nhục thân chí cường, vậy mà không nhìn bàn tay, nhục thân chi lực trực tiếp đưa bàn tay đụng thành vỡ nát. Trưởng lão sắc mặt biến đổi, vậy mà xem thường Diệp Phong. Rầm rầm rầm, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo bàn tay, mỗi một đạo đều có được càn khôn hóa cảnh lục trọng chi lực ngăn cản Diệp Phong. Nhưng mà Diệp Phong như vào chỗ không người, những nơi đi qua, từng đạo bàn tay lập tức phá toái, thẳng đến đi vào trước mặt hắn, một quyền, chỉ là một quyền, đánh vào trên người hắn, lập tức hắn kêu thảm một tiếng, đánh bay ra ngoài. Thật là bá đạo nhục thân, vậy mà không nhìn lục trọng cường giả. Nhìn thấy một màn này, bốn phía tử đệ một mặt rung động. Còn lại hai tên trưởng lão biết xem thường Diệp Phong, liếc nhau, trên thân khí thế như núi như biển bộc phát, hướng thẳng đến Diệp Phong oanh sát mà đi. Diệp Phong sắc mặt không thay đổi, hai người này một cái lục trọng đỉnh phong, một cái thất trọng, lực lượng chính là cương mới gấp bội, nhưng ở trong mắt của hắn, làm theo không đáng chú ý ngay tại song phương đại chiến thời khắc. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong bọn hắn ở giữa, làm càn, nơi này là chiến thuyền, há lại các ngươi tùy ý đùa giỡn chi địa. Người tới chính là Mạnh Cửu Châu. Đối mặt hai vị trưởng lão lực lượng, hắn lại không ngăn lại, Diệp Phong liền bị vây sát ở đây. Mặc dù Diệp Phong nhục thân bá đạo, không sợ càn khôn lục trọng, nhưng hai người trước mắt thế nhưng là so vừa rồi người kia cường đại mấy lần, nhất là càn khôn thất trọng, mặc dù chỉ kém nhất trọng, nhưng lực lượng tính chất hoàn toàn khác biệt. Hắn cho là Diệp Phong không phải hai người này đối thủ, một khi bị giết, hắn sẽ phải chịu liên lụy. Gặp Mạnh Cửu Châu ra mặt, hai người một mặt kinh ngạc, Mạnh trưởng lão, kẻ này nên giết. Một khi trưởng thành, chính là học viện hai ương. Chương 654, Tù Sơn lão quái. Chương 654, Tù Sơn lão quái. Mạnh Cửu Châu uy áp nói, các ngươi muốn giết hắn, bản tọa không xem vào, nhưng nơi này là chiến thuyền, trước mắt bao người, các ngươi không có khả năng giết hắn. Nói bóng gió rất rõ ràng, ra chiến thuyền, các ngươi muốn thế nào đều được, nhưng ở nơi này không được. Gặp Mạnh Cửu Châu thái độ kiên quyết, hai người đành phải thỏa hiệp, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mạnh trưởng lão, chúng ta có thể không giết hắn, nhưng kẻ này vô pháp vô thiên, dám động thủ đánh trưởng lão, nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn. Mạnh Cửu Châu nhìn thoáng qua hai người, lại nhìn Diệp Phong một chút, cuối cùng nói, liền phạt hắn tại khoang thuyền diện bích, từ Nguyệt Hoàng triều không đến, hắn không được đi ra. Hai người nghe chút, lập tức trợn tròn mắt, cái này không có. Mạnh Cửu Châu lạnh lùng hừ một cái, nói, vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa, đánh cho hắn một trận, không cần cho là bản tọa không biết chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, chính là các ngươi phạm tiện, đáng đời. Nói xong, phất ống tay áo một cái, rời khỏi nơi này. Lưu lại hai người một mặt che đậy, còn có bốn phía tử đệ mắt trợn tròn biểu lộ. Trên thực tế, ngay cả Diệp Phong cũng không nghĩ tới, Mạnh Cửu Châu sẽ thay hắn nói chuyện, mà lại khoang thuyền diện bích, loại trừng phạt này hoàn toàn chính xác không nặng. Nay chỗ nào không nặng, tại ba vị trưởng lão trong mắt, cái này mẹ hắn tính trừng phạt sao? Hai người hung dữ nhìn thoáng qua Diệp Phong, để lại một câu nói, tiểu tử, Mạnh trưởng lão không phạt ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhân từ nương tay, ngươi chờ, không giết ngươi, chúng ta ba thể không làm người. Nói xong, mang theo bị Diệp Phong một quyền đánh bay, còn nằm ở trên thuyền rên rỉ trưởng lão, rời đi Diệp Phong cười cười, nhìn xem ba người bóng lưng, tùy thời phục hồi. Trạm vào tối, Diệp Phong lẻ loi một mình tại khoang thuyền trong phòng tu luyện. Ở trước mặt hắn, đột nhiên một bóng người trống rông xuất hiện. Mạnh Cửu Châu. Diệp Phong đứng dậy, ôn quyền nói, Mạnh trưởng lão. Mạnh Cửu Châu khoát tay áo, nhạt tiếng nói, hôm nay một chuyện, là ta nhìn lên ngươi sư tôn trên mặt mũi, không phải vậy, ngươi cho rằng ẩu đả trưởng lão, chịu tội sẽ như vậy nhẹ. Diệp Phong là người, lại là Sở Chiến Hoàng nguyên nhân. Mạnh Cửu Châu nói tiếp, ngươi còn không biết đi, tại ta trước khi đi thời khắc, ngươi sư tôn cố ý tìm ta, hắn biết ta là lần này phụ trách các ngươi an toàn lãnh sự, liền phó thác ta bảo vệ tốt ngươi. Nói thật, ta rất khó tưởng tượng, ở trong ấn tượng của ta từ trước tới giờ không cầu người Sở Chiến Hoàng, vậy mà vì ngươi, cố ý cầu ta, đương nhiên, cũng không thể nói cầu, chỉ là ta cùng hắn trước đó có chút giao tình, mặc dù không sâu, nhưng hắn là ta trước đó phi thường kính trọng cùng sùng bái một người, mặc dù bây giờ hắn biến thành cái dạng này, nhưng hắn nếu mở miệng, ta vẫn là sẽ cho hắn mặt mũi này. Hắn nhắc nhở, ngươi thật sự không sai, cựu tinh bí cảnh tu vi thế mà có được càn khôn hóa cảnh nhục thân, thực lực cũng rất không tầm thường, nhưng là, ngươi phong mang quá mệt mỏi, không hiểu được tu liễm, ta mặc dù có thể ở chỗ này hộ ngươi một hai, nhưng ở địa phương khác ta cũng không có biện pháp, ngươi tốt tự lo thân đi. Sau khi nói xong, thân ảnh liền biến mất nguyên địa. Diệp Phong đứng tại đó, đột nhiên cảm giác được chính mình thua thiệt Sở Chiến Hoàng rất rất nhiều. Trong lòng là Sở Chiến Hoàng tái tạo nhục thân suy nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt, thế không thể đỡ. Chu trưởng lão, ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này trên thuyền, một tòa trong phòng, ba vị trưởng lão chính tụ tập ở đây, thương lượng như thế nào chém giết Trần Phàm. Mạnh Cửu Châu ra mặt, chúng ta rất khó ở chỗ này đem kẻ này chém giết, duy nhất chính là rời đi trên thuyền. Tên là Chu trưởng lão lão giả, trầm tư cân nhắc. Nói như vậy, ba ngày này là không giết được hắn. Một người khác trầm giọng nói, một khi không giết được hắn, hắn đi đến Tử Nguyệt Hoàng Triều, chắc chắn bị Tử Nguyệt Hoàng Triều cao thủ giết chết, kể từ đó, kẻ này liền rơi vào trong tay người khác, đáng giận, lão hủ còn muốn trấn áp kẻ này, đưa đến Sở Chiến Hoàng nơi đó hảo hảo nhục nhã hắn một chút đâu. Cũng không phải nói không có biện pháp. Người cuối cùng nói Tử Nguyệt Hoàng Triều mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng nếu muốn giết kẻ này, tất nhiên không sẽ rõ mắt dương gan, bọn hắn cũng cần thời gian, chúng ta khác biệt, chúng ta cùng kẻ này sinh hoạt chung một chỗ, tùy tiện tìm thời gian, hoặc là chế tạo một cái cơ hội, liền có thể đem kẻ này chém giết, kẻ này phải chết tại trong tay chúng ta. Chu trưởng lão hai người âm thầm gật đầu, nói không phải không có lý, hết thảy vẫn là phải xem ai tốc độ nhanh, ba người thương lượng âm mưu. Bất chi bất giác, hai ngày đi qua, còn có một ngày liền có thể đến Tử Nguyệt Hoàng Triều phạm vi quản hạt. Tất cả con em đều mười phần chờ mong, dù sao Tử Nguyệt Hoàng Triều bọn hắn còn không có đi qua, còn nữa, đến nơi đó, còn có thể nhìn thấy học viện khác tử đệ, thậm chí mỹ nữ, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Ngay tại lúc cùng ngày ban đêm, đột nhiên hư không chấn động, từng luồng khí lưu tàn phá bừa bãi mà lên. Chiến thuyền chịu ảnh hưởng, thân tàu hơi rung nhẹ. Chẳng lẽ là báo táp thời không? Mạnh Cửu Châu các loại trưởng lão đứng tại trên khoang thuyền, nhìn xem bốn phía khí lưu phun trào hư không, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Nếu thật là báo táp thời không, vậy chúng ta coi như có đại phiền toái. Các trưởng lão khác bắt đầu đánh ra từng đạo chân khí, bảo hộ ở chiến thuyền mặt ngoài. Báo táp thời không, thật là đáng sợ, chính là trong thời không chí mạng sát thủ. Những nơi đi qua, phá hủy hết thể sinh mạng thể, bọn hắn sẽ không như thế xui xẻo, gặp báo táp thời không. Ân. Nhưng vào lúc này, Mạnh Cửu Châu biến sắc, ngẩng đầu nhìn tốt nhất không. Lúc này, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, hướng chiến thuyền oanh đạp mà đến. Đột nhiên một màn, để mọi người sắc mặt đại biến, Mạnh Cửu Châu bọn người nhao nhao tế ra phòng ngự. Có thể bóng đen kia quá mức nặng nề đáng sợ, giẫm đạp tại phòng ngự phía trên, không đến ba hơi, phòng ngự liền ầm vang vỡ tan. Bóng đen thân thể to lớn giẫm đạp xuống, trực tiếp đánh vào trên chiến thuyền. Răng rắc răng rắc. Chiến thuyền vỡ tan, trong nháy mắt biến chia năm xẻ bảy. Trên chiến thuyền tất cả mọi người đều là nhao nhao đảo vòng, có triệu hồi ra pháp bảo, có là linh thú, còn có ngự không phi hành, Diệp Phong cũng hướng chiến thuyền chạy ra ngoài. Loại này tai họa bất ngờ không kịp chuẩn bị, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người đến công kích chiến thuyền. Trốn chỗ nào? Một đạo thanh âm khàn khàn oanh minh mà đến, truyền vang hư không. Diệp Phong lúc đầu đang lẩn trốn, đột nhiên cảm giác một cỗ sát khí hướng hắn mà đến. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn bị một loại nào đó ý niệm khóa chặt, hắn vậy mà thành mục tiêu. Hắn nhìn về phía thân thể hậu phương, liền thấy được một tôn quái vật khổng lồ, chân đạp hư không, hướng hắn trà đạp mà đến. Quái vật khổng lồ kia, toàn thân xanh lét, cơ bắp bạo dạng, giống như là biến dị như người khổng lồ, hai mắt tí máu, chấn động không gì sánh nổi. Bán bộ càn khôn. Diệp Phong nhìn ra người này khí tức, nhất là nhục thân, không gì sánh được bá đạo, so bán bộ càn khôn còn mạnh hơn, có thể so với Ngụy Thánh, dạng này một tôn tồn tại kinh khủng, lại để cho giết hắn. Làm sao có thể, Thù Sơn lão quái. Trần Phàm bị đuổi giết một màn, vô số tử đệ đều thấy được, nhao nhao kinh hồ, Mạnh Cửu Châu tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng khi hắn nhìn thấy cự nhân xanh lá diện mạo thời điểm, lập tức kêu sợ hãi lối ra. Thù Sơn lão quái, lại là Thù Sơn lão quái. Cái này sao có thể? Nghe đồn Tù Sơn lão quái chính là Tù Sơn mạnh nhất dị thú, ăn sống người sống, tàn nhẫn thành tính, không biết làm hại đại lục bao nhiêu năm, có thể nghe nói tại 30 năm trước vô cớ biến mất, từ đó đại lục không còn có bất cứ tin tức gì của hắn, làm sao hiện tại chương 655, ngươi giết không được ta chương 655, ngươi giết không được ta bốn chu trưởng lão đều là chấn động không gì sánh nổi. Mạnh Cửu Châu càng không có nghĩ tới Tù Sơn lão quái sẽ truy sát Trần Phàm. Nói thật, bởi vì Sở Chiến Hoàng quan hệ, hắn muốn cứu Trần Phàm, nhưng nhìn thấy Tù Sơn lão quái trên thân phát ra khí tức đằng sau, hắn hít một hơi lãnh khí, bán bộ càn khôn, loại tu vi này hắn làm sao cứu? Mà lại, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn một phía, lông mày cau chặt, một cỗ cực kỳ bất an mãnh liệt chi ý phun lên khuôn mặt, bản tọa nếu như không có nhớ lầm lời nói, Tù Sơn lão quái ẩn hiện chi địa, đều sẽ có một tôn thần bí tồn tại đồng thời xuất hiện, Tù Sơn lão quái chỉ là một cái biến dị dị thú, nó còn có một tôn chủ nhân, bây giờ Tù Sơn lão quái xuất hiện, chủ nhân của hắn đám người tự biết ý vị như thế nào. Thần sắc lập tức biến cảnh giới đứng lên, vậy còn chờ gì, nhanh trốn a, mặc dù không biết Tù Sơn lão quái vì sao muốn chém giết kẻ này, nhưng kẻ này tuyệt đối không sống nổi, vì phòng ngừa liên lụy đến chúng ta, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, mọi người chia ra hành động, khoảng cách Tử Nguyệt Hoàng Triều lộ trình đã không xa, chúng ta tới đó tụ hợp. Có trưởng lão cùng tử đệ đã điên cuồng chạy trốn, rời xa vùng đất thị phi này. Mạnh Cửu Châu liếc mắt nhìn chằm chằm bị đuổi giết Trần Phàm, cuối cùng thở dài, "Sở huynh, chớ có trách ta, ta đã hết sức." Hắn tự biết Trần Phàm không sống nổi, không do dự nữa, hướng nơi xa bỏ chạy. Chu trưởng lão ba người không cam lòng nhìn Trần Phàm một chút, cũng hướng nơi xa bỏ chạy, tiện nghi tiểu tử này. Mặc dù bọn hắn muốn tự mình trấn áp Trần Phàm, nhưng trước mắt loại tình huống này, còn trấn áp cái gì Trần Phàm, tính mạng mình cũng khó khăn bảo đảm, từng cái tựa như phát điên hướng nơi xa bỏ chạy. "Ngươi vì sao giết ta?" Diệp Phong đã đi tới một mảnh không người hư không, đứng ở cái kia, nhìn về phía sau lưng còn tại theo đuổi không bỏ Tù Sơn lão quái, một mặt mê hoặc, nếu như hắn lợi dụng vị diện tinh hoa, nhất định có thể hất ra người này, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn muốn biết ai muốn giết hắn. Ầm ầm. Trả lời hắn là băng lãnh mà bá đạo một quyền. Bốn phía không người, Diệp Phong có thể bại lộ thực lực bản thân, tại một quyền oanh tới sát na, Diệp Phong một quyền, đồng dạng oanh ra, nương theo lấy một tiếng oanh minh chấn động, hai người riêng phần mình lui về phía sau. Diệp Phong lui 8 bước, Tù Sơn lão quái thoát 15 bước. Tù Sơn lão giả hai mắt nổ bắn ra tinh quang. Hiển nhiên không nghĩ tới nhân loại trước mặt vậy mà có được cùng hắn lực lượng chống lại. Người ta không oán không cửu, ta không muốn giết ngươi, nói cho ta biết ai muốn giết ta, ta có thể thả ngươi, không phải vậy, chết. Dưới một quyền, Diệp Phong xương cốt có chút rung động, hắn đại khái giải Tù Sơn lão quái thực lực, hắn có nắm chắc đem nó chém giết. Giống. Có thể người này lời gì đều không nói, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ khí lãng từ trong miệng bộc phát, bốn phía hư không lập tức phần phật bạo phá. Diệp Phong thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tù Sơn lão quái trước mặt, đấm ra một quyền, nhục thân chi lực ầm vang bộc phát, lực lượng so trước đó cường đại gấp bội, trực tiếp đánh vào người sau trên lồng ngực. Vốn cho rằng dưới một quyền này đi, Tù Sơn lão quái không bị thương cũng phải bị hắn đẩy lui mấy chục mét. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Tù Sơn lão quái chỉ là lui ba bước. Đáng sợ nhục thân, khủng bố như thế, vậy mà chặn lại hắn một quyền. Không có cho hắn khiếp sợ thời gian, Tù Sơn lão quái gầm nhẹ một tiếng, hai mắt hung lệ, trương nha vũ trảo hướng hắn bổ tới. Trong lúc nhất thời, song phương tại hư không giao chiến, quyền trưởng va nhau, nhục thân đối kháng, vậy mà bất phân cao thấp. Tốt một cái nhân loại, chỉ là cựu tinh bí cảnh, vậy mà tu luyện ra bá đạo như vậy nhục thân, lực lượng cũng cường hãn như vậy. Tù Sơn lão quái nội tâm khiếp sợ không thôi, càng là đối chiến, hắn càng đối với Diệp Phong cảm thấy bất phàm, nhất là Diệp Phong cảnh giới không có ẩn tàng, cựu tinh bí cảnh, thế mà cùng hắn chống lại thời gian dài như vậy, mà không rơi vào thế hạ phong, hắn năm đó đổ sát tứ phương, tay xé vô số thiên tài, trước mắt tên nhân loại này còn là lần đầu tiên gặp được. Hủy diệt long thương. Diệp Phong chiêu thức biến đổi, hủy diệt long thương xuất hiện ở trong tay. Nếu nhục thân không cách nào áp chế, chỉ có thể bộc phát chân chính thần thông, bán bộ càn khôn không phải đại thánh, ngụy thánh không phải đại thánh, chỉ cần không phải đại thánh, trong mắt ta đều là rất rưỡi. Hắn đâm ra một thương, hư không chấn động, đáng sợ lực lượng hủy diệt như hồng thủy bình thường trùng kích mà lên. Tù Sơn lão quái sắc mặt giật mình, một thương này chi lực mang theo cực lớn phá hủy chi lực, lực lượng đã đạt tới ngụy thánh phạm vi, hắn hô hấp dồn dập, khó có thể tưởng tượng, cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà có được ngụy thánh lực lượng, cái này cái gì quái thai yêu nghiệt. Trước người hắn xuất hiện một đạo bình chướng màu xanh lá, nhưng mới vừa xuất hiện, liền bị một thương đâm xuyên. Hủy diệt long thương thế như trẻ tre, trực tiếp đâm tới trên người hắn. Vốn cho rằng dưới một thương có thể đem hắn oanh sát, nhưng một thương đâm đến Tù Sơn lão quái trên nhục thân, vậy mà truyền ra như sắt thép tiếng kim loại vang, long thương vậy mà không cách nào dung chuyển nhục thể của hắn. Diệp Phong kinh hô, cuối cùng là cỡ nào nhục thân. Tù Sơn lão quái cái nào cho Diệp Phong thời gian phản ứng, nhe răng cười một tiếng, một tay bắt lấy long thương, đột nhiên bóp, vậy mà ngạnh sinh sinh đem long thương bóp nát, ngay sau đó một cái nắm đấm liền hướng hắn mặt đánh tới. Bá. Nhưng hắn oanh chúng chỉ là không khí, một mảng lớn hư không ầm vang phá toái. Diệp Phong thân ảnh xuất hiện, trong tay lần nữa ngưng tụ hủy diệt long thương. Nếu một thương không phá được thân thể ngươi, vậy liền mười thương, trăm thương. Tại Diệp Phong xem ra, cùng một nơi nếu như công kích trăm lần, lại là cứng rắn nhục thân đều muốn bị phá. Tù Sơn lão quái nhìn xem Diệp Phong trong tay long thương, mày nhăn lại, chẳng biết tại sao, hắn đối với long thương có một loại nói không ra áp bách cùng cảm giác nguy hiểm. Đàng đàng đàng. Diệp Phong phát động công kích, tìm đúng một vị trí, không ngừng khởi xướng tiến công, nương tựa theo cực kỳ nhanh chóng độ, mỗi một lần lực lượng đều tại tăng cường, càng đánh càng hăng. Tù Sơn lão quái mặc dù tốc độ cũng là bất phàm, nhưng dù sao thân thể khổng lồ đặt ở cái kia, tốc độ nào có Diệp Phong linh hoạt. Mơ hồ, hắn đã chống đỡ không được Diệp Phong tốc độ cùng lực lượng, cùng một nơi đã bị Diệp Phong đâm trúng mấy chục lần, hơn trăm lần, lục thể của hắn bắt đầu run rẩy, vậy mà xuất hiện như tê liệt cảm giác đau đớn. Hắn hô hấp dồn dập, thần sắc hãi nhiên. Đây là hắn tu luyện đến nay, lục thân lần thứ nhất bị phá, thế mà bị một cái cựu tình cảnh sâu kiến đánh bỡ. Cái này mẹ hắn là ai, còn là người sao? Vừa rồi đến bây giờ chân khí liên tục không ngừng, lực lượng vĩnh viễn không có điểm dừng bình thường, không ngừng tăng cường, kẻ này đến tột cùng có hay không cực hạn? Một tiếng ầm vang, Diệp Phong xuất quỷ nhập thần, một cước đá trúng lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Trong miệng hắn phun ra một búng máu, khí tức suy yếu, chờ hắn muốn đứng lên thời điểm, Diệp Phong một thương đã chống đỡ hướng đầu của hắn. Vì sao giết ta? Diệp Phong kém nhất một câu, nhẫn mại đã nhanh đến cực hạn. Tù Sơn lão quái cười lạnh một tiếng nói, ta sẽ không nói cho ngươi, đây là ta đáp ứng bọn hắn, ngươi chết ta tự do, nhưng ta thất bại. Diệp Phong lạnh lùng một câu, vậy ngươi có thể chết, ngươi giết không được ta. Ai muốn? Tù Sơn lão quái nhe răng cười một tiếng, nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong biến sắc, đột nhiên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Hắn thân ảnh nhanh chóng lùi lại, ngay tại hắn vừa lui sát na, một cỗ lực lượng vô hình lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đánh phía hắn. Hắn long thương ngăn cản, giang giác, long thương phá toái, nguồn lực lượng kia trực tiếp đánh vào trên người hắn. Chương 656, chiến nữ tử áo vàng. Chương 656, chiến nữ tử áo vàng. Phốc phốc. Chỉ là một kích, hắn thế mà phun ra một búng máu. Nếu như không phải bạn long giáp giúp hắn ngăn cản đại bộ phận lực lượng, hắn chỉ sợ cũng không phải phun máu đơn giản như vậy. Đại thánh cảnh, lại một tôn đại thánh cảnh. Sắc mặt hắn hai nhiên, vừa rồi nguồn lực lượng kia siêu việt ngụy thánh, tất nhiên là một tôn đại thánh cảnh, không phải vậy hắn sẽ không chịu được như thế. Chỉ là tại hắn lý giải bên dưới, đại thánh cảnh loại tồn tại này tại thần dận đại lục cũng không nhiều, vì sao trong khoảng thời gian này hắn gặp mấy tôn đại thánh cảnh? Xem ra truyền ngôn đều là không cho phép, có đại thánh cảnh một mực cẩn nấp, cũng không có xuất hiện tại thế nhân dưới tầm mắt, kỳ thật đại thánh cảnh, thần dận đại lục cũng không thiếu. Dám giết bản tọa người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong hư vô vang lên một đạo nữ tử thanh âm, nhưng Diệp Phong nhìn một phía, thế mà không nhìn thấy thanh âm bản nhân. Có ý tứ, tử cực thần đồng. Diệp Phong hai mắt chậm rãi nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, đã biến một mảnh mắt vàng, tại hắn dưới tầm mắt, hết thảy trước mặt đều đem không chỗ ẩn trốn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quá chặt. Ở phía trước của hắn chỗ, hắn thấy được một tôn nữ tử áo vàng, mặt mộc mạc, nhưng hai mắt sâu thẳm, khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người, vẫn đứng ở mặt kia không biểu lộ nhìn xem hắn, có chút quỷ dị. Hiện tại ta càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là ai muốn giết ta, vậy mà đại thánh cảnh đều có thể xuất động, cũng thật sự là để mắt ta. Tại nàng cảm ứng xuống, người này đại thánh cảnh không phải rất mạnh, hẳn là mới vào đại thánh cảnh, so trước đó tà thần giáo phân đàn chủ khí tức phải yếu hơn mấy phần, chỉ là người này nhìn qua rất quỷ dị, không thể nói loại cảm giác này. Thế mà có thể nhìn thấy bản tọa, ngươi so bản tọa tưởng tượng còn muốn thần bí. Nữ tử áo vàng mở miệng, thanh âm không đến mảy may ba động cùng tình cảm, giống như ưu linh kiếp người, mới đầu bản tọa chỉ là cho rằng ngươi là một kẻ sâu kiến, nhưng hiện tại xem ra xa xa không phải, không chỉ có không phải, hay là một tôn giỏi về ẩn giấu thực lực yêu nghiệt cao thủ, bản tọa tung hoành từng cái đại lục vô số năm, như ngươi loại này yêu nghiệt còn là lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ những người kia muốn giết ngươi? Diệp Phong nhìn chằm chằm nàng, đến tột cùng là ai muốn giết ta? Nữ tử áo vàng mặt không chút thay đổi nói, đây là quy củ, không thể nói. Diệp Phong mày nhăn lại, hỗn độn long thương xuất hiện ở trong tay, đã các ngươi đều không nói, vậy ta liền tìm các ngươi muốn. Đại thánh cảnh thì như thế nào? Từ ta tu đạo đến nay, ngụy thánh chém giết qua, đại thánh cảnh còn không có, hôm nay ta muốn thử một lần. Xoẹt. Hỗn độn long thương đâm ra một thương, so trước đó hủy diệt long thương còn muốn bá đạo, vô địch. Dưới một thương này, đại thánh cảnh đều muốn tránh lui ba phần. Đảng. Thế nhưng là đối mặt một thương này, nữ tử áo vàng không tránh không né, tại long thương đến trước người sát na, một tay nâng lên, điểm vào trên mũi thương, lập tức một cô năng lượng kỳ dị ẩm vàng bộc phát. Lúc này Diệp Phong liền thấy, trong tay hắn long thương lực lượng, vậy mà tại nhanh chóng suy yếu. Tiết lực. Ngươi có thể tháo bỏ xuống lực lượng của ta. Diệp Phong chấn kinh, ngay sau đó tại hắn dưới tầm mắt, hỗn độn long thương đã nứt ra từng đầu vết nứt, lập tức ầm vang phá toái. Mà tại phá toái một khắc này, nữ tử áo vàng trên đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm, một thanh hư vô chi kiếm. Trên thân kiếm, đại thánh chi lực quần quần mênh mông, hướng phía Diệp Phong vào đầu chém xuống. Bất diệt long quyền. Diệp Phong đấm ra một quyền, một đầu huyết long từ trong đó chui ra, tiếp xúc đến một kiếm này, run nhẹ nhẹ một chút, lúc này nữ tử áo vàng liền nhìn thấy, vốn định một kiếm kết thúc Diệp Phong, lại không muốn một kiếm này chi lực vậy mà quỷ dị bị huyết long hấp thu một kiếm này đằng sau. Huyết Long chi lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, đã có được đại thánh chi uy. Nàng năm ngón tay một trường, giữa trời bao phủ, cái kia cố quỷ dị năng lượng xuất hiện lần nữa, Huyết Long tại dưới nguồn lực lượng này, lần nữa bị tiết lực, hai giây không đến liền ầm vang biến mất. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, Bất Diệt Long quyền chính là gặp mạnh thì cường thần thông, thế mà đều có thể bị tiết lực. Trước mặt nữ tử áo vàng phảng phất một đống sợi bông bình thường, để hắn không chỗ ra tay. Đã như vậy, Luân Hồi Thần Thông. Một cỗ luân hồi chi lực phun trào tại Diệp Phong trên thân, luân hồi thần công có thể hóa giải bất luận thần thông nào chiêu thức, nếu nữ tử áo vàng có thể tiết lực, cái kia nhìn một chút có thể hay không tháo bỏ xuống luân hồi thần công lực lượng. Ân. Tại Diệp Phong thi triển ra luân hồi thần thông đằng sau, nữ tử áo vàng sắc mặt thay đổi, nàng cỡ nào tồn tại, tự nhiên nhìn ra luân hồi thần công bất phàm, vậy mà gặp cứng gian xóa. Nàng chắp tay trước ngực, ở tại quanh thân, đống dâng lên một đạo hư vô bình chướng. Trên bình chướng kia nhấp nô quỷ dị giống như năng lượng, luân hồi thần thông đánh tới phía trên đằng sau, song phương bắt đầu chống lại. Luân hồi thần công muốn hóa giải, chuyển di cố này năng lượng quỷ dị, vậy cái này cố quỷ dị năng lượng cũng nghĩ tháo bỏ xuống luân hồi thần công lực lượng, song phương chống lại 15 giây, lập tức cầm vang một tiếng bạo phá, song phương lực lượng nhau nhau phá toái, đem hai người riêng phần mình trừng khai. Diệp Phong lui gần một trượng, mà nữ tử áo vàng chỉ lui thập bát bước. Tuổi con nhỏ, lại thân thủ kinh người, người mang nhiều loại bất phàm thần thông, bản tọa rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng có phải hay không cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng. Nữ tử áo vàng đối với Diệp Phong sinh ra cực lớn hiếu kỳ cùng hoài nghi, có thể làm cho nàng thua thiệt tồn tại, tất nhiên là đại thánh, nhưng thiếu niên trước mắt vẫn còn không đến càn khôn hóa cảnh, giữa thiên địa có loại người này sao? ngươi không biết còn có rất nhiều, đại thánh cảnh tính là gì, ít ngày nữa đằng sau, một khi để cho ta tấn thăng thất trọng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho dù là hiện tại, ta muốn trấn áp ngươi, cũng không phải không có khả năng. Tiên ma cựu trọng thước. Diệp Phong vận dụng tiên binh. Cố khí tức này nhìn thấy tiên ma cựu trọng thước, một bên tủ sơn lão quái, sắc mặt đại biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh hô mà lên, không sai, chính là cố khí tức này, tiên đạo chi lực. Nữ tử áo vàng hai mắt tính mịch, bộc phát chói mắt tinh quang, ngươi vậy mà có thể khống chế tiên đạo chiến binh. Diệp Phong cầm trong tay tiên ma cựu trọng thước, khí tức cùng chiến binh hoàn toàn dung hợp, tự nhiên mà thành, một màn này để nữ tử áo vàng khiếp sợ không thôi, một kẻ nhân loại, làm sao có thể khống chế tiên binh. Diệp Phong từng bước một hướng nàng đi tới, tiên ma chiến binh hóa thành từng đầu tiên ma chi khí, đem hắn cuốn quanh, như là tiên ma chiến thần bình thường, đã ngươi có thể tiết lực, không biết có thể hay không tiết ra tiên đạo chi lực. Tại Diệp Phong xem ra, nàng lại có thể tiết lực, cũng vẫn chỉ là đại thánh cảnh giới, nhưng tiên đạo chiến binh khác biệt, siêu biệt đại thánh cảnh quá nhiều, mặc kệ là khí tức hay là uy áp đều có thể nghiền ép nữ tử áo vàng, cho dù nữ tử áo vàng có được quỷ dị cường đại tiết lực thần thông, nhưng mạnh hơn, có thể mạnh hơn tiên binh. Ầm ầm. Diệp Phong huy động, một thước đảo hướng nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng sắc mặt nghiêm túc, ngươi rất thần bí, cũng dị thường tự tin, nhưng cho dù ngươi có thể khống chế tiên binh, cũng đừng quên, ngươi cũng chỉ là cựu tinh bí cảnh mà thôi, cho dù có thể chống lại bản tọa, vậy cũng chỉ là chống lại, coi như tăng thêm tiên binh, cũng vô pháp phát huy ra tiên binh chân chính lực lượng. Tại tiên ma cựu trọng thức vung xuống đồng thời, nàng còn muốn tiết ra tiên ma cựu trọng thức lực lượng. Có thể nàng hay là xem thường Diệp Phong, tiên ma cựu trọng thức phía trên vô tận tiên ma chi ý bộc phát, đáng sợ tiên ma chi lực quét sạch nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng tại dưới nguồn lực lượng này, cho dù bộc phát toàn bộ chi lực, cũng chỉ là tiết ra một phần nhỏ lực lượng, đại bộ phận lực lượng hay là hướng hắn chấn áp mà đến. Chương 657, Thiên Hoang Rồng Cổ Đại Đế. Chương 657, Thiên Hoang Rồng Cổ Đại Đế. Cho dù không cách nào tiết ra tiên đạo chi lực, bản tọa cũng là đại thánh cảnh. Đại thánh chi lực cầm bang bộc phát, từ trong cơ thể nàng xông ra, trực tiếp chấn khai Diệp Phong. Diệp Phong bị đẩy lui mấy trượng, khí huyết sôi trào, hay là xem thường nàng, tiên ma cựu trọng thức mặc dù là tiên đạo chiến binh, nhưng hắn chỉ là cựu tinh bí cảnh, phối hợp phía dưới còn không cách nào chân chính chấn áp đại thánh cảnh. Ngay tại hắn lần nữa tiến công thời điểm, nữ tử áo vàng đột nhiên một câu, không cần đánh, bản tọa có thể nói cho ai muốn giết ngươi. Một bên Tù Sơn lão quái kinh ngạc nói, chủ nhân. Nữ tử áo vàng khoát tay áo, Tù Sơn lão quái muốn nói lại thôi. Diệp Phong đứng thẳng hư không, đánh giá nữ tử áo vàng cũng thật bất ngờ, đổi chủ ý. Nữ tử áo vàng thâm thẳm nói ra, bất quá ngươi muốn giúp bản tọa một chuyện. Diệp Phong lông mày nhíu lại, còn có điều kiện. Nữ tử áo vàng lạnh như băng nói, chúng ta có chúng ta quy củ, nói cho ngươi cửu gia là ai, đã là phá hư quy củ, chẳng lẽ sẽ không có điều kiện sao? Diệp Phong không yên lòng nói, nếu như giúp ngươi chuyện này, sau đó ngươi bị nợ làm sao bây giờ? Nữ tử áo vàng hừ lạnh nói, cái này nhìn ngươi có tin hay không bản tọa, liền giống với nếu như ta sớm nói cho ngươi là ai muốn giết ngươi, ngươi bạn nhất cuối cùng không giúp ta chuyện này, một cái đạo lý. Diệp Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy nữ tử áo vàng không cần thiết lừa hắn, nhất cử lưỡng tiện sự tình, huống hồ hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc chấn áp nữ tử áo vàng. Hắn đáp ứng giúp cái gì? Nữ tử áo vàng cười cười, nói cứu một người. Diệp Phong hoài nghi, ngươi lại thánh cảnh, ngươi cũng không được, ta có thể. Nữ tử áo vàng quỷ mị cười một tiếng, ngươi là tù. Diệp Phong cân nhắc nói, cứu là ai? Nữ tử áo vàng không nói gì, phất ống tay áo một cái, mang theo Diệp Phong ba người rời đi nơi đây. 10 phút sau, ba người liền tới đến một tòa to lớn trong sân động. Vừa tới nơi đây, Diệp Phong liền hơi nhướng mày, bởi vì nơi này hắn không cảm giác được mảy may thần giận đại lục khí tức. Nơi này không phải thần giận đại lục. Nữ tử áo vàng thản nhiên nói, không sai, nơi này không phải thần giận đại lục, nơi này chính là Thái Thản đại lục. Thái Thản đại lục. Diệp Phong chấn kinh. Một tòa đại lục nhảy vọt đến một tòa khác đại lục, vậy mà chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ. Cỡ nào tốc độ? Không, cái này đã không thể dùng tốc độ để cân nhắc. Đó căn bản không phải tốc độ. Cho dù là đại thánh cảnh cũng không có như vậy giống như tốc độ, Diệp Phong có được vị diện tinh hoa cũng không có khả năng, trừ phi tu vi càng mạnh một chút, nhưng trước mắt nàng này cũng chỉ bất quá là mới vào đại thánh cảnh mà thôi, nàng làm sao làm được? Ông. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, nữ tử áo vàng cong ngón đúng ra, ở tại trước mặt hư không lập tức chấn động, ngay sau đó một mặt lồng giam to lớn liền xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Tại lồng giam phía trên, du đầu lít nha lít nhít phù hiệu màu trắng, như là tiểu xà bình thường, một cỗ thuần chính tiên đạo khí tức tràn ngập mà đến. Lồng giam này lại có tiên đạo chi lực chấn áp, khó trách nữ tử áo vàng muốn để hắn hỗ trợ. Xuyên thấu qua lồng giam, Diệp Phong phát hiện một tôn quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này toàn thân đen kịt, tướng mạo xấu xí, như hắc ương bình thường, kỳ quái là con mắt của nó không phải mắt thú, mà là mắt người. Mà lại khí tức của nó lại cực kỳ bất phàm, ngụy thánh chi cảnh. Con yêu thú này lại là một tôn ngụy thánh cấp bậc yêu thú. Nhìn thấy nữ tử áo vàng xuất hiện, tôn này yêu thú một mặt hưng phấn, chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã đến, là tới cứu ta sao? Nữ tử áo vàng không nói gì, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong ngưng mi nói, nó vì sao bị trấn áp? Nữ tử áo vàng thản nhiên nói, bởi vì cuồng ngạo, cho một chút người không nên dây vào. Diệp Phong hoài nghi, bị tiên đạo chi lực trấn áp, vậy nói rõ hắn gây người có được tiên đạo chi lực, tại cái này vị diện cấp thấp, có được tiên đạo chi lực tồn tại cũng không nhiều a. Nữ tử áo vàng thản nhiên nói, tiên đạo truyền thừa chỗ nào đều là, không đáng kể chút nào, có là tiên đạo truyền thế, có là đạt được tiên cấp khí công, còn có chính là đạt được tiên đạo truyền thừa, chỉ cần cùng tiên đạo móc nối, đều có thể thi triển tiên đạo chi lực, không sai, nơi này là Thần Châu vị diện cấp thấp, nhưng nơi này, đồng dạng có không ít người đạt được tiên đạo chi lực. Diệp Phong trầm mặc, nàng nói không phải không có lý, chỉ là con thú này xem xét chính là khát máu tàn nhẫn hạng người, một khi thả ra. Nữ tử áo vàng cam kết, yên tâm, nó sau khi đi ra, bản tọa sẽ chặt chẽ chăm sóc, sẽ không lại để nó giết hại sinh linh, rước họa vào thân. Diệp Phong nhìn tôn kia yêu thú một chút, lại nhìn nữ tử áo vàng một chút, trầm giọng nói, tốt nhất như vậy, không phải vậy ta người thứ nhất giết nó. Người tốt lớn khẩu khí. Tôn kia yêu thú hai mắt khát máu, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Im miệng. Nữ tử áo vàng nhìn về phía yêu thú, gầm thét lối ra, một ánh mắt bị hù yêu thú một trận run rẩy. Cân nhắc một phen đằng sau, Diệp Phong cuối cùng vẫn đáp ứng nữ tử áo vàng. Nhìn thấy Diệp Phong đồng ý xuống tới, nữ tử áo vàng trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh mang. Lồng giam này không phải có tiên binh chế tạo, chỉ là phổ thông vật liệu ép, ngược lại là tại lồng giam phía trên lít nha lít nhít phù hiệu màu trắng, lại là hàng thật giá thật tiên đạo lực lượng, muốn phá vỡ hắn, chỉ có đánh vỡ tiên đạo chi lực. Chỉ là hắn mặc dù có thể khống chế tiên đạo chi lực, nhưng trước mắt cái này phù hiệu màu trắng, có thể hay không phá vỡ hắn cũng không biết. Tiên ma cựu trọng thước xuất hiện ở trong tay, một thước vung xuống, chém vào tại lồng giam phía trên. Lập tức phù hiệu màu trắng chấn động một cái, dường như cảm ứng được cái gì, sau một khắc, một đạo nam tử trung niên thanh nhầm từ những cái kia phù hiệu màu trắng bên trong đống nhiên văng lên, quen thuộc tiên đạo chi lực, lại tới một cái. Diệp Phong khẽ giật mình. Lại tới một cái. Chẳng lẽ trước lúc này, không chỉ hắn một người tới qua, còn có những người khác, mà lại đều vẫn là có được tiên đạo người truyền thừa. Hắn nhìn về phía nữ tử áo vàng, người sau cũng không giấu giếm, hoàn toàn chính xác, ngươi là thứ 9, trước đó 8 cái đều thất bại. Đều thất bại sao? Diệp Phong nhìn xem trước mặt phù hiệu màu trắng, khinh thường cười một tiếng. Trong tay tiên ma cựu trọng thức bộc phát ra một cỗ vực sâu khí tức, địa ngục chi lực, ra chỉ tại tiên ma cựu trọng thức phía trên. Hắn không ngừng huy động, chém vào tại lồng giam phía trên, lồng giam bắt đầu chỉ là run rẩy, càng gần đến mức cuối, Diệp Phong chém vào càng nhiều, lồng giam run rẩy càng phát ra lợi hại. Thật ta ác khí tức, đây là cái gì, vậy mà tại thôn vệ ta tiên đạo chi lực. Nó phát hiện Diệp Phong cùng cái khác tiên đạo truyền thừa giả không giống với. Hắn tại tiên ma cựu trọng thức phía trên, cảm thấy một cỗ vực sâu tử vong cảm giác. Hắn nhưng là bao trùm phàm nhân phía trên tồn tại, thế mà lại sinh ra loại cảm giác này. Giống đúng ở giữa, những cái kia phù hiệu màu trắng kịch liệt nhúc nhích đứng lên, vậy mà biến hóa thành một đầu có được tiên đạo hóa thân chín đầu cự mãng, đối với Diệp Phong, trực tiếp cắn xé mà đi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một đạo to lớn lò luyện từ trên trời giáng xuống, đem chín đầu cự mãng chấn áp. Thái hư càn khôn lô, có thể dung luyện chư thiên vạn giới, nho nhỏ một cái tiên đạo cự mãng, tính là gì? Chín đầu cự mãng bị thái hư càn khôn lô bao phủ, vô tận hỏa diễm bắt đầu đốt cháy nhục thân của nó, để nó thống khổ, va chạm bốn phía, phát ra từng tiếng gào thét, đáng giận, muốn luyện hóa ta, ta thế nhưng là thượng cổ tiên hoang rồng cổ đại đế. Mặc dù chỉ là ý niệm, nhưng cũng không phải một kẻ nhân loại như ngươi có thể luyện hóa. Chương 658, thần bí nam tử xuất thủ. Chương 658, thần bí nam tử xuất thủ. Hắn thân thể cao lớn không ngừng va chạm thái hư càn khôn lô, phát ra từng tiếng to lớn oanh minh. Có thể càng đụng, trong lòng của hắn càng không có sức. Lực lượng của hắn mặc dù bị tuế nguyệt ăn mòn hao hết, nhưng cũng có được đại thánh chi lực, hơn nữa còn là tiên đạo chi ý gia trì. Nhưng hôm nay va chạm thái hư càn khôn lô, thậm chí ngay cả mảy may đều không thể dung chuyển. Đây là cái gì lô cứng như vậy? Ông. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong thân ảnh xuất hiện tại Thái Hư Càn Khôn Lô bên trong, nhìn xem bị ngọn lửa đốt cháy gào thét tiên đạo chi ý, khóe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, Thiên Hoang Rồng Cổ Đại Đế. Có lẽ ngươi nói nhiều, ngươi chính là tiên, căn bản không phải nhân loại có thể trấn áp, nhưng ta đã nhìn ra, ngươi trấn áp nơi đây quá lâu, tiên đạo chi ý đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại lưu lại chẳng qua là một cái kéo dài hơi tàn yếu ớt ý niệm thôi. Trước đó những cái kia tiên đạo truyền thừa giả không trấn áp được ngươi, đó là bởi vì bọn hắn mặc dù có được tiên đạo chi lực, nhưng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, ta khác biệt, mặc dù bản chất cũng là loài người, nhưng ta có được chấn áp chư thiên lực lượng. Tiên tính là gì, thần gặp được ta đều muốn thần phục. Tiên đạo chi ý sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước mắt phàm nhân này lớn lối như thế, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, giận dữ hét, "Phàm nhân, ngươi dám bao khinh tiên ý?" Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, lập tức một cỗ thần tính chi lực từ thể nội xung ra, hóa thành từng đạo thần kiếm, bay lượn mà ra, chém vào tại cựu đầu cự mãng trên thân. Lúc đầu bởi vì hỏa diễm đốt cháy chi lực, liền đã sắp không chịu nổi cựu đầu cự mãng, lại đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thần kiếm. Mỗi một chiếc thần kiếm phía trên đều tản mát ra bao trùm tiên đạo chi lực khí tức. Đây không phải tiên đạo chi kiếm, đây là thần kiếm, đối với hắn ý chí có tuyệt đối chấn áp. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn gào thét hoảng sợ, lít nha lít nhít thần kiếm xé rách ở trên người hắn, rất nhanh bộ dáng của hắn bắt đầu mơ hồ, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong thu thái hư càn khôn lô, một trường vô xuống, phía dưới lồng giam trực tiếp phá diệt. Trong đó quái vật khổng lồ thần sắc kích động, rốt cục sẽ có một ngày có thể đi ra. Nó đang muốn cuồng hống hai tiếng, phát tiết trong lòng kiềm chế nhiều năm cảm xúc, đống nhiên biến sắc. Diệp Phong đang mục quang băng lãnh nhìn xem hắn. Hắn nhìn xem Diệp Phong, trong mắt dần hiện ra một vòng thật sâu kiên kỵ, liền có phát tiết tâm tình, trong nháy mắt bị hắn đè ép trở về. Phế vật! Nữ tử áo vàng quát lạnh một tiếng. Thuộc hạ của mình lại bị Diệp Phong một đạo ánh mắt dọa thành như vậy cầu dạng. Nó đã khôi phục tự do, hiện tại nên nói cho ta biết là ai muốn giết ta đi. Diệp Phong nhìn xem nữ tử áo vàng, khẽ cho mày. Nữ tử áo vàng không trả lời ngay, mà là nhìn xem Diệp Phong, một mặt sợ hãi than nói, không sai, ngươi rất không tệ, thế mà hoàn thành một kiện đối với rất nhiều người mà nói căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Diệp Phong nhìn xem nàng, không nói gì. Nữ tử áo vàng nói tiếp, ngươi biết không, trước đó 8 người bên trong, bởi vì không phá nổi tiên đạo chi ý, có 6 người chết tại cái này, còn có 2 cái bởi vì không có hoàn thành chuyện này, bị ta giết. Cho nên, Diệp Phong hai mắt nhắm lại. Nữ tử áo vàng cười cười nói, bản tọa không nghĩ tới ngươi sẽ hoàn thành, mới đầu ta đối với ngươi báo hy vọng không lớn, thậm chí còn muốn mượn tiên đạo chi ý tay đưa ngươi chém giết, cho dù chém giết không được, ngươi cùng tiên đạo chi ý chống lại, cũng thế tất sẽ thụ thương không nhẹ, cuối cùng vẫn là sẽ chết trong tay ta, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế mà thành công, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Diệp Phong trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhìn xem nàng nói, ngươi có ý tứ gì? Nữ tử áo vàng nụ cười quỷ quệt một tiếng, không có ý gì, chính là không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Phong ánh mắt vô cùng băng lãnh, sát ý trong nháy mắt hiện lên mà ra, đường đường đại thánh, thế mà lật lọng, mặt ngươi đâu? Nữ tử áo vàng vũ mị cười một tiếng, giống bản tọa tầng thứ này cường giả, mà không mặt đã không trọng yếu. Diệp Phong một mặt chán ghét, đó chính là nói, ngươi không biết xấu hổ. Nữ tử áo vàng hừ lạnh một tiếng, hôm nay, bản tọa không chỉ có sẽ không nói cho ngươi cửu gia là ai, còn muốn đưa ngươi trấn áp. Nho nhỏ một phàm nhân thế mà có thể trấn áp tiên đạo chi ý, trên người của ngươi tất nhiên tồn tại kinh thế chi bí, ngươi đi không ra nơi này. Diệp Phong ánh mắt lạnh nhạt, tốt, vậy ngươi liền thử một chút. Nữ tử áo vàng gầm thét một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? Lên cho ta. Ba người hợp lực, vậy mà toàn bộ hướng Diệp Phong trấn áp mà đến. Nữ tử áo vàng biết Diệp Phong bất phàm, vừa ra tay chính là toàn lực. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, nữ tử áo vàng sắc mặt đại thánh sơ kỳ, tăng thêm hai người đều có ngụy thánh chi lực. Ba người hợp lực hướng hắn xuất thủ, nói thật, hắn không có nắm chắc trấn áp ba người. Hừ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn, ngay sau đó, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên từ Diệp Phong thể nội bật ra, tiến công ba người, tiếp xúc đến nguồn lực lượng này, trực tiếp bị đẩy lui bên ngoài trăm trượng, thần sắc đều kinh hãi. Bản tọa cả đời ghét nhất loại kia nói không giữ lời người, chỉ là một tôn lục linh mà thôi, đại thánh nhất biến rất rưỡi, thế mà hèn như vậy. Diệp Phong toàn thân chấn động, đây là thần bí nam tử thanh âm. Hắn thế mà xuất thủ, mà lại, lục linh là cái gì? Không đợi hắn kinh ngạc, lúc này hắn liền cảm thấy một cỗ bành bãi lực lượng tràn vào thân thể của hắn. Hấp thu nguồn lực lượng này, bản tọa giúp ngươi đột phá cửu tinh đệ thất trọng, cho ta giết chết cái này tiện nữ. Nói thật Diệp Phong có chút ngượng ngực. Thần bí nam tử thế mà giúp hắn đột phá cảnh giới. Bản tọa đã từng nói, sẽ bảo kê ngươi, làm sao, ngươi cho rằng bản tọa đùa với ngươi đâu. Yên tâm, tại ngươi không có đột phá đệ thất trọng, cái kia ba cái sâu kiến, không gần được thân ngươi, đương nhiên, bọn hắn cũng trốn không thoát. Diệp Phong xem như minh bạch, thần bí nam tử là muốn hắn đột phá cảnh giới, ngược ba người này. Diệp Phong lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu nguồn lực lượng này. Nguồn lực lượng này hắn vô cùng quen thuộc, chính là Long Nguyên địa ngục trong độ tinh không chi lực. Lúc này bị thần bí nam tử điều động, tiến vào tứ chi của hắn bách hợp bên trong, Diệp Phong thân thể là thủ, lại có hỗn độn chân khí, có thể trực tiếp hấp thu nguồn lực lượng này. Ngoài mấy trưởng nữ tử áo vàng, nhìn thấy Diệp Phong đột phá cảnh giới, lông mày đột nhiên nhíu lại, tiểu tử này quá thần bí, vừa rồi nguồn lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, tựa hồ không thuộc về hắn, là một loại khác khí tức, chẳng lẽ lại là trong cơ thể hắn kinh thế chi bí. Vừa nghĩ đến đây, nàng lúc này quát chói tai, nhanh, không thể để cho hắn đột phá, một khi đột phá chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ba người bộc phát, lực lượng rời sông lấp biển, trà đạp hư không, hướng Diệp Phong phá hủy mà đến. Nhưng mà bọn hắn khoảng cách Diệp Phong 10 mét bên ngoài, cũng rốt cuộc không cách nào lại tiến một phần. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình cản trở bọn hắn, mặc cho bọn hắn như thế nào nện, đều không phá nổi. Mà lúc này Diệp Phong trên thân, khí tức càng ngày càng mạnh, như cự kinh nuốt nước bình thường hấp thu Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong lực lượng, mắt nhanh liền muốn đột phá. Đem lực lượng toàn bộ chuyển vận cho ta, nhanh. Nữ tử áo vàng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bên cạnh hai người không có chút gì do dự, trực tiếp đem lực lượng chuyển vận đến nữ tử áo vàng thể nội. Có lực lượng của hai người, bây giờ hắn là ba lực hợp nhất, sức mạnh bùng lên, là trước kia gấp hai nhiều, lần nữa đánh vào trên bình chướng. Chương 659, phá cửu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Chương 659, phá cửu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Thế nhưng là, trước mặt bình chướng như thiên địa chi thuẫn bình thường, ba người hợp lực lực lượng đều không thể dung chuyển. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Trên bầu trời, một đạo chói mắt tinh thần chi quang đột nhiên hiện hiện mà ra. Nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến, xong, hắn đột phá. Hiện nay Diệp Phong chân khí sung mãn, đánh thẳng vào khiếu thứ 7 huyệt. Khiếu thứ 6 huyệt bên phải gan bàn chân phía trên. Cái này khiếu thứ 7 huyệt lại tại hậu bối chính giữa. Nơi đó, liền có một đạo khiếu huyệt, Âm Dương huyệt. Loại này huyệt bị cực kỳ ẩn ấp, nếu như không phải đột phá đệ thất trọng, người bình thường căn bản phát hiện không đến đạo khiếu huyệt này. Hắn điều động toàn thân chân khí trùng kích khiếu thứ 7 huyệt. Đáng tiếc lần thứ nhất thất bại, lần thứ 2 thất bại, lần thứ 3 thất bại. Thẳng đến lần thứ 4, Diệp Phong đã khí đạp suy suyệt, càng gần đến mức cuối, hắn mỗi đả thông một cái khiếu huyệt, liền sẽ càng phát ra khó khăn. Bởi vì càng là đằng sau khiếu huyệt, dấu ở thể nội càng khó phát hiện, nhục thân gông xiềng quá nặng, mà lại Diệp Phong nhục thân vốn là bá đạo, mấy lần thất bại rất bình thường. Không đối, trong cơ thể hắn khiếu huyệt, vì sao có thể hấp thu nhiều cái khác biệt tinh thần? Bởi vì Diệp Phong đột phá cảnh giới, thể xác tinh thần buông lỏng, dẫn đến thể nội khiếu huyệt hoàn toàn bại lộ tại nữ tử áo vàng trong mắt. Nữ tử áo vàng nhìn thấy, tại Diệp Phong thể nội, lúc trước đả thông 6 đạo khiếu huyệt, hấp thu trên bầu trời tinh thần chi lực, vậy mà không phải nguồn gốc từ cùng một khoa. Nàng thân sắc rung động. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cảm thấy, có thể làm sao có thể, mọi người đều biết, cựu tinh bí cảnh chỉ có thể câu thông một ngôi sao, đây là vạn vật trật tự không thay đổi quy củ, hắn vậy mà nghịch phản lẽ thường, mở quy củ mới. Bên cạnh hai tôn quái vật khổng lồ, cũng là kinh hô lối ra. Không có khả năng, điều đó không có khả năng à, loại tồn tại này, thiên đạo vì sao không ngăn cản, hắn đến tột cùng là ai? Ầm ầm, một tiếng vang vọng truyền ra, hư không đều tại khẽ run. Trải qua 9 lần không ngừng va chạm, khiếu huyệt rốt cục đạt thông, trên bầu trời tinh thần lập tức cùng trong cơ thể hắn khiếu huyệt hô ứng lẫn nhau, tinh thần chi lực hắt vây xuống tới tiến vào Diệp Phong thể nội, Diệp Phong bước vào cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng. Trốn a, còn đứng ngây đó làm gì? Nữ tử áo vàng hét lớn một tiếng, Diệp Phong đột phá cảnh giới, tất nhiên thực lực tiến thêm một bước, tính nguy hiểm càng mạnh, trước đó Diệp Phong đều có thể cùng với nàng có lực đánh một trận, hiện tại đột phá cảnh giới, đoán chừng đều có thể đem hắn trấn áp, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, Diệp Phong trên thân còn có át chủ bài không có triển lộ. Soạt. Bên cạnh hai tôn quái vật khổng lồ kịp phản ứng, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trốn ra phía ngoài đi. Đồng thời trong lòng một cỗ cực mạnh cảm giác nhục nhã dâng lên. Hai tôn ngụy thánh cấp bậc yêu thú, còn có một tôn đại thánh nhất biến tồn tại, thế mà bị một cái cựu tinh bí cảnh dọa thành như vậy. Đơn giản thao đản, mất mặt. Nhưng lại tại bọn hắn vừa chạy không bao lâu, tại bọn hắn bốn phía, đột nhiên xuất hiện một cô vặn bèo từ trường, mặc kệ bọn hắn làm sao trốn, cảm giác vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Mẹ nhà hắn, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ba người sắc mặt khó coi, tướng mạo cực xấu yêu thú, càng là huy động lực lượng kích nện tại bốn phía, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Một lát sau, nữ tử áo vàng ngừng lại, nhìn về phía Diệp Phong, mày nhăn lại, xem ra muốn rời đi nơi đây, chỉ có chém giết Diệp Phong. Có thể hiện nay Diệp Phong cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngay một khắc này, Diệp Phong chậm rãi đứng lên, trên bầu trời hắt vây tinh thần chi lực cũng dần dần biến mất, hắn nhìn về phía nữ tử áo vàng, thanh âm vô cùng băng lãnh, ta chỉ là muốn biết ai muốn giết ta mà thôi, rất đơn giản một vấn đề, các ngươi lại mua dây buộc mình, cũng được, ta có thể thả nó, cũng có thể giết hắn. Phốc phốc, một đạo cực nhanh kiếm quang xé rách mà ra. Tướng mạo cực xấu đại yêu kia, đầu của nó trực tiếp bị thoát ly thân thể của nó, rớt xuống đất, có thể nhìn thấy, nó một đôi mắt tràn ngập mãnh liệt tới cực điểm chấn kinh cùng hãi nhiên, hắn hét hồi phát ra một đạo thanh âm nức quãng, sao? Làm sao có thể, ta thế nhưng là Ngụy Thánh đằng sau liền rốt cuộc nghe không được, bỏ mình tại chỗ. Nữ tử áo vàng Tù Sơn lão quái sắc mặt đại biến. Miểu sát, một tôn Ngụy Thánh, thế mà bị miểu sát. Cái này, làm sao có thể? Ông. Đúng lúc này, bốn phía bình chướng hư không tiêu thất, nữ tử áo vàng như chút được gánh nặng, thân thể vậy mà biến mờ đi. Hắn là Lục Linh, đại lục bản nguyên chi linh, so bản nguyên còn mạnh hơn, đừng cho nàng chạy. Thần bí nam tử thanh âm xuất hiện lần nữa. Diệp Phong toàn thân chấn động, nữ tử áo vàng lại là đại lục bản nguyên chi linh, khó trách tốc độ kinh người như thế. Hóa phàm. Diệp Phong đột phá đệ thất trọng, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, so trước đó cường đại gấp bội. Các đại thần thông uy lực cũng thành lần lên cao. Lục trọng thời điểm liền có thể đối kháng đại thánh nhất biến. Bây giờ tấn thăng thất trọng, thực lực đã có thể chấn áp nữ tử áo vàng. Soạn. Hóa phàm trong nháy mắt thi triển mà ra, bao phủ tứ phương. Thân thể ban đầu sắp triệt để hư ảo nữ tử áo vàng, lập tức đột nhiên run lên. Nàng chợt phát hiện bốn phía không gian một mảnh hỗn độn, không có chút nào năng lượng mà nói. Hắn còn muốn thông qua bản thân đặc thù chạy khỏi nơi này, nhưng bỗng nhiên không cách nào biến mất, không chỉ có như vậy, vốn là tiêu tán thân thể vậy mà giờ khắc này rõ ràng đứng lên. Hóa phàm, vốn là đem bất luận tồn tại gì khôi phục lại nguyên thủy giai đoạn. Diệp Phong không có chút nào kinh ngạc, hắn từng bước một hướng nữ tử áo vàng đi đến, một bên Tù Sơn lão quái đồng dạng bị hóa phàm trấn áp, không có chút nào sức phản kháng. Bất quá Diệp Phong không có giết hắn, mà là từng bước một đi vào nữ tử áo vàng trước mặt, một mặt lạnh lùng nói, "Lục Linh, trong đại lục tồn tại đặc thù, tu luyện thành linh thức đúng là không dễ, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ xóa đi ý chí của ngươi, làm việc cho ta." Nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến, cực kỳ hoảng sợ, "Không cần, ta nguyện ý nói cho ngươi là ai muốn giết ngươi, ta thần phục ngươi." Một bên Tù Sơn lão quái hai mắt xung huyết, gào thét, "Ngươi dám?" Đùng. Vừa dứt lời, một bàn tay tát vào mặt hắn, trực tiếp đem nó đập bay ra ngoài. Diệp Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đã nói với ngươi sao?" Nữ tử áo vàng hối hận phát điên, "Không nên dối gạt Diệp Phong, tự làm tự chịu, nàng cần cầu ngươi không cần mạt sát ta linh hồn, ta nguyện ý đi theo ngươi, tuyệt không hài lòng." Diệp Phong cười lạnh, "Ngươi có mặt sao?" Nữ tử áo vàng lập tức cứng đờ, Diệp Phong đã không tín nhiệm hắn. "Ông." Vừa dứt lời, Diệp Phong bàn tay liền đặt tại nữ tử áo vàng trên đỉnh đầu. Hắn bắt đầu tìm kiếm người sau ký ức, một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến, trong mắt giật mình sáng lên, lại là, thì ra là thế. Biết muốn biết hết thảy đằng sau, hắn trấn áp thu bạo, đem nữ tử áo vàng ý thức gạt bỏ. Giờ khắc này nữ tử áo vàng biến thành một tôn vô ý thức tồn tại. Diệp Phong đem tự thân một bộ phận ý thức dung hợp tại nữ tử áo vàng thể nội, lập tức người sau toàn thân chấn động, đối với Diệp Phong trực tiếp quỳ xuống, "Chủ nhân." Một bên Tù Sơn lão quái hai mắt kinh dị, cái này thủ đoạn là gì, gạt bỏ ý thức, dung hợp tự thân ý thức, nữ tử áo vàng thế nhưng là Lục Linh a, người khác ý thức làm sao có thể dung hợp đi vào? Hai cái lựa chọn, thần phục ta hoặc là chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía hắn. Chương 660, đủ mãnh liệt, đủ lớn đi. Chương 660, đủ mãnh liệt, đủ lớn đi. Tù Sơn lão quái toàn thân run lên, Diệp Phong thật là đáng sợ, thủ đoạn xuất thần nhập hóa, căn bản không phải người. Ta nó do dự một chút, Diệp Phong ánh mắt bỗng run lên, sát khí phun trào, ta mặc dù đối với ngươi nhục thân rất thưởng thức, nhưng còn chưa không có đến không giết ngươi tình trạng, vừa rồi ngươi do dự lần này, nếu như không phải ta đối với ngươi nhục thân thưởng thức đầu ngươi sớm dọn nhà. Tù Sơn lão quái đại khí không dám thở cái trước, vội vàng nói, ta thần phục. Diệp Phong lúc này đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn, tiến vào Tù Sơn lão quái trong óc, đây là linh hồn chủ ấn. Bí thuật này thế gian chỉ có một mình ta có thể giải, ngươi hoặc là những người khác nếu như tùy tiện đi phá giải hắn, kết quả cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết. Tù Sơn lão quái trong mắt mang theo một vòng oán khí, ta đã thần phục với ngươi, vì sao còn muốn làm như vậy? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói, ngươi vừa rồi do dự, để cho ta thấy được ngươi trung thành, cũng không phải là tuyệt đối trung thành, yên tâm, ngày sau ngươi biểu hiện tốt, để cho ta nhìn thấy ngươi trung thành, ta tự sẽ giúp ngươi tiêu trừ linh hồn chú ấn. Nói thật, đây là lúc trước huyết long truyền thụ cho hắn chú ấn, từ chuyện thừa đến nay, đối với Diêm Vô Đạo thi triển qua, những người khác còn không có, Tù Sơn lão quái là cái thứ nhất. Hiện tại, hai ngươi rời đi cái này đi, nữ tử áo vàng đã có được ý thức của ta, ngươi đằng sau phải thật tốt phụ ta hắn, đào móc nhân tài, bồi dưỡng thế lực, tương lai ta có tác dụng lớn. Diệp Phong bàn giao một phen đằng sau, nữ tử áo vàng liền dẫn Tù Sơn lão quái rời đi nơi đây. Từ khi hắn đi vào thần tướng học viện đằng sau, không chỉ một lần nghĩ tới thành lập thế lực của mình ý nghĩ này. Thần Giận Đại Lục chính là xung quanh đại lục đứng đầu, vị diện này tối cường đại lục. Hắn nếu muốn ở nơi này đặt chân, thực lực bản thân quá cứng là một mặt, còn có chính là nhất định phải có thế lực của mình. Mặc dù bây giờ còn không có thành lập thế lực, nhưng chỉ cần cảnh giới đạt tới, phục sinh Ngô lão bọn hắn, hắn liền bắt đầu thành lập thế lực của mình. Lúc trước Hắc Kỳ Lân nói tới, muốn phục sinh Ngô lão bọn hắn, nhất định phải đạt tới Càn Khôn hóa cảnh, mặc dù hắn thực lực bây giờ đã có được đại thánh chi lực, nhưng cảnh giới còn chưa tới, hắn muốn chờ một chút, dù sao cũng không xa. Ân. Diệp Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng, ở nơi đó có một chỗ sơn lâm, giờ phút này chính là đêm khuya, sơn lâm yên tĩnh im lặng, ngay cả gió đều không có, nhưng hắn lại cảm ứng được một cỗ sóng chấn động bé nhỏ. Nơi đó có người. Trước đó vậy mà không có cảm ứng được. Ra đi. Tại hắn thoại âm rơi xuống, một bóng người từ trong đó từng bước một đi ra. Đó là một tên lão giả, người mặc đạo bào màu xám, nhìn xem Diệp Phong, trong mắt bên trong thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ cười nói, tiểu hữu thật bản lãnh, lão hủ vốn cho rằng ẩn tàng vô cùng tốt, lại không muốn vẫn là bị phát hiện. Diệp Phong đạm mạc nói, ngươi khiêm tốn, nếu như không phải ta ổn định lại tâm thần, căn bản không phát hiện được, ngươi đến bao lâu? Lão giả nghĩ, cười nói, nửa nén hương đi. Nửa nén hương. Diệp Phong nhìn xem hắn nói như vậy, vừa rồi một màn kia ngươi cũng thấy được. Lão giả ha ha nói, tiểu hữu thân thủ bất phàm, hữu tinh bí cảnh liền có thể chém giết một tôn đại thánh, loại yêu nghiệt này tồn tại, lão hủ chính là không muốn xem, cũng không thể không nhìn a. Bất quá tiểu hữu không cần lo lắng, hôm nay chuyện nơi đây, lão hủ tuyệt sẽ không cùng người thứ hai nói, lão hủ tại giữ bí mật khối này, nắm hay là rất chết. Diệp Phong trong lòng hừ một tiếng, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Nói xong cũng muốn quay người rời đi. Lão giả vội vàng nói, chấm đã tiểu hữu. Diệp Phong nhìn về phía hắn, người sau khẽ cười nói, nhìn tiểu hữu thân này phục sức hẳn là thần tướng học viện nội viện tử đệ đi, tiểu hữu nếu không chê, lão hủ có thể mang theo tiểu hữu đoạn đường. Diệp Phong khoát tay nào nói, ta không trở về thần tướng học viện. Lão giả truy vấn, cái kia tiểu hữu muốn đi đâu? Diệp Phong nói thẳng, Tử Nguyệt Hoàng Triều. Nói xong cũng muốn đi. Ai muốn? Lão giả lập tức kinh hô một tiếng, ai nha, vậy thì thật là thật trùng hợp, lão hủ cũng muốn đi Tử Nguyệt Hoàng Triều. Diệp Phong một mặt cổ quái, ngươi là tại khôi hài sao? Lão giả khoát tay nói, tiểu hữu không nên hiểu lầm, lão hủ thật sự là muốn đi Tử Nguyệt Hoàng Triều. Ít ngày nữa đằng sau Tử Nguyệt Hoàng Triều hiến tế đại điện liền muốn mở ra, lão hủ cùng chúng ta nhà tiểu thư là tiến đến tham quan hiến tế đại điện, chỉ là không nghĩ tới tiểu hữu cũng đi, nếu như lão hủ không có đoán sai, tiểu hữu là đại biểu thần tướng học viện tham gia a. Diệp Phong gật đầu, người sau cười ha ha nói, phàm là có thể tham gia hiến tế đại điện đều là học viện hoặc là một phương thế lực tiên tài tử đệ, tiểu hữu bực tiên tài này, không có lý do không tham gia à, ngươi nhìn tiểu hữu, có thể tại cái này gặp ngươi ta đều là duyên phận a, không phải vậy, chúng ta cùng một chỗ. Diệp Phong do dự, lão giả này như vậy mời, tất nhiên có lôi kéo hắn ý tứ, mà lại lão giả này thâm tàng bất lộ, hắn đến bây giờ đều nhìn không thấu người này chân thực, tu vi, nếu như cùng bọn hắn cùng một chỗ, trên đường đi ngược lại là bớt đi không ít phiền phức, chỉ là lão giả này mang đến cho hắn một cảm giác có chút không đáng tin cậy, hắn bán tín bán nghi nói ngươi thật đi Tử Nguyệt Hoàng Triều. Lão giả dáng tươi cười thu liễm, lập tức một mặt nghiêm mặt, già hơn ta mẹ đều thật. Diệp Phong nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng được, đã ngươi cũng đi Tử Nguyệt Hoàng Triều, vậy liền cùng một chỗ. Gặp Diệp Phong đáp ứng, lão giả lập tức cười nở hoa, quá tốt rồi, nếu như tiểu thư biết ta lĩnh trở về một vị tuyệt thế thiên tài, không biết có thể hay không thưởng ta mấy cái tiểu nữ đùa giỡn một chút. Diệp Phong một mặt cổ quái, cái này mẹ hắn lại là một cái sắc quỷ. Thái Thản đại lục, một chỗ bờ biển bên cạnh, đỗ lấy một tòa to lớn thuyền hạm. Chiếc thuyền này toàn thân màu trắng, tráng quan chói mắt, so thần tướng học viện chiến thuyền còn muốn xa hoa, rung động, diện tích có thể nói là nó gấp ba. Một chiếc thuyền như vậy hạng, tại bất luận cái gì đại lục đều số thực không nhiều, có thể nghĩ, có thể ngồi lên chiếc thuyền này hàng người, nó thân phận đều cực không đơn giản. Bá, một đạo quang mang chớp mắt đã tới, rơi xuống trên bờ biển. Đó là hai đạo nhân ảnh, một người là Diệp Phong, một cái khác chính là vị lão giả áo xám kia. Tiểu thư nhà ta liền ở trên chiếc thuyền này, thế nào, thuyền này đủ mãnh liệt, đủ lớn đi. Lão giả ưỡn ngực ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói. Diệp Phong nhìn thoáng qua thuyền hạng, một mặt bình thản nói, bình thường đi. Lão giả kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong, vô cùng ngạc nhiên nói, tiểu hữu, cái này còn bình thường à, mặc dù thần giận đại lục chính là đại lục đứng đầu, nhưng bực này thuyền hạm thần giận đại lục nhưng không có, không chút nào khoa trương, bực này thuyền hạm tại toàn bộ vị diện cũng chỉ có 6 chiếc mà thôi, có thể ngồi ở trên đây người, đó cũng đều là nhất đẳng đại nhân vật, người bình thường có thể làm mộng đều làm không được a. Diệp Phong phủi một chút lão giả, thần sắc quái dị nói, làm sao, nghe ngươi ý tứ còn muốn để cho ta cảm tạ một chút ngươi. Lão giả ha ha cười nói, tiểu hữu nghiêm trọng, cảm tạ cũng không cần, tiểu hữu là lão hủ mời khách nhân, hoàn toàn có tư cách ngồi, chúng ta lên thuyền đi. Đến trên thuyền, lão giả đem Diệp Phong đưa đến trong một gian phòng, tiểu hữu, ngươi một đường liền ở lại đây đi, thuyền này ngày mai liền sẽ xuất phát, dùng cái này thuyền tốc độ, hai ngày đằng sau liền có thể đến Tử Nguyệt Hoàng Triều. Bất quá tiểu hữu, thuyền này phía trên thế lực khắp nơi đều có, ngươi không có chuyện cũng không nên chạy loạn. Một phen bàn giao đằng sau, lão giả liền rời đi nơi này. Chương 661, khách không mời mà đến. Chương 661, khách không mời mà đến. Diệp Phong đóng cửa phòng, xếp bằng ở trong phòng. Thần tướng học viện những người kia nhất định cho là ta đã bị Tù Sơn lão quái chém giết, thật tình không biết ta đại nạn không chết, đột phá cảnh giới, còn trấn áp Tù Sơn lão quái, nếu như ta đi đến Tử Nguyệt Hoàng Triều, những người kia nhìn thấy ta, nhất là cái kia ba cái lão giả, không biết bọn hắn có thể hay không bị hủ chết. Diệp Phong tự hỏi, thần bí nam tử xuất thủ tương trợ, tại ngoài ý liệu của hắn, gặp được lão đầu này cũng ngoài ý liệu. Không khó tưởng tượng, lão đầu này cùng thế lực sau lưng hắn tất nhiên không đơn giản. Nhìn thấy ta trấn áp nữ tử áo vàng, liền dâng lên ý muốn lôi kéo. Đối với lão giả cách làm này, hắn cũng không bài xích, dù sao ai hy vọng địch nhân của mình càng ngày càng nhiều. Mặt khác trong một gian phòng, lão giả chính cung kính đứng tại đó, nói gì đó. Ở trước mặt của hắn, ngồi một tên thân mang lộng lẫy nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này một thân áo lam quần áo, đưa nàng dáng người có lồi có lõm phụ trợ cực đẹp, nàng ngũ quan đẹp đẽ, một đôi mắt đẹp như bảo thạch bình thường sáng rực sinh huy, phát ra mê người khí tức. Nàng giờ phút này nghe được lão giả lời nói sau, như có điều suy nghĩ, cựu tinh bí cảnh trấn áp đại thánh nhất biến, hơn nữa còn là một chiêu. Lão giả không giam dầu diếm, thiên chân vạn sắc tiểu thư, kẻ này tuyệt thế thiên tài, thậm chí không thua năm đó đế thương, chỉ là kỳ quái, vực thiên tài này thuộc hạ trước đó vậy mà chưa nghe nói qua. Lam y nữ tử ánh mắt thâm thúy, thoáng hiện một vòng tinh quang, đế thương chi tài, thần giận đại lục không người có thể so, kẻ này cũng không được, chỉ là cựu tinh bí cảnh trấn áp đại thánh, cái này xác thực quá mức hãi nhiên, việc này một khi truyền ra, thế tất sẽ ở toàn bộ vị diện nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Có ý tứ, thần tướng học viện, nội viện tử đệ, lại người mang chém thánh chi lực, hắn hẳn là cố ý che giấu thực lực, không phải vậy sẽ không ai biết người này, chỉ là hắn bực thiên tài này, lại cam nguyện tiến vào thần tướng học viện, từ một người học viên làm lên, ở trong đó sợ là có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Lão giả âm thầm gật đầu, thuộc hạ cũng cho rằng như vậy, tiểu thư nếu như muốn gặp một lần, hắn thuộc hạ cái này liền dẫn hắn tiến đến. Lam y nữ tử nhíu mày, hắn ở trên thuyền. Lão giả vội vàng nói, thuộc hạ là nhìn hắn thiếu niên thiên tài, liền muốn thay tiểu thư lôi kéo một chút, nếu như tiểu thư cảm thấy không ổn, thuộc hạ cái này để hắn rời đi. Lam y nữ tử khoát tay áo, tính toán, như là đã tới, lại để cho hắn đi, không khỏi bất cận nhân tình, chuyến đi cũng làm cho người ngoài chê cười ta ti tan đặng ra, kẻ này không cần theo, ta tự do an bài. Lão giả nhẹ gật đầu, tiểu thư kia nếu như không có việc gì, thuộc hạ liền xuống đi. Nói xong hắn một mặt mong đợi nhìn xem Lam y nữ tử. Lam y nữ tử tựa hồ không có chú ý tới biến hóa của hắn, ừ một tiếng, lão giả một mặt sinh không thể luyến, liền không người lui xuống, trước khi rời đi, trong lòng còn mắng chính mình một tiếng, em gái ngươi, lại mẹ hắn toi công bận lộn. Chờ một chút. Đột nhiên Lam y nữ tử thanh âm truyền tới. Lão giả biến sắc, lập tức xoay người, hai mắt buốc lên ánh sáng, tiểu thư Lam y nữ tử nói thẳng, ra ngoài không nên quên đóng cửa. Lão giả lập tức giống dội cho một chậu nước lạnh bình thường, trong lòng mười. Không cái thảo nê mã bay qua. Diệp Phong xếp bằng ở trên giường, ý niệm linh hồn đã tiến vào Long Nguyên Đế ngục đồ. Hắn phát hiện, Long Nguyên Đế ngục đồ có thể tùy ý tiến vào, chỉ cần mình ý niệm muốn vào, liền có thể tùy tiện đi vào. Hiện nay hắn đã đột phá cửu tinh thất trọng. Nếu như không có thần bí nam tử nguyên nhân, hắn đột phá thất trọng sẽ không như thế nhanh. Bất quá chính là bởi vì đột phá cảnh giới, hắn hiện tại muốn ngưng luyện các loại thần thông chiêu thức, nhận rõ thực lực chân thật của mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, mà Long Nguyên Đế ngục đồ chính là không sai lịch luyện chi địa. Bên trong tinh thần minh ngông, không gian to lớn, tựa hồ là một phương thế giới, đối với Long Nguyên Đế ngục đồ Diệp Phong cũng không biết cuối cùng là cỡ nào cấp bảo vật. Rầm rầm rầm. Hắn tại chạy, tại phóng thích lực lượng, điều động trên thân các đại thần thông, đang oanh kích các đại thiên thạch. Nương tựa theo hắn đối với nữ tử áo vàng cùng Tà Đạo Tiên, hai tôn đại thánh cảnh giao thủ kinh nghiệm đến xem, thực lực của hắn bây giờ so nữ tử áo vàng cường đại gấp 2. Nhưng so Tà Đạo Tiên còn có chút không đủ. Tà Đạo Tiên, Tà Thần Giáo phân đàn chủ, thân phận thần bí, cảnh giới của hắn hẳn là tại Đại Thánh Tam Biến Tà Hữu. Ta hiện nay thực lực, bộc phát hỗn độn long thương, thậm chí quang minh chi lực, mặc dù có thể cùng hắn chống lại, nhưng không chấn áp được hắn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thần bí nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn một mực tại chú ý Diệp Phong, người sau mặc dù cảnh giới thấp, nhưng thực lực nghịch thiên, cho dù tại hắn cái kia niên đại, đều không có đi ra bậc thiên tài này. Mà lại trên người một người vậy mà có thể dung hợp nhiều phần khác biệt lực lượng bản nguyên, khoáng cổ thức kim, ngay cả chư thiên thần Phật đều làm không được đi. Diệp Phong động tác không ngừng, một cái từ Thiên Thủy Thành đi ra thiếu niên. Thần bí nam tử nghi ngờ nói, Thiên Thủy Thành? Chưa từng nghe qua, nhưng như ngươi loại này thiếu niên, thân thế tất nhiên không có nhìn đơn giản như vậy, thậm chí trên người của ngươi có đại nhân quả. Đại nhân quả? Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe nói, có lẽ vậy, nhưng là cũng không phải, ai có thể nói chuẩn đâu, hiện nay chỉ có cường đại mới là vương đạo, về phần cái khác, trước đứng sang bên cạnh. Thần bí nam tử trầm mặc bên dưới, đột nhiên hỏi, phụ thân ngươi kêu cái gì? Diệp Phong nói, Diệp Kiếu. Mẫu thân ngươi kêu cái gì? Liễu Ngọc Chi. Phụ thân ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cũng muốn biết. Vậy ngươi mẫu thân ở nơi nào? Diệp Phong đột nhiên dừng lại trong tay động tác, nhìn một phía, tiền bối, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Thần bí nam tử khẽ cười nói, Long Nguyên Đế ngục đồ đã công nhận ngươi, bản tọa lại thân ở Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong, ngươi hết thảy đã cùng bản tọa sinh ra nhân quả, bản tọa muốn trước tìm hiểu một chút ngươi. Diệp Phong nói thẳng, ngươi không phải quấn lên ta sao, nghĩ muốn hiểu rõ ta, ngày sau có nhiều thời gian. Thần bí nam tử có chút im lặng, kẻ này cũng có chút tính cách. Ân. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong sắc mặt biến hóa, cảm ứng được cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp từ Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong biến mất. Hắn ý thức trở về thân thể. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, lập tức một đạo nữ tử thanh âm liền truyền bảo, "Thiếu hiệp, đã ngủ chưa?" Diệp Phong đại khái đoán được người đến là ai, đứng dậy đem cửa phòng mở ra, lập tức một người mặc quần áo màu lam nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, "Ngươi là?" Lam y nữ tử nhìn xem Diệp Phong, "Có thể vào không?" Diệp Phong gật đầu, nữ tử đi vào phòng, tùy ý ngồi xuống, đánh giá Diệp Phong, thản nhiên nói, "Nghe nói ngươi là Vân lão mang về thiếu niên." Trong miệng nàng Vân lão, hẳn là lão giả áo xám kia. Diệp Phong gật đầu, Vân tiền bối nói thuận lộ, ta liền đáp ứng. Lam y nữ tử ừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, khó trách, cửu tinh thất trọng cảnh giới, nhục thân ngay cả ta đều không thể nhìn thấu, xem ra Vân lão nói tới không giả. Bán bộ càn khôn mà thôi, liền muốn nhìn thấu nhục thể của ta. Diệp Phong trong lòng cười cười, đừng nói Lam y nữ tử chỉ là bán bộ càn khôn, cho dù là đại thánh đều khó có khả năng nhìn thấu hắn. Chương 662, các ngươi tối hôm qua đã làm gì? Chương 662, các ngươi tối hôm qua đã làm gì? Bất quá trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng này đã biết hắn chém giết đại thánh chuyện này. Mẹ nhà hắn. Trong lòng của hắn tức giận mắng lao đầu kia một tiếng, nói sẽ giữ bí mật, còn nắm gắt gao, em gái ngươi, quay đầu liền đem ta bán đi, giống như đánh giám. Lam y nữ tử tự nhiên không biết Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, nhiều hứng thu hỏi tiếp, không biết thiếu hiệp sư thừa nơi nào, theo ta được biết, thần tướng học viện còn không có trưởng lão nào có thể nuôi dưỡng được ngươi bực thiên tài này. Diệp Phong thản nhiên nói, có, Sở Chiến Hoàng, hắn chính là sư tôn ta. Sở Chiến Hoàng. Lam y nữ tử sửng sốt một chút, đối với danh tự này nàng có chút quen hay, nàng nhớ lại đứng lên, rất nhanh nàng liền giật mình, cười một tiếng, Sở Chiến Hoàng, thần tướng học viện đã từng kiêu ngạo, thần giận đại lục tuyệt thế thiên tài, bất quá nghe nói hắn đã biến thành phế nhân, tại học viện ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Diệp Phong ánh mắt đông run lên, trong lòng ta, hắn chính là ta sư tôn, hiện tại là, về sau càng là, cùng hắn có phải hay không phế nhân không có chút nào quan hệ. Lam y nữ tử sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói như vậy, càng không nghĩ đến có người dám cùng với nàng nói như vậy, nàng nhìn xem Diệp Phong, khẽ cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, ngươi không nên hiểu lầm, ta giờ phút này đến đây, chính là nghĩ đến nhìn một chút Vân lão trong miệng thiên tài đến tột cùng như thế nào, hiện tại thấy một lần, quả nhiên bất phàm. À đúng rồi, ta chính là Thái Thản Đại Lục Đặng gia người, ngày sau tiểu hữu nếu là gặp phiền toái gì, đều có thể báo ta Đặng gia danh hiệu, khác không dám nói, tại cái này Thần Châu vị diện, còn không có thế lực nào không cho ta Đặng gia mặt mũi. Diệp Phong sững sờ, Đặng gia Lam y nữ tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, làm sao thiếu hiệp, ngươi chẳng lẽ ngay cả Đặng gia đều không có nghe nói qua chứ? Đặng gia chính là Thái Thản Đại Lục đệ nhất đại gia tộc, Thái Thản Đại Lục chính là Đan Đạo Đại Lục, không có cái gì học viện tông môn, chỉ có các đại gia tộc trăm nhà đùa tiếng, mà ta Đặng gia chính là trong đó cường đại nhất Đan Đạo gia tộc, không có cái thứ hai. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, Đặng gia lợi hại như vậy, xem ra cô nàng này nhìn chúng thực lực của ta, muốn kéo lung tại ta, như vậy cũng tốt, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh. Diệp Phong khẽ bước cằm, cái kia cảm ơn tiểu thư. Lam y nữ tử cười cười, đứng dậy, giãn ra nàng dáng người có lồi có lõm kia, trưởng tay vừa lộn, một viên tản ra nồng đậm mùi thuốc đan dược xuất hiện ở trong tay, đây là càn khôn tạo hóa đan, rất khó luyện chế, thử đan đối với đại thánh cảnh tự nhiên vô dụng, nhưng đối với càn khôn hóa cảnh, thậm chí sắp bước vào càn khôn hóa cảnh tu giả tới nói, lại như là chất bảo, tác dụng cực lớn. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, càn khôn tạo hóa đan, còn là lần đầu tiên nghe nói. Lam y nữ tử nói, ngươi còn không có tiếp xúc càn khôn hóa cảnh, tự nhiên chưa từng nghe qua. Từ xưa đến nay, cửu tinh bí cảnh tấn thăng càn khôn hóa cảnh đều rất khó tấn thăng. 10 cái tu giả bên trong, có 7 cái đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Cho nên, muốn thành công tấn thăng càn khôn hóa cảnh, nhất định phải cần phụ trợ. Mà càn khôn tạo hóa đan chính là rất tốt phụ trợ chi đan. Phục dụng thử đan, chỉ cần không phải phế vật trong phế vật, đều có thể thành công tấn thăng. Mà lại, thử đan không chỉ có đối với cựu tinh bí cảnh có trợ giúp thật lớn, còn đối với đã tấn thăng càn khôn hóa cảnh võ giả có phi phàm dược hiệu, cái này ngươi đến lúc đó liền sẽ biết được. Duy nhất tai hại chính là, thử đan luyện chế rất khó, cho dù là một viên, đều muốn tiêu hao khổng lồ nhân lực cùng vật lực, hơn nữa còn không nhất định luyện chế thành công. Phóng nhãn nhìn lại, có thể luyện chế thử đan, đều là ta Đặng gia đan đạo tông sư, cái khác cái gì thế lực hoặc là học viện căn bản không có khả năng luyện chế ra đến, bởi vì bọn hắn không có đan phương chỉ có ta Đặng gia độc hữu. Cái này liền dẫn đến, từng cái đại lục không biết đến cỡ nào tu giả muốn cùng ta Đặng gia lấy bên trên một viên thử đan, nhưng đều bị ta Đặng gia cự tuyệt, thử đan quá mức chân quý, chỉ có ta Đặng gia, hoặc là cùng ta Đặng gia quan hệ cực tốt một vài gia tộc thế lực mới có tư cách phục dụng, bất quá thiếu hiệp không giống mới, ngươi cùng ta Đặng gia hữu duyên, viên đan dược này liền tặng cho thiếu hiệp. Lam y nữ tử một mặt ngạo nghễ nói. Diệp Phong nghe xong, lập tức kinh sợ, tiểu thư, làm như vậy không được đi. Lam y nữ tử cười bên dưới, ngươi có tư cách này. Nói nàng liền đem đan dược đặt ở Diệp Phong trên tay, lập tức liền rời đi. Nhìn xem đan dược trong tay, Diệp Phong tim đập rộn lên, nếu như Lam y nữ tử nói là sự thật nói, vậy cái này viên đan dược, chính là bảo vật ta, không biết bao nhiêu người muốn có được. Có thể nói, chỉ cần không phải đại thánh cảnh, thử đan đối với bất kỳ người nào đều có trợ giúp thật lớn, nhưng lại rất khó cầu đến, thật không nghĩ đến Lam y nữ tử đưa cho hắn một viên. Mà lại thử đan hương thơm bốn phía, mùi có một loại đặc thù hương vị, hiện nay cả phòng đều là thứ mùi này, để tâm hắn bỏ thần di, tinh thần tăng gấp bội. Hắn đem đan dược thu hồi, tiếp lấy lại tiến vào Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong, bắt đầu luyện tập đứng lên. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Diệp Phong còn tại trong đầu ngưng luyện các đại thần thông, đột nhiên bên ngoài một tiếng oanh minh vang lên. To lớn thuyền hạm ầm vang cất cánh, hướng lên chân trời xuyên thẳng qua mà đi. Diệp Phong còn tưởng rằng đây là chiếc thuyền biển, không nghĩ tới đúng là phi thuyền. Xế chiều hôm đó, hắn từ Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong đi ra, hiện nay đối với mình các loại thần thông hắn đã ngưng luyện xong tất, càng rõ ràng hơn thực lực bản thân tình huống. Hắn từ trong phòng đi ra, đi tới trên văn thuyền, phóng nhãn nhìn lại, trên đó có chừng 110 người, từng cái khí tức bất phàm, thân phận tôn quý, mặc trên người phục sức đều không giống nhau, xem xét cũng không phải là thần giận đại lục người. Lúc này những người này đều tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, quản lý quan hệ, không ai để ý tới Diệp Phong, mặc dù có người nhìn thấy Diệp Phong, cũng chỉ là hơi sững sờ, thần tướng học viện phục sức có ít người hay là nhận biết. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong trên thân phát ra khí tức thời điểm, lập tức khinh thường cười một tiếng, thần tướng học viện mặc dù chính là Thần Châu vị diện học viện thứ nhất, thiên tài đông đảo, nhưng trước mắt một cái cựu tinh bí cảnh nội viện tử đệ, thực sự rất rưỡi, dùng cái mông nghị cũng biết, Diệp Phong tại học viện tất nhiên là bình thường tử đệ một cái, một người như vậy, căn bản không xứng cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Diệp Phong cũng không thèm để ý những này, đúng lúc này, Vân Lão đi tới, nhìn xem Diệp Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị quang, mắt nhìn một phía, thấp giọng cười ha hả nói, "Tiểu Hữu, tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt à?" Diệp Phong thản nhiên nói, "Còn tốt." Vân Lão lại nói, "Nghe nói tiểu thư tối hôm qua đi phòng ngươi." Hắn lúc nói lời này, bộ dáng rất hèn mọn, Diệp Phong một đoán liền biết lão đầu này lại hiểu sai. Hắn rất là chăm chú nhẹ gật đầu, "Nói đúng vậy, tiểu thư nhà ngươi hoàn toàn chính xác đi tìm ta." Lập tức Vân Lão một mặt bội phục, giơ ngón tay cái lên, chợt chợt nói, "Theo lão hủ biết, tiểu thư còn không có ban đêm đơn độc một người đi qua phòng của một người đàn ông, ngươi là người thứ nhất." Diệp Phong một mặt cổ quái nhìn xem hắn, "Sau đó thì sao?" Vân Lão cười xấu xa nói, "Các ngươi tối hôm qua làm cái gì?" Chương 663, đây cũng là thần cơ môn người. Chương 663, đây cũng là thần cơ môn người. Diệp Phong ngẩn ra cứ thế, sau đó tức giận nói, "Ngươi thật xấu xa, thực sự bẩn thỉu, ta cũng muốn hỏi một chút, tiểu thư nhà ngươi có thể cùng ta làm gì?" Vân Lão niết miệng nói, "Cái này nói không chính xác, tiểu thư nhà ta tuổi trẻ mỹ mạo, người theo đuổi nàng có thể tha Thái Thản Đại Lục tầm vài vòng đâu, mà lại nàng hay là Thái Thản Đại Lục đệ nhất gia tộc đại tiểu thư, lão hủ cũng không tin ngươi không có ý nghĩ." Diệp Phong đều bị chọc giận quá mà cười lên, "Làm sao? Nàng dáng dấp xinh đẹp ta nhất định phải ưa thích, gia tộc của hắn cường đại, ta nhất định phải nịnh bợ, người cùng người là không giống mới, ngược lại là ngươi, trái một câu tiểu thư, lại một câu tiểu thư, ta xem là ngươi đối với tiểu thư nhà ngươi có ý tưởng đi, lao sắp phê." Vân Lão lập tức mặt mo đỏ bừng, tranh thủ thời gian giải thích nói, cái này. Lời này cũng không nên nói lung tung à, lão hủ chính nhân quân tử một cái, thật to người tốt, ngày bình thường đều không gần nữ sắc, đối với tiểu thư càng là không có ý nghĩ xấu, ngươi cũng không nên oan uổng ta à, tuyệt đối không có, không có. Diệp Phong cười cười, không nói gì. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Vân Lão tại cái kia nói chuyện phiếm, bốn phía một số người nhìn lại, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia tại sao cùng Đặng gia Vân quản gia đứng chung một chỗ, xem bọn hắn dạng như vậy, còn nói chuyện rất tốt. Không bình thường, tiểu tử kia cho dù là thần tướng học viện tử đệ, mà dù sao chỉ là cựu tinh bí cảnh sâu kiến, Vân quản gia làm sao lại cùng loại người này liên hệ. Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ lấy. Một bên khác, Vân Lão rất là hiếu kỳ tiểu thư đến tột cùng là Diệp Phong gian phòng đi làm cái gì, truy vấn lấy, tiểu hữu, ngươi liền nói cho lão hủ đi, tiểu thư đến tột cùng đi làm cái gì đi. Diệp Phong hơi không kiên nhẫn, làm sao lại đụng phải như thế một cái lao sắp hề, lập tức trong lòng chi hỏa liền bốc lên, ta hỏi ngươi, ngươi không phải đem ta trấn áp nữ tử áo vàng sự tình, báo cho tiểu thư nhà ngươi. Vân Lão sửng sốt một chút, lập tức xấu hổ cười một tiếng, ha ha, tiểu hữu đều biết, kỳ thật lão hủ ngươi không cần cho ta vô nghĩa. Diệp Phong trực tiếp ngắt lời nói, ngươi khi đó nói như thế nào, ta đều tin ngươi, không nghĩ tới. Mặt ngươi đâu? Đối mặt Diệp Phong lời nói, Vân Lão cũng không tức giận, tựa hồ lao đầu này tính tình rất tốt, cười ngượng ngùng nói, tiểu hữu bất giận, đều là người một nhà à, ngươi liền xem ở tiểu thư nhà ta trên mặt, cũng đừng trách lão hủ. Diệp Phong đạp hắn một chút, lần nữa ngắt lời nói, cái này cùng ngươi nhà tiểu thư có quan hệ gì? Vân Lão một mặt không phục nói, đêm qua, các ngươi không phải con mẹ nó ngươi Diệp Phong đều muốn đánh hắn, lao đầu này một ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì, bán đại bác cũng không tới sự tình, hắn đều có thể liên tưởng cùng một chỗ. Phục, nói thật cho ngươi biết đi, tiểu thư nhà ngươi tìm ta, không có chuyện gì khác, chỉ là đưa cho ta một viên càn khôn tạo hóa đan. Nói, hắn liền đem càn khôn tạo hóa đan đem ra, nhìn thấy Diệp Phong đan dược trong tay, Vân Lão trợn cả mắt lên, kinh ngạc nói, càn khôn tạo hóa đan. Tiểu thư thế mà cho ngươi một viên càn khôn tạo hóa đan. Lê gớm, tiểu hữu, ngươi như bức, vô địch, tiểu thư đoán chừng coi trọng ngươi, ngươi muốn phát đạt. Diệp Phong tức sạm mặt lại, lao đầu này tuyệt đối là cái cực phẩm. Hắn cũng lười cùng hắn giải thích. Đúng lúc này, một đạo tóc trắng thơ, người mặc đạo bào màu đen lão giả từ một bên trong phòng chậm rãi đi ra, tại phía sau hắn còn đi theo bốn tên tùy hành nhân viên. Nhìn người nọ, bốn phía nói chuyện với nhau đám người, lập tức lao về đằng trước đi, một mặt toan hót, Tôn trưởng lão tốt. Tôn trưởng lão ngươi cũng tới a. Tôn trưởng lão còn xin về sau chiếu cố nhiều hơn a. Đối mặt đám người toan hót, Tôn trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, một mặt ngạo nghễ đi tới, cũng không biết hắn muốn làm gì, liền nhỏ như vậy đi tới, những nơi đi qua, cái mũi kia cơ hồ đều muốn đội lên bầu trời. Diệp Phong thấy cảnh này, thầm nghĩ lão giả này như vậy cao ngạo, nhiều người như vậy chào hỏi hắn, hắn ngay cả về đều không trở về. Bên cạnh Vân Lão, hư lạnh một tiếng nói, thần cơ môn người chính là cái này, không có việc gì đi ra trang cái bước, nhìn lão hủ thật không vừa mắt. Thần cơ môn. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe nói Vân Lão giải thích nói, thần cơ môn chính là Thần Châu vị diện một cố cực kỳ cường đại thế lực, không chút nào khoa trương, hoàn toàn không kém gì thần tướng học viện, nó tại trên từng đại lục đều có thần cơ môn phân thế lực, một chút cái gì thế lực học viện, tông môn gia tộc đều muốn cùng thần cơ môn trèo lên điểm quan hệ, ngươi biết tại sao không? Diệp Phong lắc đầu. Bởi vì thần cơ môn chủ nghiên cứu phát minh gen đúc, trên tay nắm giữ khổng lồ chiến binh tài nguyên, có thể nói, từng cái đại lục thế lực bên trên chiến binh, một nửa đều là xuất từ thần cơ môn chí thủ. Diệp Phong hãi nhiên, lợi hại như vậy. Vân lão nhếch miệng, khinh thường nói, lợi hại thì sao, ta đang đạo đặng gia cũng là không tầm thường, mặc dù không có hắn thế lực phân bố rộng như vậy, nhưng ở từng cái đại lục cũng là không người khinh thường tồn tại. Tiểu Hữu, tại cái này lão hủ cho ngươi một cái lời khuyên, ngày sau tuyệt đối không nên cùng thần cơ môn nhắc lên một tia liên hệ. Diệp Phong nghi hoặc, vì sao? Vân lão hừ lạnh nói, bởi vì ở trong đó, tất cả đều là yêu trăng bức, lão hủ sợ ngươi cùng bọn hắn dính líu quan hệ, ngươi cũng học được trăng bức, ngươi nhìn ngươi đẹp trai như vậy, đến lúc đó cùng ta đoạt nữ nhân làm sao xử lý? Diệp Phong sắc mặt cứng đờ, trực tiếp im lặng. Nhưng vào lúc này, một tiểu nữ hài từ trong phòng đi ra, trong tay nàng tuyển lấy một cái đĩa, trên mâm trưng bày nhiều loại điểm tâm nhỏ, nhìn nàng ăn mặc, hiển nhiên là trên phi thuyền một cái phục vụ viên, chỉ là người bán hàng này, tuổi tác tựa hồ có chút ít, nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi. Nàng đi vào trên bán thuyền, đoan chính địa hướng tôn trưởng lão mà đi, thần cơ môn người, bất kỳ bên nào thế lực đều không muốn đắc tội, cho dù là nhìn phi thuyền này chủ nhân, cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, tiểu nữ hài tựa hồ có chút khẩn trương, tại khoảng cách tôn trưởng lão còn có không đến 1 mét thời điểm, dưới chân không cẩn thận trượt một chút, dẫn đến trong tay nàng đĩa trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tay kia bên trong điểm tâm có mấy khối trực tiếp ngã sắp xuống tôn trưởng lão trên giày. Tôn trưởng lão hơi nhướng mày, nhìn về phía trước mặt thất kinh tiểu nữ hải, trực tiếp một bàn tay phiến ra, tiểu nữ hải kêu đau đớn một tiếng, trực tiếp bị phiến ra 10 mét xa, trên mặt đều bị phiến xuất huyết, đau đến hắn nước mắt đều chảy xuống. Nhưng dù cho như thế, nàng hay là chịu đựng đau đớn, vội vàng nói xin lỗi, thanh âm nghẹn ngào, điềm đạm đáng yêu, liền muốn tiến lên giúp tôn trưởng lão xoa để ý giày. Cũng hay, ai muốn tôn trưởng lão gầm thét một tiếng, lại một cái tát xuống dưới. Tiểu nữ hải lần nữa bị đập bay ra ngoài, lần này tiểu nữ hải chưa thức dậy, mà là trực tiếp bị phiến hôn mê bất tỉnh. Đê tiện người, thế mà làm bẩn bản trưởng lão dạy. Tôn trưởng lão đâu để ý tiểu nữ hải chết sống, giờ phút này tâm tư đều tại dưới chân trên giày. Nhìn xem bị điểm tâm dính vào giày, hắn một mặt đau lòng. Kỳ thật điểm tâm cũng không có nhiễm giày bao nhiêu, xoa một chút liền tốt. Nhưng tôn trưởng lão nhưng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mặt khác một đôi giày mới, dưới chân cặp kia, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là không chút do dự ném ra ngoài. Chương 664, ngươi là thuộc giống chó. Chương 664, ngươi là thuộc giống chó. Người này không khỏi quá phận đi. Diệp Phong thấy thế, lông mày ngưng tụ lại, dày mà thôi, đổi một đôi chính là, huống hồ tiểu nữ hài kia cũng không phải cố ý, người này thế mà quạt liên tiếp hai đại cái tát, đây cũng là thần cơ môn người. Mà lại mỉa mai chính là, tiểu nữ hài đã hôn mê đằng sau, trên thuyền thế mà trên một người trước làm biệt thủ, cũng là, ai dám cùng thần cơ môn đối nghịch. Diệp Phong liền muốn tiến lên, bên cạnh Vân lão thản nhiên nói, ngươi cần phải biết. Diệp Phong cười một tiếng, đừng sợ hắn. Ngay tại hắn đi chưa được mấy bước, từ một bên trong khoang thuyền trực tiếp đi ra hai người, gần phía trước chính là một người nam tử trung niên, chạy chậm đi vào tôn trưởng lão trước mặt, khom lưng một mặt nói xin lỗi, tôn trưởng lão, ngài bớt giận, cái này người mới này, hôm nay vừa tới, thực sự thật có lỗi, là ta thuyền phục vụ không chu toàn, mạo phạm trưởng lão, dạng này, ngày sau phạm là trưởng lão hoặc là thần cơ môn tử đệ lại tới đây tiêu phí, hết thảy nửa giá, ngài nhìn nửa giá tôn trưởng lão kinh. Thương cười một tiếng, ngươi đổi này ăn mày đâu? Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, cắn răng, nhẫn tâm nói cái kia giảm 70 như thế nào? Đây chính là ta thuyền thương hội từ trước tới nay ưu đãi nhất giá tiền. Tôn trưởng lão nhìn xem hắn, không nói gì. Nam tử trung niên nội tâm hoảng so sánh, trưởng lão kia nói muốn làm sao? Tôn trưởng lão cười cười, lập tức tại mọi người dưới tầm mắt sâu vươn một ngón tay, nam tử trung niên toàn thân chấn động, một chết. Nhưng mà tôn trưởng lão lại là lắc đầu, đám người không hiểu, nam tử trung niên càng là mê hoặc. Tôn trưởng lão thấy thế, chậm rãi nói ra, một mực miễn phí, một mực miễn phí. Lời này vừa nói ra, đám người hít một hơi lãnh khí, nam tử trung niên càng là sắc mặt đổi biến, một mực miễn phí. Loại lời này cũng chỉ có thần cơ môn người mới dám nói. Nếu như đổi lại người khác, hắn không chút do dự sẽ đem người này tại chỗ chục chết. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói, tôn trưởng lão cái này không khỏi quá mức đi. Thần cơ môn tử đệ trải rộng từng cái đại lục, thật muốn miễn phí, vậy ta thuyền thương hội chẳng phải là bồi chết? Tôn trưởng lão lạnh lùng nhìn xem hắn, đó là chuyện của các ngươi. Nếu như không đồng ý, các ngươi liền đợi đến thần cơ môn trả thù đi. Nho nhỏ một cái thuyền thương hội, ngươi có tin ta hay không? Ngày mai liền sẽ để các ngươi tại thần châu đại lục biến mất. Ước hiếp, trần trụi ước hiếp. Tôn trưởng lão, quá phết lối. Nam tử trung niên đại khí không dám thở một hơi. Hắn nhận thức đến sự nghiêm trọng của chuyện này, một khi xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng thuyền thương hội sinh tử tồn vong. Thuyền thương hội mặc dù nắm giữ thần châu đại lục xa hoa nhất tàu chở khách, nhưng theo thực lực tổng hợp lại thế nào có thể là thần cơ môn đối thủ? Hắn chần chờ một chút, sắc mặt âm tình bất định. Dạng này, việc này trọng đại, ta một người không làm chủ được, ta muốn xin chỉ thị cấp trên ý tứ. Tôn trưởng lão không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Nam tử trung niên thôi động bên hông ngọc bội, không bao lâu ngọc bội liền khẽ chấn động mà lên, lập tức một giọng giàn mua liền tiến vào nam tử trung niên trong óc. Đáp ứng trước hắn, ngày sau bản tọa tự sẽ biết tìm thần cơ môn môn chủ thương lượng việc này. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía tôn trưởng lão, cười nói, tôn trưởng lão, cấp trên đã đồng ý yêu cầu của ngài, ngày sau chỉ cần là thần cơ môn tử đệ lại tới đây, toàn bộ miễn phí. Tôn trưởng lão rất là hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn xem nam tử trung niên, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Nam tử trung niên xoa xoa mồ hôi trên trán, phân phó thủ hạ đem tiểu nữ hài trước khiên xuống đi. Ai muốn Tôn trưởng lão đông nhiên nói, chờ chút, làm bẩn bản trưởng lão dạy, lại muốn bỏ đi hay sao, ta muốn nàng chết. Muốn nàng chết. Nam tử trung niên biến sắc, Tôn trưởng lão cười gần nói, bản trưởng lão dạy có thể giá cả không ít ta, nàng nhất định phải lấy cái chết bồi tội. Nam tử trung niên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tức giận, nhưng lại không dám phát tác, nhìn chằm chằm một nữ hải, cuối cùng bất đắc dĩ coi như thôi, một cái tiểu nhân mà thôi, cũng được, nếu Tôn trưởng lão muốn nàng chết, vậy liền toàn bằng Tôn trưởng lão xử trí. Lúc này tại Tôn trưởng lão sau lưng liền có một người đi ra, trong mắt mang theo âm lãnh cùng sắc cơ, hiển nhiên muốn đem tiểu nữ hải ngay tại chỗ chém giết. Trên thuyền mọi người thấy một màn này, đều là thầm than Tôn trưởng lão quá ác. Không chỉ có lợi dụng thần cơ môn uy xem hung hăng lừa bịp thuyền thương hội một bút, cuối cùng không thấy khá liền thu, còn muốn giết chết tiểu nữ hải này. Có một cái cường đại chỗ dựa chính là tốt, muốn làm gì thì làm. Rất nhiều người cảm thán, thần cơ môn quá to lớn, bọn hắn coi như muốn quản, cũng không dám quản, huống hồ cũng không ai quản, một tiểu nữ hải mà thôi, đê tiện chi mệnh, chết cũng liền chết. Ngay tại tên tùy tùng kia đi đến tiểu nữ hài trước mặt, một đao chém xuống thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tên tùy tùng kia trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. Thấy cảnh này, bốn phía đám người một mặt kinh ngạc, dám đối với thần cơ môn người đạo thủ, mà lại tên tùy tùng kia thế nhưng là cựu tinh bí cảnh trọng đỉnh phong tu vi, có thể giờ phút này đạo nhân ảnh kia trên thân phát ra khí tức chỉ có cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng, nhưng mà bây giờ thất trọng lại đem cựu trọng đỉnh phong một chỉ bắn ra ngoài. Tôn trưởng lão nhìn xem xuất hiện Diệp Phong, sửng sốt một chút, thần tướng học viện tử đệ. Diệp Phong không có nhìn hắn, ngồi xổm người xuống đem tiểu nữ hài đỡ lên, một đạo chân khí rót vào trong cơ thể của nàng, rất nhanh tiểu nữ hài sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp. Nàng một đôi ngập nước mắt to chậm rãi mở ra, nhìn xem cứu nàng Diệp Phong, vô cùng đáng thương nói cảm ơn ca ca. Diệp Phong cười cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tôn trưởng lão, một mặt lạnh lùng nói, muốn làm gì thì làm, ngang ngược càng rỡ, làm sao, đây chính là các ngươi thần cơ môn xử sự phong cách. Tôn trưởng lão khinh thường cười một tiếng, nho nhỏ một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, dám quản bản trưởng lão sự tình. Diệp Phong một mặt chán ghét, hôm nay còn định. Bốn phía đám người một trận tổn thức. Diệp Phong trẻ tuổi nóng tính, cảnh giới không cao, nhưng lại xen vào việc của người khác, xem ra hôm nay trên thuyền lại nhiều một bộ thi thể. Tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, thần tướng học viện mặc dù chính là thần châu vị diện học viện thứ nhất, nhưng ta thần cơ môn cũng không sợ, đã như vậy, đều giết. Thoại âm rơi xuống, sau lưng ba tên tùy tùng toàn bộ đi ra. Ba người này đều là cựu trọng đỉnh phong tu vi. Vừa rồi Diệp Phong một chiêu bắn bay cựu trọng đỉnh phong, để bọn hắn chấn kinh, không dám khinh thường, ba người lựa chọn liên thủ. Đám người coi là Diệp Phong căn bản không phải đối thủ của ba người, hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn trưởng lão càng là lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong, như cùng ở tại nhìn một người chết. Sau lưng tiểu nữ hải vội vàng lôi kéo Diệp Phong góc áo, một mặt tự trách nói, ca ca ngươi đi nhanh đi, không cần quản Liên Nhi, là Liên Nhi liên lụy ngươi, Liên Nhi lai sinh sẽ báo đáp ngươi. Ô ô, nói nàng vừa khóc thành lệ nhân. Diệp Phong sờ lên đầu của nàng, đưa nàng nước mắt lau, an ủi nàng nói, yên tâm, ca ca không có việc gì, tin tưởng ca ca. Lúc này ba vị tùy tùng đã cách không đến 3 mét, mắt nhanh liền muốn phát động công kích. Đúng lúc này, Tôn trưởng lão sắc mặt đống nhiên biến đổi. Giờ khắc này ở Diệp Phong trên thân, hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ sóng chấn động bé nhỏ, đây là hắn cảm ứng được cỗ khí tức này đằng sau, trong đôi mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn nhìn về phía trước đó Diệp Phong vị trí, Vân Lao đang đứng ở nơi đó, một bộ xem trò vui biểu lộ. Trong lòng của hắn lập tức trầm xuống, mắt thấy ba tên tùy tùng liền muốn động thủ, đống nhiên lên tiếng nói, chờ chút. Ba tên tùy tùng nhìn về phía Tôn trưởng lão, Tôn trưởng lão thì nhìn xem Diệp Phong, mắt lộ ra ngạc nhiên nói, trên người ngươi có càn khôn tạo hóa đan. Lời này vừa nói ra, bốn phía một trận sao động. Càn khôn tạo hóa đan, đây chính là bảo vật. Đại thánh cảnh phía dưới, ai không muốn đạt được? Nhưng mà Tôn trưởng lão lại nói Diệp Phong trên người có, thật hay giả? Diệp Phong trong lòng giật mình, càn khôn tạo hóa đan có một loại đặc hữu mùi thơm, nhưng hắn đã đem loại mùi thơm này đều áp chế, nhưng không có nghĩ đến vẫn là bị Tôn trưởng lão đã nhận ra, không thể không nói, ngươi là thuộc giống chó. Chương 665, tuổi trẻ, thật mẹ nhà hắn tốt. Chương 665, tuổi trẻ, thật mẹ nhà hắn tốt. Tôn trưởng lão sắc mặt âm trầm, ngươi dám mắng bản trưởng lão? Diệp Phong thản nhiên nói, ta còn muốn đánh ngươi đây. Bốn phía đám người đều là hít một hơi lãnh khí. Diệp Phong thật cuồng cầu khí, lại để cho đánh Tôn trưởng lão. Một bên Vân lão cũng là một mặt cổ quái, thầm nghĩ tiểu tử này có thể có ta lúc còn trẻ phong thái. Tôn trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức cười to mà lên, dáng tươi cười âm lãnh, giống như rắn độc, tốt tốt tốt, hiện tại người trẻ tuổi chính là có gan, thế mà cũng dám cùng bản trưởng lão nói như thế, ngươi hôm nay chết chắc, bất quá trước khi chết, ta khuyên ngươi đem càn khôn tạo hóa đan chủ động giao ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây, không phải vậy ta sẽ đem ngươi ném vào dâm quật, để ngàn vạn dâm nữ cả ngày lẫn đêm hút trong cơ thể ngươi tinh khí, để cho ngươi tinh tẫn, nhân vong mà chết. Bốn phía đám người nghe xong, toàn thân nhịn không được run rẩy một chút, hút tinh khí mà chết, đây không phải là rất thống khổ. Diệp Phong một mặt chán ghét, ta phát hiện ngươi không chỉ có ác độc, hay là một cái đồ biến thái, loại tra tấn này người biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Tôn trưởng lão cười lạnh nói, sợ cũng nhanh đem đan dược giao ra, loại bảo vật này ngươi không xứng có được. Diệp Phong niệm mai cười một tiếng, ta chính là lại không phối, đó cũng là đồ của ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tôn trưởng lão cười lạnh, đồ vật của ngươi, ta nhổ vào, liền ngươi sâu kiến này, tại sao có thể có càn khôn tạo hóa đan? Ta xem là ngươi từ nơi nào trộm được đi. Hắn lại không ngu ngốc, làm sao có thể đoán không được càn khôn tạo hóa đan là đặng gia cho Diệp Phong? Nhưng hắn hay là biết rõ còn cố hỏi, bởi vì hắn thấy nếu đặng gia đã đem đan dược đưa cái Diệp Phong, vậy liền cùng đặng gia không quan hệ rồi. Hiện tại đan dược tại Diệp Phong trên tay, vậy hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào, coi như Đặng gia nhúng tay việc này, hắn cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Chỉ là, hắn nhìn về phía một chỗ Vân lão, người này vì sao không có chút nào nhúng tay ý tứ? Hắn đã chỉ trích Diệp Phong đan dược là trộm được, vì chân tướng sự thật, Đặng gia tất nhiên sẽ đứng ra giải thích. Mà lại, nếu Đặng gia có thể đem Càn Khôn Tạo Hóa đan đưa cho kẻ này, vậy đã nói rõ kẻ này không tầm thường, có thể hiện nay kẻ này đối mặt cục diện như vậy, Đặng gia thế mà bất vi sở động. Chẳng lẽ cảm thấy vì thiếu niên này, không đáng cùng ta Thần Cơ môn đối nghịch? Ân, hẳn là dạng này. Diệp Phong tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, một mặt bình tĩnh nói, tùy ngươi nói thế nào, hiện tại Càn Khôn Tạo Hóa đan trong tay ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Tôn trưởng lão lúc này vừa quát, lên cho ta, giết chết hắn, đem Càn Khôn Tạo Hóa đan cho ta đoạt tới. Ba người nhe răng cười một tiếng, lập tức bật lên, lực lượng cường đại ầm vang bộc phát, hướng Diệp Phong chấn áp tới. Trong mắt của mọi người, Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang từ Diệp Phong mắt bắn ra, ngay sau đó ba người kia đầu lâu liền từng cái dọn nhà, rơi vào trên bông thuyền, quay tròn lan loạn. Miêu sát. Bốn phía đám người trợn mắt hốt hoồm. Ba tên cựu trọng đỉnh phong võ giả, thế mà bị một cái thất trọng võ giả trong nháy mắt miêu sát. Hơn nữa còn là giết Thần Cơ môn người. Tôn trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, sát cơ xâm nhiên, hắn phát hiện hắn xem nhẹ người thiếu niên này, khó trách Đặng gia sẽ đem đan dược đưa cho kẻ này. Đáng giận, lúc trước bạn trưởng lão tự thân lên cửa đòi hỏi đan dược, Đặng gia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ thế mà cho một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên. Cho dù thiếu niên này có chút thực lực, nhưng có thân phận sao? Một cái thần tướng học viện tử đệ mà thôi, bạn trưởng lão thế nhưng là Thần Cơ môn trưởng lão, có thể so sánh sao? Hắn từng bước một hướng Diệp Phong đi đến, sát khí đáng sợ từ trên người hắn quét sạch mà ra, người người đều cảm nhận được Tôn trưởng lão lửa giận. Song, Tôn trưởng lão tự thân xuất mã, hắn nhưng là bán bộ Càn Khôn tu vi, hoàn toàn treo lên đánh thiếu niên này à? Rất nhiều người nghị luận. Tôn trưởng lão từng bước một đi tới, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, khiêu khích bạn trưởng lão, giết ta Thần Cơ môn người, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Kỳ thật bạn trưởng lão rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng từ đâu tới tự tin, để cho ngươi có lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ là thần tướng học viện có cao thủ giúp ngươi, hay là ngươi cho rằng đan đạo Đặng gia sẽ cứu ngươi muốn biết sao? Diệp Phong đột nhiên đánh gây hắn, Tôn trưởng lão sửng sốt một chút, mà liền tại hắn ngây người sát na, Diệp Phong xuất thủ. Trên bàn tay hắn, sinh sôi ra một đạo kiếm khí màu vàng, đối với Tôn trưởng lão trực tiếp bổ tới. Rát rưởi. Rất nhiều người khinh thường cười một tiếng, đạo kiếm khí này trong mắt bọn hắn quá bình thường, không có sát thương lực chút nào. Tôn trưởng lão càng làm miệng mai liên tục, liền ngươi kiếm khí này còn muốn làm tổn thương ta. Hắn tùy tiện một trường đi qua, chuẩn bị hóa giải đạo kiếm khí này. Nhưng là, khi trường ấn tiếp xúc đến kiếm khí thời điểm, kiếm khí chợt bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Khí tức kia cực kỳ kinh người, như bình tĩnh trên sóng biển, đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trường ấn sát na bị chấn nát. Tôn trưởng lão sắc mặt đột biến, vậy mà cảm nhận được một tia tử vong chi hương vị, không dám kinh thường, toàn thân lực lượng cổ động, ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, muốn chống cự đạo kiếm khí này. Nhưng này kiếm khí quá mức đáng sợ, tiếp xúc đến lực lượng của hắn, trực tiếp đem nó phá diệt, cho dù hắn phòng ngự mở ra, đều không làm nên chuyện gì, hắn giờ phút này vậy mà bất lực, trơ mắt nhìn kiếm khí hướng hắn xé rách mà đến. Ầm ầm. Sau một khắc, cả người hắn nhục thân sát na bị xé nứt thành phấn vụn, chỉ còn lại có linh hồn phiêu đãng tại cái kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bình thường. Diệp Phong đứng tại đó, thần sắc bình tĩnh như trước, ngươi nói ta tự tin từ đâu mà đến, hiện tại ta cho ngươi biết, đây chính là tự tin của ta, không giết ngươi, không phải không dám, mà là để cho ngươi kêu người, ta muốn để ngươi xem một chút, ta là như thế nào dây ngươi Thần Cơ môn cao thủ. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Mỗi một cái đều là trường lớn mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Diệp Phong, nao hải trống rỗng. Tôn trưởng lão, bán bộ Càn Khôn cao thủ. Diệp Phong chỉ là cựu tinh bí cảnh đệ thất trọng, nhưng mà người sau thế mà đập phát chết luôn Tôn trưởng lão, cái này mẹ hắn không phải đang nằm mơ chứ? Thần tướng học viện lúc nào ra nhân vật như vậy? Nhất là, hắn vậy mà nói muốn dây Thần Cơ môn cao thủ. Bá đạo như vậy. Phải biết Thần Cơ môn cao thủ thế nhưng là một cái so một cái khủng bố a một chỗ. Thuyền thương hội nam tử trung niên nhìn xem Diệp Phong, như có điều suy nghĩ, thần tướng học viện thiên tài ta cũng biết không ít, có thể người này vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một chiêu dây nát bán bộ Càn Khôn nhục thân, thần tướng học viện lúc nào ra một nhân vật như vậy. Sau lưng tiểu nữ Hải, si ngốc nhìn xem thân ảnh trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái, lẩm bẩm nói, lúc nào ta cũng có thể có dạng này một người ca ca liền tốt. Lúc này Tôn trưởng lão còn ở vào một loại mộng bức trạng thái. Hắn nghĩ tới hắn sẽ thụ thương, nhưng không có nghĩ qua chính mình thế mà nhục thân bị dây, hắn nhìn xem Diệp Phong, hoàn toàn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Làm sao có thể, làm sao có thể, cựu tinh bí cảnh cảnh giới thế mà có được bán bộ Càn Khôn lực lượng, không, ngươi không phải bán bộ Càn Khôn, ngươi là một tôn ngụy thánh. Hắn đoán được loại khả năng này, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, nếu như không phải ngụy thánh, như thế nào dây nhục thể của hắn? Cựu tinh bí cảnh cảnh giới, thế mà có được ngụy thánh chi lực, cái này người nào? Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể gọi là người, không phải vậy Thần Cơ môn mặt mũi ở đâu? Đúng lúc này, Vân lão đi vào Diệp Phong trước mặt, thận trọng nói, cái kia tiểu hữu à, làm như vậy, có thể hay không quá phách lối chút? Dù sao đối phương thế nhưng là Thần Cơ môn a. Diệp Phong xem thường, giết chính là Thần Cơ môn người. Vân lão sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, nhìn xem Diệp Phong, rất có cảm thán, tuổi trẻ, thật mẹ nhà hắn tốt. Chương 666, làm sao, không được sao chương 666, làm sao, không được sao qua không sai biệt lắm 10 giây tả hữu, một thanh âm bỗng nhiên ở phía trên hư không truyền đến, dám giết ta thần cơ môn người, bản tọa chính là thần cơ môn thập bát đại hộ pháp một trong phốc phốc. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong trong ngón tay, một đạo kiếm khí lần nữa xé rách mà ra. Ngay sau đó một cái đầu người liền từ hư không rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên ván thuyền. Triệu hộ pháp, thập bát đại hộ pháp một trong, đứng hàng thứ 8. Thế mà bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đám người một trận ngốc trệ. Diệp Phong nhìn về phía Tôn trưởng lão, tiếp lấy gọi. Tôn trưởng lão toàn thân run lên, còn ở vào ngốc trệ bên trong, Triệu hộ pháp thế nhưng là một tôn ngụy thánh a, thế mà còn là bị dây. Hắn chỉ vào Diệp Phong toàn thân run rẩy, một mặt hoảng sợ kêu lên, ngươi không phải ngụy thánh, ngươi là đại thánh, ngươi là đại thánh. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt tại bốn phía nhấc lên bạo tạc. Cái gì? Đại thánh? Người thiếu niên trước mắt này là đại thánh? Làm sao có thể? Cựu tinh bí cảnh tu vi, lại có chém thánh chi lực, thần châu đại lục có loại người này sao? Bọn hắn từng cái nhìn xem Diệp Phong, giống như là đang nhìn một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Phong không nhìn bọn hắn, thẳng tắp nhìn xem Tôn trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, không cần cho ta nói nhảm, nói thêm nữa một câu, trực tiếp nát linh hồn ngươi, tiếp lấy cho ta gọi. Tôn trưởng lão một mặt sợ hãi, đều nhanh muốn bị hủ chết, cái này mẹ hắn là trêu chọc phải yêu nghiệt gì a, nhưng tình thế trước mắt, hắn lại không thể không gọi. Năm cái hô hấp qua đi, hư không thâm sứ một đạo ý chí chống rông xuất hiện. Tại xuất hiện sát na, một cỗ đại thánh chi uy ẩm vàng giáng lâm. Cảm nhận được cỗ khí tức này, bốn phía có người kinh hô lối ra, đại thánh cảnh cao thủ tới. Tôn trưởng lão nhìn về phía hư không, một mặt hưng phấn. Người mặc dù là hắn đều, nhưng hắn không biết ai sẽ đến đây, hắn chỉ là phát ra tín hiệu, nói nơi đây có người có thể chém giết vị thánh, khoảng cách nơi đây hơi gần hẳn là đều sẽ trước tiến tới, chỉ là không nghĩ tới một tôn đại thánh cảnh. Ha ha, ta thần cơ môn đại thánh cảnh cao thủ tới, tiểu tử, ngươi mặc dù có được đại thánh chi lực, nhưng dù sao không phải chân chính đại thánh, tại đại thánh cảnh cao thủ trước mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn trưởng lão cười lớn. Diệp Phong nhìn về phía hư không thâm sứ, hắn cảm giác đến có một cỗ khí tức lấy cực nhanh tốc độ chạy về đằng này, không sai, là đại thánh cảnh, nhưng bất quá chỉ là biến đổi mà thôi. Không đến ba hơi thời gian, cỗ khí tức kia liền xuất hiện ở cái này, hắn thân ảnh hiện, xuất hiện ở trên không. Đó là một tôn nam tử trung niên, người mặc trường bào màu đen, tóc cao cao co lại, bất quá sợi tóc kia, một nửa đen, một nửa trắng, có loại thâm cư đạo gia, không nhiễm hồng trần chi ý vị. Phong hộ pháp, ngài đã tới. Nhìn người nọ, Tôn trưởng lão lúc này vui mừng. Hắn chính là Phong hộ pháp. Có người kinh ngạc, bởi vì tại thần cơ môn thập bát đại hộ pháp bên trong, chỉ có một cái họ Phong, xếp hạng thứ 5, thực lực chính là đại thánh, cũng không biết là đại thánh mới biến. Phong hộ pháp đến chỗ này đằng sau, nhìn thoáng qua Tôn trưởng lão, lại liếc mắt nhìn trên bong thuyền đầu người kia, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, đều là người giết. Diệp Phong nhìn xem hắn, không nói gì. Bên cạnh bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh hủy diệt long thương. Tại long thương phía trên, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi, dọa người đáng sợ khí tức hủy diệt. Phong hộ pháp lông mi hơi nhíu, trên thần sắc dâng lên một vòng ngưng trọng. Xoẹt. Đúng lúc này, Diệp Phong nói chuyện, thanh thương này có thể độ thánh. Thoại âm rơi xuống, hủy diệt long thương hóa thành một đạo huyết quang chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phong hộ pháp sắc mặt đột biến, hắn giờ phút này vậy mà cảm giác không biết long thương mảy may khí tức. Oanh. Sau một khắc, long thương bỗng nhiên xuất hiện, hướng về đầu của hắn xé rách mà đến. Phong hộ pháp sắc mặt đại biến, nếu như không phải thân là đại thánh cảnh đối với hư không có nhất định lực khống chế, hắn lúc này đã đầu người rơi xuống đất. Nhưng dù cho như thế, hắn đối mặt một thương này tốc độ cùng lực lượng cũng là hãi hùng kết vía, khẩn cấp phía dưới, trước người hắn ra điểm một đạo chuông lớn màu xanh nước biển bình chướng, có thể chuông lớn vừa mới thi triển, liền tại long thương xé rách phía dưới, trực tiếp phá toái, theo một đạo huyết sắc quang mang bạch phá bầu trời, một cái đầu lâu từ trên cao rơi xuống. Miểu sát, lại là miểu sát. Bốn phía đám người hoàn toàn ngốc trệ. Miểu sát đại thánh cảnh, thiếu niên trước mắt này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Tôn trưởng lão càng là một mặt kinh dị, vốn cho rằng Phong hộ pháp đến liền có thể chém giết Diệp Phong, nhưng chỗ nào nghĩ đến thế mà còn là bị Diệp Phong dây. Người không phải người. Tôn trưởng lão giữ tợn gào thét. Diệp Phong nhìn xem hắn, thản nhiên nói, không phục, tiếp lấy gọi. Tôn trưởng lão bị hù run lẩy bẩy, lắc đầu liên tục. Hiện nay hắn thật luống cuống, thậm chí hắn đều cho rằng tại Diệp Phong bộ túi da này phía dưới ẩn giấu đi cỡ nào vạn năm lão yêu, hắn nhìn không ra Diệp Phong đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, tới một cái bị dây một cái, nếu như chính mình lại gọi người, chẳng phải là thành thần cơ môn tội nhân. Nếu không gọi, vậy ngươi có thể chết. Diệp Phong muốn chém giết người này. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ thiên không rơi xuống, xuất hiện tại Tôn trưởng lão trước mặt. Lại tới một cái. Diệp Phong nhìn sang, đó là một tôn nam tử trung niên, người mặc đạo bào màu trắng, khí tức trên thân thập phần cường đại, tại Diệp Phong cảm ứng xuống, vậy mà đạt đến đại thánh tam biến chi cảnh. Tề đại hộ pháp. Tôn trưởng lão toàn thân run lên, thấy rõ người tới, lại là thập bát đại hộ pháp đứng đầu Tề Hiệu Thiên. Thế nhưng là người này tuy mạnh, nhưng Diệp Phong mạnh, đã xâm nhập linh hồn hắn. Cái này cho hắn tạo thành một loại ảo giác, mặc kệ thần cơ môn ai đến, đều sẽ bị Diệp Phong một chiêu cho dây. Lúc này hắn liền giống to, Tề hộ pháp ngươi đi nhanh đi, tiểu tử này không phải người, hắn sẽ dây ngươi, sẽ dây ngươi. Tề Hiệu Thiên nhìn cũng không nhìn hắn, quát chói tai một tiếng, đồ vô dụng, câm miệng cho ta. Ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào Diệp Phong trên thân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thần tướng học viện thế mà ra ngươi như thế một người đệ tử. Bất quá kỳ quái là, như ngươi loại này đệ tử, bản hộ pháp trước đó vì sao chưa nghe nói qua? Không đối, thần tướng học viện bồi dưỡng không ra như ngươi loại này tử đệ, ngươi tất nhiên còn có sư thừa. Nói, ngươi sư tôn tên cứ gọi là gì? Diệp Phong cười cười, vì sao các ngươi giết người đều muốn hỏi trước sư tôn ta là ai, làm sao Ta nói ra sư tôn ta là ai, các ngươi liền không giết ta. Tế hộ pháp lắc đầu, hỏi ngươi sư tôn, là muốn giải quyết ngươi đằng sau, lại đi truy cứu ngươi sư tôn trách nhiệm, giết ta thần cơ môn người, toàn bộ thần châu bị diện, ai cũng không thể, ngươi không được, ngươi sư tôn cũng không được. Diệp Phong khẽ cười nói, cái kia để cho ngươi thất vọng, ta không có sư tôn, sau lưng càng không có bất kỳ thế lực nào, mặc dù bây giờ là thần tướng học viện tử đệ, nhưng ta làm việc cùng thần tướng học viện không có chút quan hệ nào. Tế hộ pháp nhíu mày, như hai thanh lợi kiếm nhất giống như, lăng lệ mà bá đạo, ngươi không có sư tôn, lại không có nghĩa là thần tướng học viện, chỉ bằng ngươi một người, liền dám giết ta thần cơ môn người. Diệp Phong cười cười, làm sao, không được sao? Tế hộ pháp không nói gì, nhưng trên thân đã quật khởi sát khí mãnh liệt, thấy thế, Vân Lao đang muốn tiến lên, đột nhiên toàn thân chấn động, mắt nhìn sau lưng một chỗ lầu cát, do dự một chút, lập tức nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa Diệp Phong, than nhẹ một tiếng, thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chương 667, đại thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Chương 667, đại thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Lúc này, một chỗ trong lầu cát, Lam Y nữ tử đang ngồi ở cái kia, nhìn phía dưới từng màn, không biết đang suy tư điều gì. Vân Lao đi vào trước mặt hắn, một mặt không hiểu, tiểu thư, vì sao không giúp hắn? Lam Y nữ tử chậm rãi nói, kẻ này liên tiếp chém giết mấy cái thần cơ môn người, đã cùng thần cơ môn không chết không thôi, ngươi lúc này giúp hắn, chính là cùng thần cơ môn đứng ở mặt đối lập, gia tộc bây giờ còn không có dự định cùng thần cơ môn náo làm, ngươi không thể ra tay. Vân Lão do dự một chút, sau đó nói, khả nhược không giúp hắn, hắn tất nhiên không phải Tề Hiệu Thiên đối thủ, hắn sẽ chết. Lam Y nữ tử cười thần bí, như loại này người, sau lưng không có khả năng không có tuyệt thế đại năng chỗ dựa, ta không biết ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Vân Lão một mặt nghiêm trọng, có thể vạn nhất Lam Y nữ tử khoát tay áo, coi như hắn không có, ngươi cũng không thể xuất thủ, ngược lại là đáng tiếc thiếu niên này, hắn mặc dù thiên tài, nhưng còn chưa tới ta đặng ra cho hắn cùng thần cơ môn bạch mặt tình trạng. Vân Lão trầm mặc không nói. Phía dưới, Tề Hiệu Thiên nhìn xem Diệp Phong, sắc mặt nghiêm túc, không dám kinh thường. Trước đó Phong Hộ Pháp liền chết tại người này trong tay, nói rõ kẻ này thực lực có thể chém giết đại thánh. Hắn thân ảnh lóe lên, đấm ra một quyền, đại thánh cảnh tam biến lực lượng hoàn toàn không có giữ lại phong thích. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, hắn rõ ràng thực lực bản thân, mặc dù có thể miểu sát đại thánh nhất biến, nhưng tam biến còn không được. Đối mặt Tề Hiệu Thiên, hắn không dám có chút chủ quan, một quyền đồng dạng oanh ra, lập tức hư không sắp vỡ, song phương riêng phần mình hướng lui về phía sau mở. Diệp Phong lui khoảng 3 trượng, nắm đấm xương cốt ẩn ẩn làm đau, Tề Hiệu Thiên chỉ lui hơn 1 trượng. Lập tức phân cao thấp. Tôn trưởng lão thấy cảnh này, sửng sốt một chút, lập tức cười to mà lên, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không được, ngươi không được, thực lực chân chính của ngươi chỉ ở tam biến phía dưới, gặp được ta Tề đại hộ pháp, ngươi nhất định phải chết, ha ha, ngươi nhất định phải chết. Hắn cơ hồ là hét ra, bởi vì rốt cục nhìn thấy Diệp Phong cực hạn. Bốn phía đám người cũng là âm thầm gật đầu, xem ra Diệp Phong không cách nào miểu sát đối thủ, hôm nay muốn chết tại Tề Hiệu Thiên trong tay. Kẻ này, mạnh như vậy. Nhưng mà Tề Hiệu Thiên lại là thâm giật mình, chính mình toàn lực một quyền thế mà không cách nào đánh sát Diệp Phong, khó trách có thể chém giết Phong hộ pháp, kẻ này không đơn giản. Bất quá, mặc dù một quyền đánh sát không được Diệp Phong, nhưng hắn biết Diệp Phong đã ở vào bên dưới thế, thực lực tổng hợp căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn cười lạnh nói, không tệ à, tiểu tinh bí cảnh tu vi, lại có thể tiếp nhận bản hộ pháp toàn lực một quyền, nói ngươi là thần châu vị diện người thứ nhất, đều không đủ, bất quá đáng tiếc à, như ngươi loại này thiên tài quá mức phong mang tất lộ, còn không có chân chính trưởng thành, liền không biết sống chết giết ta thần cơ môn người. Ngươi hôm nay phải chết tại cái này. Diệp Phong sắc mặt không thay đổi, cho dù đối mặt tam biến Tề Hiệu Thiên, vẫn như cũ không sợ, như ngươi loại này nói, trước đó rất nhiều người đều nói qua, nhưng ta vẫn như cũ thật tốt đứng tại cái này, muốn giết ta, thần đều không thể, bà ngươi, không có tư cách. Tề Hiệu Thiên đang muốn nói chuyện, sau lưng tôn trưởng lao thanh âm liền chuyển tới, Tê Liệt, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì chăng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại dây à, ha ha, ngươi dây một chút để cho ta nhìn xem, ngươi để cho ta nhìn xem, ha ha. Tôn trưởng lão không chút kiêng kỵ cười, bởi vì hắn biết Diệp Phong không cách nào lại dây, mà hắn cũng sẽ bởi vậy sống sót. Diệp Phong nhìn xem hắn, hơi nhướng mày, lúc này Tề Hiệu Thiên đã đang nổi lên sát chiêu, mưa to gió lớn liền muốn trong nháy mắt phóng thích. Đúng lúc này, Diệp Phong trên cánh tay phải, cái kia đạo Long Nguyên Đế Ngục Đồ đống nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó, một đạo quang mang liền từ trong đó bắn ra. Đạo ánh sáng kia quá nhanh, ngay cả Diệp Phong đều không có phát giác, Tề Hiệu Thiên đang muốn phát động công kích, một bước sắp bước ra. Đống nhiên hắn thân ảnh bất động, cả người cứng ở cái kia, sau lưng tôn trưởng lao hét lớn, "Tề hộ pháp, ngươi thế nào, nhanh giết chết hắn a, giết chết hắn a." Hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn liền đống nhiên biến đổi. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Tề Hiệu Thiên đầu lâu chậm rãi từ chỗ cổ rớt xuống, nhấp nhô tại trên ván thuyền, cái kia một đôi ánh mắt mang theo mãnh liệt hoảng sợ cũng không thể tin, nhìn xem Diệp Phong, không cam lòng nói ra, ngươi không phải nói phía sau ngươi không người sao, ngươi gạt ta. Hắn cảm giác đi ra, vừa rồi dây hắn đạo lực lượng kia, căn bản không phải Diệp Phong lực lượng, một người khác hoàn toàn, người kia ngay tại Diệp Phong thể nội. Có thể trước đó Diệp Phong rõ ràng nói, hắn chỉ là một người, không có cái gì cái gọi là sư tôn cùng thế lực, hiện tại xem ra, đơn thuần đánh giám. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, đến chết đều không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Bốn phía giờ khắc này tĩnh đáng sợ. Miểu sát, lại miểu sát. Tôn trưởng lão ngây ngốc nhìn xem Tề Hiệu Thiên đầu lâu, náo hải trống rỗng. Đại thánh tam biến Tề Hiệu Thiên, lại bị Diệp Phong miểu sát. Hắn hoảng sợ kêu, không tin một màn này, vừa rồi rõ ràng Diệp Phong đã đến cực hạn, không phải Tề Hiệu Thiên đối thủ, làm sao trong nháy mắt lại cho dây, cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện. Nói thật, Diệp Phong cũng không có nghĩ đến, Long Nguyên Đế Ngục Đồ sẽ ra tay. sắp thực tới nói, là thần bí nam tử sẽ xuất hiện. Lúc này thần bí nam tử thanh âm xuất hiện tại não hải, kỳ thật lần này ta là không có ý định giúp ngươi, bởi vì người kia căn bản không giết được ngươi, nhưng này cái gì Tôn Lộn nói chuyện quá tiện, vậy ta liền dây một chút để hắn nhìn xem, ngươi không để ý đi. Diệp Phong cười khổ, ngươi cao hứng liền tốt. Hắn chợt phát hiện thần bí nam tử một cái đặc điểm, chính là chịu không được có phạm nhân tiện, chỉ có người ở trước mặt hắn phạm tiện, vậy hắn liền sẽ chủ động xuất thủ. Vừa rồi nguồn lực lượng kia trên lầu cát, Vân lão nhìn phía dưới Diệp Phong, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lam Y nữ tử như có điều suy nghĩ nói, đây không phải là lực lượng của hắn. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng khí tức khác biệt, nếu như không phải ta có thiên phú thần thông, căn bản nhìn không ra cố khí tức này khác biệt. Nói như vậy Vân lão trên mặt lộ ra chấn kinh, phía sau hắn, thật sự có một tôn tuyệt thế đại năng. Lam Y nữ tử chậm rãi gật đầu, 89 phần 10, ta trước đó dự cảm không sai, phía sau hắn vị kia mặc dù không có hiện thân, nhưng ở trên lực lượng, ta cảm giác hắn là một tôn đại thánh cảnh đỉnh phong cao thủ. Vân lão hít một hơi lãnh khí, đại thánh cảnh đỉnh phong. Tồn tại bậc này, sợ là tại cái này thần châu vị diện đều lắc đắc không có mấy đi, cái này thần tướng học viện tiểu tử, như bức như vậy, lại có như thế một tôn cường đại chỗ dựa. Như thế một tôn đại thánh tam biến nhục thân, ta muốn. Phía dưới, tại ánh mắt mọi người bên dưới, Diệp Phong ngón tay quang mang lóe lên, thế mà đem Tể Hiệu Thiên thi thể thu vào trong chiếc nhẫn, lập tức hắn nhìn về phía cách đó không xa đã gần như tan vỡ Tôn trưởng lão, thản nhiên nói, lần này tốt, như ngươi mong muốn, trong miệng ngươi Tể đại hộ pháp, bị ta dây. Ầm ầm. Tôn trưởng lão như bị điện giật bình thường, toàn thân rung động, nhìn xem Diệp Phong, ấp úng nói không nên lời, ánh mắt kia hoàn toàn giống như là đang nhìn quái vật bình thường. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đi đến trước mặt của hắn, lạnh lùng nói ra, để cho ngươi sống đến bây giờ, đã đối với ngươi đặc biệt chiếu cố, hiện tại ngươi có thể chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong hơi nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía sau lưng, lúc này một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt. Chương 668, để cho ngươi động sao chương 668, để cho ngươi động sao người này, khuôn mặt giàn mua, dáng người khô gầy, mái đầu bạc trắng trong gió phiêu đãng, Diệp Phong nhìn người nọ, đột nhiên có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây là một tôn cao thủ, bởi vì hắn nhìn không thấu cơ thể ông lão, trên thân khí tức sâu xa như biển, rõ ràng liền đứng tại đó, phản phất không tồn tại bình thường. Thần cơ môn. Diệp Phong một mặt cảnh giới. Lão giả không nói gì, chỉ là nhìn xem Diệp Phong trên cánh tay phải cái kia đạo đồ án, sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi nguồn lực lượng kia chính là xuất từ đạo đồ này án bên trong. Hắn cỡ nào cường giả, tại Diệp Phong chém giết Tề Hiệu Thiên thời điểm, cũng đã tới, sở dĩ chưa hề đi ra, chính là muốn nhìn một chút Diệp Phong thủ đoạn. Nhưng khi hắn nhìn thấy miểu sát Tề Hiệu Thiên lực lượng thời điểm, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Bởi vì lực lượng kia căn bản không thuộc về Diệp Phong, là xuất từ Diệp Phong trên cánh tay phải cái kia đạo đồ án. Tại đạo đồ này án bên trong, tất nhiên có kinh thế cường giả ẩn nấp trong đó. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Phong, chậm rãi cười nói, lão hủ chính là thần cơ môn tám đại môn chủ một trong Xích Ngục. Xích Ngục. Sau lưng Tôn trưởng lão sắc mặt giật mình, Xích Ngục, ngươi là đứng hàng thứ 5 môn chủ Xích Ngục. Hắn đơn giản không thể tin được. Hắn lần này gọi người, thế mà đem thứ 5 môn chủ Xích Ngục kêu đến. Thần cơ môn tổng cộng có thập bát đại hộ pháp, tám đại môn chủ mà nói, mà tám đại môn chủ tự nhiên muốn so thập bát đại hộ pháp thân phận cao hơn. Giống Tôn trưởng lão loại cấp bậc này, đừng nói tám đại môn chủ, chính là thập bát đại hộ pháp, bất luận một vị nào hắn đều rất khó nhìn thấy. Khó trách khi hắn nhìn thấy đứng hàng thứ 5 Xích Mục môn chủ xuất hiện, khiếp sợ không thôi. Nghe đồn người này đạt đến đại thánh ngũ biến, tại thần cơ môn địa vị cực cao, hơn nữa còn là bên trong nguyên lão cấp nhân vật. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, tám đại môn chủ một trong, ngươi muốn thay bọn hắn báo thù? Xích Mục khẽ cười một tiếng, trước đó phát sinh sự tình đều là hiểu lầm, còn xin tiểu hữu không cần thứ lỗi, dạng này như thế nào? Không ngại để tiểu hữu thể nội bị tiền bối kia đi ra, lão hủ ở trước mặt cho hắn nhận lỗi tạ tội. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong sắc mặt biến hóa, xem ra người này biết thần bí nam tử tồn tại. Bốn phía đám người nhưng vẫn là một mặt ngộp bức. Tình huống như thế nào, Diệp Phong thể nội tồn tại? Chẳng lẽ lại Diệp Phong thể nội có một tôn nhân vật cực kỳ mạnh? Tôn trưởng lão nhìn xem Diệp Phong, mặt mũi tràn đầy rung động cũng không thể tin, âm thanh kêu lên, ngươi gạt người, gạt người, ngươi không phải nói không có giúp đỡ sao? Hắn lời còn chưa nói hết, Xích Mục phất ống tay áo một cái, Tôn trưởng lão linh hồn trực tiếp phá toái, triệt để bỏ mình. Hắn cười nhìn xem Diệp Phong, chờ đợi đáp án. Diệp Phong có chút im lặng. Người này đối với hắn như vậy thái độ, tự nhiên là bởi vì thần bí nam tử nguyên nhân. Nhưng thần bí nam tử lại không nhận hắn quả khống, há lại muốn gọi liền có thể đê. Muốn gặp bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà ai muốn, thần bí nam tử thanh âm đống nhiên từ Diệp Phong thể nội truyền ra. Theo thanh âm xuất hiện, trên cánh tay phải đồ án lập tức quang mang lóe lên. Lúc này tất cả có liền thấy, tại Diệp Phong trước người vị trí, đống nhiên xuất hiện một thanh như thực chất trường kiếm màu xanh. Bá. Sau một khắc, trường kiếm nhập không, thẳng vào mây xanh, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, hướng phía vô tận thiên cung, đột nhiên một bổ. Lập tức thiên khung phá toái, bị đánh thành hai nửa, hướng hai bên sụp đổ. Vô số thâm không khí tức cùng thiên thạch từ trong đó hạ xuống. Giờ khắc này, như là diệt thế thai ương giáng lâm. Thiên khung phía dưới, ước vạn sinh linh tập thể khủng hoảng, run rẩy. Xích Mục nhìn xem một kiếm này, hô hấp dồn dập. Dưới một kiếm này, chính mình như là sâu kiến bình thường. Trên lầu các Lam Y nữ tử, càng là sắc mặt đổi biến. Dưới một kiếm này buổi trưa, thiên đạo đều muốn sụp đổ, vạn vật không có. Thế gian hết thảy đều muốn hóa thành vỡ nát, biến mất trường hạ. Trước đó nàng coi là thần bí nam tử thực lực tại đại thánh cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ sai, 10 phần sai. Thần bí nam tử thực lực căn bản không phải đại thánh cảnh đỉnh phong. Cho dù là đại thánh cảnh phía trên, nhân hoàng cảnh đều làm không được một kiếm này đi. Hán, mạnh như vậy sao? Diệp Phong rung động nhất, máu trong cơ thể vậy mà tại sôi trào, do dự từng đầu thần long đồng dạng tại gào thét, phảng phất muốn xông ra thân thể của hắn. Hắn biết thần bí nam chính rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, một kiếm này chi uy, thiên địa đều ngăn cản không nổi. Bất quá, hắn hiện tại muốn làm gì, diệt thế sao? Diệp Phong đội bằng nói, tiền bối, ngươi lánh tĩnh một chút, một kiếm này chém xuống, ta cũng muốn xong đời. Thần bí nam tử bá khí lời nói tại thiên khung bên trong đẩy ra, thần cơ môn lột, thấy rõ ràng, một kiếm này chi lực, có thể diệt ngươi thần cơ môn bách biến, ngàn lần. Nếu là khư phục, cứ việc gọi người, ra hai kiếm, coi như ta thua. Bao nhiêu lời nói phách lối, cũng chỉ có thần bí nam tử có thể nói ra. Xích mục toàn thân run rẩy, giờ phút này đừng nói gọi người, cho dù đem thần cơ môn tám đại môn chủ toàn bộ gọi tới, đoán chừng đều bù không được một kiếm này. Đây là kiếm hoàng. Không đối, cho dù là kiếm hoàng đều không có mạnh như vậy. Kiếm tiên. Đây là một tôn kiếm tiên giống như tồn tại, lăng giá tại phàm nhân phía trên. Xích mục nuốt nước miếng một cái, đội vàng ô quyền, tiền bối bất giận, van bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối trách phạt, ta thần cơ môn tâm phục khẩu phục. Thần bí nam tử hừ lạnh một tiếng, trường kiếm màu xanh biến mất, thiên cung sát na khôi phục bình thường, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Thấy thế, Xích mục trong mắt kiêng kỵ càng đậm, phản phất thiên địa sinh tử, tất cả người này một ý niệm. Hắn hít sâu một hơi, bôi thử một chút mồ hôi trên trán. Đương nhiên, trường kiếm màu xanh xuất hiện lần nữa, tại mọi người một mặt ánh mắt đờ đẫn bên dưới, thổi phù một tiếng. Xích mục một đầu cánh tay liền bị chém bay ra ngoài. Bản tọa còn chưa đi, để cho ngươi động. Xích mục một mặt hoảng sợ, liên tục bồi tội, vãn bối sai, là vãn bối sai, còn xin tiền bối thứ tội. Không thể không nói, cái này thần bí nam tử tính tình rất quái. Sau một khắc, trường kiếm màu xanh hoàn toàn biến mất. Xích mục cho dù chỉ còn một đầu cánh tay, như cũ thái độ thành khẩn, tạ tiền bối ân không giết, tạ tiền bối ân không giết. Giờ khắc này, trên thuyền yên tĩnh một cách chết chóc. Xích mục, thần cơ môn thứ năm môn chủ, tu vi đạt tới đại thánh ngũ biến. Thế mà tại thần bí nam tử trước mặt, như vậy hèn mọn. Tất cả mọi người đại khí không dám thở. Sợ thần bí nam tử cho bọn hắn đến một kiếm trước đó. Nếu như vừa rồi một kiếm kia không thu, bọn hắn đoán chừng đã xong đời. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn đều xem ở Diệp Phong trên thân, chính là thiếu niên này, trong cơ thể của hắn vậy mà ẩn nấp lấy một tồn tại khủng bố như thế. Nhìn xem mình bị chặt đứt cánh tay, Xích mục sắc mặt nghiêm túc, muốn nói trong lòng của hắn không có lựa là không thể nào, nhưng này thần bí nam tử quá mức đáng sợ, kiếm tiên giống như tồn tại, hắn sao lại dám có một tia bất kính. Hắn thở dài, đi đến Diệp Phong trước mặt, trong tay thình lình xuất hiện một tấm thẻ màu đen, cười nói, "Tiểu Hữu, đây là ta thần cơ môn chí tôn quý tân tạm, chính là cấp bậc cao nhất thẻ, bằng tấm thẻ này có thể tùy ý tiến vào ta thần cơ môn bất luận cái gì trong đại lục các đại cửa hàng, toàn bộ một chiếc, còn xin tiểu Hữu tại sư tôn trước mặt, thay ta thần cơ môn nhiều hơn nói tốt vài câu, dù sao trước đó đều là hiểu lầm, chúng ta về sau đều là người một nhà." Chương 669, tiểu thư nhà ta coi trọng ngươi. Chương 669, tiểu thư nhà ta coi trọng ngươi. Diệp Phong cười cười, biết người này là kiêng kỵ thần bí nam tử thực lực mới có thể như vậy. Bất quá chỗ tốt không chiếm tỷ phí, hắn đem tấm thẻ màu đen lấy vào tay bên trên, thản nhiên nói, nếu các hạ đều nói như vậy, ta ha có không đáp ứng đạo lý, yên tâm, chỉ cần ngày sau thần cơ môn không tìm ta phiền phức, tất cả đều dễ nói chuyện. Xích mục nhẹ gật đầu, dạng này tính là kết quả tốt nhất. Hắn nhìn bốn phía, hai mắt nhắm lại, một cốt như thực chất sát ý ở trong đó rung động. Diệp Phong thấy thế, vội vàng nói, các hạ muốn tru sát bọn hắn. Xích mục lão giả gật đầu, tiểu hữu, ngươi cũng biết, hôm nay ngươi ngay cả dây ta thần cơ môn nhiều cái cao thủ, lại bình yên vô sự, việc này nếu như chuyển đi, ta thần cơ môn đâu còn có uy nghiêm có thể nói. Nói hướng về Diệp Phong có chút ô quyền, tiểu hữu, hôm nay một chuyện, còn xin ngày sau chớ nói ra ngoài, coi như cho lão hủ một bộ mặt, như thế nào? Diệp Phong gật gật đầu, cái này hiển nhiên, chỉ là, rất không cần phải chém giết bọn hắn, xóa bỏ trí nhớ của bọn hắn liền có thể. Xích mục nghĩ, ân, nếu tiểu hữu mở miệng, vậy lão hủ liền xóa bỏ trí nhớ của bọn hắn. Soạn. Hắn phất ống tay áo một cái, một cỗ vặn mẹo ba động hướng bốn phía quét sạch. Tốc độ quá nhanh. Trên thuyền tất cả mọi người không nghĩ tới. Bọn hắn tiếp xúc đến cỗ ba động này, trong đầu, từ tôn trưởng lão ra sân sau tất cả ký ức, trong nháy mắt bị xóa đi. Lam y nữ tử một mặt ngoài ý muốn, nàng vốn định đem việc này truyền bá ra ngoài, dùng cái này để thần cơ môn danh dự tổn hao nhiều, tại thần châu vị diện không ngóc đầu lên được, nhưng nàng chỗ nào nghĩ đến, Xích mục lại để cho xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Giờ khắc này, nàng hai mắt bỗng nhiên nhắm lại, tựa hồ đã nhận thua. Đều là đại thánh cảnh, không khỏi quá không cho mặt mũi đi. Vân lão đánh ra một đạo lực lượng, cơ hồ là bản năng phản kháng. Kỳ thật xóa đi không xóa đi ký ức với hắn mà nói, cũng không có cái gì. Nhưng hắn dù sao cũng là đại thánh cảnh cường giả, bây giờ thế mà bị người xóa đi ký ức. Hắn mặt mũi không nhịn được, muốn chống cự nguồn lực lượng này. Nhưng Xích mục cường đại, cao hơn hắn, lực lượng của hắn căn bản ngăn cản không nổi Xích mục chi lực. Sau một khắc, nguồn lực lượng kia trực tiếp bao trùm hắn cùng Lam Y nữ tử. Trong đầu từng cảnh tượng lúc trước trong nháy mắt biến mất. Làm xong những này, Xích mục nhìn về phía Diệp Phong, tiểu hữu, lão hủ còn có việc đi trước một bước, ngày sau có việc cứ tới thần cơ môn tìm lão hủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, thân ảnh của hắn biến mất chân trời. Theo hắn biến mất, bao phủ ở trên phi thuyền bạt mèo lực trường cũng là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong nhìn bốn phía, bị xóa đi ký ức sau đám người, căn bản không biết trước đó xảy ra chuyện gì, lại bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hắn vừa nhìn về phía một tòa lầu cát, ở nơi đó, Vân lão cùng Lam Y nữ tử ngay tại phía trên. Hai người mặc dù bị xóa đi ký ức, nhưng thuyền này phía trên chỉ có Vân lão tu vi mạnh nhất, hắn thân là đại thánh cảnh cao thủ, mặc dù không có xích mục cường đại, nhưng cũng đạt tới đại thánh tam biến tu vi. Theo trong đầu hắn ký ức bị xóa đi, hắn đứng ở nơi đó, đột nhiên liền ý thức được một sự kiện. Hắn phát hiện phía trước phát sinh sự tình cùng hắn hiện tại sao lại ở chỗ này, ở giữa xuất hiện một đoạn thời gian trống. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Chỉ có một khả năng, có người đối với hắn ký ức động tay chân. Thế nhưng là, hắn mặc dù biết ký ức bị động tay chân, nhưng lại không biết đến tuột cùng vì cái gì bị động tay chân. Tiểu thư hắn nhìn về phía trước người Lam Y nữ tử. Lúc này Lam Y nữ tử hai mắt sâu thẳm, nhìn phía dưới Diệp Phong, như có điều suy nghĩ, kẻ này nhất định phải lôi kéo. Từ câu nói này, Vân lão nghe được một chút ý tại ngôn ngoại. Tựa hồ Lam Y nữ tử biết chút ít cái gì, nhưng lại không xác định. Hắn thận trọng nói, tiểu thư không phải đã sớm làm như vậy, đêm qua còn tự thân đi tìm hắn. Lam Y nữ tử xem thường nói, nhưng ta đột nhiên cảm giác được, Càn Khôn tạo hóa đang cấp quá thấp, không xứng với kẻ này, ta muốn đưa hắn thứ càng tốt. Vân lão sửng sốt một chút, thầm nghĩ tiểu thư đối với cái kia tiểu tử cũng quá tốt đi, muốn đưa thứ càng tốt, chẳng lẽ? Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, không có khả năng, tiểu thư là sẽ không thích bên trên hắn, tiểu thư nghe nói ưa thích đại thúc loại hình, cái kia tiểu tử, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mặt ngoài một mặt nghiêm mặt, cũng tốt, nếu tiểu thư muốn đưa hắn thứ càng tốt, cái kia hết thảy toàn bằng tiểu thư chi ý, kẻ này chi tài, đáng ra chúng ta lôi kéo. Có thể Lam Y nữ tử lại là lắc đầu, không, ngươi không biết kẻ này chân chính chỗ lợi hại. Vân lão một mặt kinh ngạc, chân chính chỗ lợi hại Lam Y nữ tử lời nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Lam Y nữ tử gặp qua? Đó là cái gì? Hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức đáy lòng run lên, không có khả năng, cái kia tiểu tử như bức như vậy, một buổi tối liền đem tiểu thư làm xong, không không không, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, tiểu thư sẽ không như thế tùy tiện, tuyệt đối không có khả năng. Lam Y nữ tử không nói gì, thấy thế, Vân lão không người cáo lui, sau một khắc, đi thẳng tới Diệp Phong trước mặt, sắc mặt khó coi, rất có ý hưng sư vấn tội, tiểu tử, ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi đến tụt cùng đối với tiểu thư nhà ta làm cái gì? Diệp Phong một mặt kinh ngạc, lão đầu này ăn thuốc súng sao? Ta có thể làm cái gì, trước đó không phải nói cho ngươi biết sao, hắn đưa cho ta một viên Càn Khôn tạo hóa đan đằng sau, liền từ phòng ta đi ra, không tin, ngươi có thể hỏi tiểu thư nhà ngươi à. Vân lão hùng hổ dọa người, nhưng ta nhà tiểu thư nói ngươi còn có lợi hại hơn địa phương, nếu như ngươi không có đối với tiểu thư nhà ta làm cái gì, tiểu thư nhà ta làm sao lại biết ngươi có lợi hại hơn địa phương, mà lại tiểu thư nhà ta còn nói, muốn đưa ngươi thứ càng tốt, ngươi giải thích thế nào? Diệp Phong im lặng, cái này mẹ hắn để cho ta giải thích thế nào, ta đã có nói hay chưa, ngươi không tin, ta có biện pháp nào? Vân lão mặt đỏ lên, hiển nhiên bị Diệp Phong tức giận không nhẹ, nhưng hiện tại hắn nhận định Diệp Phong, có thể người sau chính là không thừa nhận, hắn có biện pháp nào? Mặt của hắn lập tức kéo chết mất xuống tới, muốn ta Vân Hải Ba, lúc tuổi còn trẻ cũng là vạn người đuổi mỹ nam tử, hiện tại chẳng qua là trưởng lão mà thôi, ai, làm sao lại không có mệnh kia, nếu như có thể muộn xuất sinh một hồi, tiểu thư nói không chừng. Diệp Phong nói thầm một tiếng, còn nói đối với tiểu thư nhà người không ý nghĩ gì. Thời gian chậm rãi qua. Đảo mắt 3 ngày đi qua, phi thuyền cũng đến Tử Nguyệt Hoàng Triều lĩnh vực phạm vi. Ở bên bờ biển bên trên, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đám người từng cái ra khỏi phi thuyền. Diệp Phong đang muốn rời đi nơi đây, đột nhiên sau lưng Lam Y nữ tử thanh âm chuyển tới, "Thiếu hiệp, xin dừng bước." Diệp Phong quay người, liền nhìn thấy Lam Y nữ tử cùng Vân lão hai người đi tới. Lam Y nữ tử khẽ cười nói, "Ta ở đây còn có chút sự tình, liền không bồi lấy thiếu hiệp đi Tử Nguyệt Hoàng Triều, bất quá thiếu hiệp, chúng ta đang đạo đặng ra sẽ một mực đứng ở sau lưng ngươi, từ nay về sau, chúng ta chính là ngươi mạnh nhất hữu lực chỗ dựa." Diệp Phong sững sờ, kinh sợ, "Tiểu thư nghiêm trọng, ta có tài đức gì, dám để đang đạo đặng ra trở thành chỗ dựa?" Lam Y nữ tử còn chưa lên tiếng, một bên Vân lão một mặt ghen tị nói, "Còn không nhìn ra được sao? Tiểu thư nhà ta nhìn chúng ngươi." Chương 670, tinh mạch địa đồ. Chương 670, tinh mạch địa đồ. Lam Y nữ tử đạp hắn một chút, hơi giận nói, "Ngươi có tin ta hay không đem ngươi miệng chặn rơi." Vân lão rụt cổ một cái, thức thời lui xuống. Nhìn xem Lam Y nữ tử, Diệp Phong trong lòng đột nhiên cảm giác được buồn cười. Nếu như không có chuyện lúc trước, hắn đối với Lam Y nữ tử cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ không có. Lam Y nữ tử quá mức hiện thực, mọi chuyện đều sẽ cân nhắc lợi hại. Cũng không phải nói nàng làm không đối, chỉ là nàng loại tính cách này Diệp Phong không thích. Còn nhớ rõ lúc đó, Tề Hiệu Thiên muốn giết hắn thời điểm, Vân lão ngay lúc đó cử động, chính là muốn giúp hắn, nhưng không biết bởi vì cái gì, cuối cùng lại không có giúp. Hiển nhiên, là Lam Y nữ tử nguyên nhân. Cái này Lam Y nữ tử chính là muốn nhìn một chút thực lực của hắn, hoặc là nhìn hắn sau lưng có người hay không. Nếu có, vậy hắn tự nhiên là không chết được. Nhưng nếu như không có đâu, hắn dám nói, cho dù cuối cùng hắn bị thần cơ môn người giết chết, đặng gia cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Bởi vì tại Lam Y nữ tử xem ra, hiện nay Diệp Phong, mặc dù thực lực nghịch thiên, chính là tuyệt thế thiên tài, nhưng còn không có trưởng thành. Dạng này một vị không có trưởng thành thiên tài, còn chưa có tư cách để đặng gia cùng thần cơ môn náo bẻ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không có yêu cầu xa vời đặng gia sẽ giúp hắn, nhưng lại minh bạch một sự kiện, nàng này không thể thâm giao. Ta nói ngươi có, ngươi liền có. Lam Y nữ tử nhìn xem Diệp Phong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm bản đồ, đưa tới Diệp Phong trước mặt, đây là một tấm tinh mạch tàng bảo đồ, là Tử Nguyệt Hoàng Triều hoàng thất vô ý tại trong một tòa sơn mạch phát hiện, ngay tại Tử Nguyệt Hoàng Triều địa vực phạm vi bên trong, bây giờ ngay tại khai phát, không sai biệt lắm chừng 10 ngày liền có thể đạt thông, đây là Tử Nguyệt hoàng thất hướng chúng ta lấy lòng, cho ta đặng ra tinh mạch tiêu chí, bằng đồ này có thể có tư cách tiến vào. Trong đó, hiện tại ta đưa nó cho ngươi. Diệp Phong một mặt kinh ngạc, muốn đem tinh mạch địa đồ đưa cho ta, tình huống như thế nào? lần trước là càn khôn tạo hóa đan, lần này lại là tinh mạch hình. Một lần so một lần quý giá. Nàng này lôi kéo người thủ đoạn, cũng có một bộ. Nhất là bỏ hết cả tiền vốn. Tinh mạch tàng bảo đồ. Đây chính là tinh mạch a. Lúc trước hắn liền nghe nói qua. Chính là lòng đất linh khí, quanh năm suốt tháng hấp thu trên bầu trời tinh thần chi lực, ngưng tụ mà thành đại mạch, có cực mạnh tinh linh khí. Bất quá tinh mạch không dịch hành thành, tại từng cái đại lục cũng ít khi thấy, chính là tuyệt đối bảo vật, giá trị liên thành, có thể trực tiếp bị tu giả luyện hóa, thậm chí nghe nói tinh mạch mang theo linh tính, có tích họa an phúc mà nói, một khi mang về gia tộc, có thể bảo vệ gia tộc ngàn năm nội nhân mới xuất hiện lớp lớp, hương hỏa thịnh vượng, linh khí vĩnh viễn không thiếu thốn. Mà hiện nay, dạng này một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu tinh mạch, làm ý nữ tử thế mà không cần, ngược lại cho hắn, nói thật, hắn khó có thể tin, tiểu thư, cái này quá quý giá, ta làm ý nữ tử khoát tay áo, chỉ là một cái tinh mạch mà thôi, đối với đặng gia mà thôi, không đáng kể chút nào, nhưng đối với đại thánh cảnh phía dưới, bất kỳ tu sĩ nào tới nói, vậy liền không giống với lúc trước. Đầu này tinh mạch, đối bọn hắn tới nói, có cực mạnh sức hấp dẫn. Nhất là ngươi. Ngươi mặc dù có chém thánh chi lực, nhưng bản thân ngươi cảnh giới vẫn còn tại cựu tinh bí cảnh. Một khi tấn thăng, cần tinh thần chi lực thiên địa linh khí muốn so tu sĩ tầm thường tốt bao nhiêu mấy lần. Mà đầu này tinh mạch hoàn toàn đền bù ngươi điểm ấy, bây giờ cho ngươi, cũng chỉ là muốn theo ngươi kết một cái thiện duyên, ngày sau thiếu hiệp nếu là gặp được khó khăn gì, ta đang đạo đặng gia tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, nếu là thiếu hiệp về sau lên như diều gặp gió, còn xin thuận tay giúp đỡ một chút đặng gia, ta đặng gia vô cùng cảm kích. Diệp Phong trong lòng âm thầm châm trước. Giúp đỡ, đó là nhất định sẽ giúp. Chỉ là, đó là chuyện sau này. Hiện tại Lam Y nữ tử lôi kéo hắn, đồ tốt không cần thì phí, dù sao hắn lại không lỗ lã. Lại nói, Lam Y nữ tử đều nói như vậy, hắn lại là từ chối liền có chút không thất thời. Sau một khắc, hắn tướng tinh mạch tiêu chí hình nhận lấy, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền cảm ơn tiểu thư, yên tâm, phần ân tình này ta nhớ kỹ, tương lai tiểu thư nếu là có cái gì hỗ trợ địa phương, ta chắc chắn tương trợ một hai. Lam Y nữ tử trên khuôn mặt tuyệt mỹ, rào rạt ra nồng đậm ý cười, không thể không nói nàng dáng dấp cực đẹp, cho đến nay, nàng là Diệp Phong gặp qua nữ tử ở trong, tại trên dung nhan, có thể cùng Mạc Khuynh Thành đứng tại cùng một cái thủy bình tuyến thượng, bất quá nàng không có Mạc Khuynh Thành mang đến cho hắn một cảm giác dễ chịu. Đúng rồi, dường như nhớ ra cái gì đó, Lam Y nữ tử lại là nói tử nguyện hoàng thất tốt như thế có thể không chỉ có ta đan đạo đặng ra. Đại lục khác tông môn cùng thế lực hẳn là cũng đều nhận được đồ này. Bọn hắn sẽ phái ra các đại thiên tài đứng đầu tiến vào, tranh đoạt tinh mạch, đến lúc đó chắc chắn tránh không được một phen tranh đấu, bất quá lấy thực lực của ngươi, những thiên tài kia ở trước mặt ngươi, căn bản không đáng chú ý, đầu kia tinh mạch, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Diệp Phong cười khổ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ hy vọng như thế đi. Hắn sau khi cáo tử, liền một người hướng tử nguyện hoàng triều trung ương khu vực đi đến, ở nơi đó có một tòa thành trì, tên là Cổ Viêm Thành. Tại Cổ Viêm Thành trung, có một chỗ cô đô dịch trạm này là chuyên môn chiêu đãi từ từng cái đại lục mà đến các đại tử đệ trưởng lão, cái này lúc trước hắn liền biết, mà hắn giờ phút này chính là muốn tiến đến nơi đó, chắc hẳn thần tướng học viện tử đệ cùng trưởng lão đều đã đến đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên qua rừng rậm núi lớn, lại đi đến một đầu đường cái đại đạo, không sai biệt lắm thời gian chừng nửa nén hương, liền tới đến trong một tòa thành trì. Tật Phong Thành. Hắn nhìn xem trước mặt cao lớn cửa thành, trên đó viết Tật Phong Thành ba chữ to. Kỳ thật, Tử Nguyên Hoàng Triều chính là một quốc gia, ở tại phía dưới, thống lĩnh to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái thành trì, mỗi một cái thành trì đều phân bố tại Tử Nguyên Hoàng Triều từng cái địa vực, mà Tử Nguyên Hoàng Triều liền xây dựng ở những thành trì này trung ương nhất, thụ trăm thành ủng hộ. Nói thật, từ khi Diệp Phong đi vào Thần Giận Đại Lục, hắn nhận biết phát sinh rất nhiều biến hóa. Tại Long Cổ Đại Lục, căn bản không có cái gì hoàng triều quốc gia, chỉ có thành trì lớn bé, tại phía trên thành trì chính là tông môn cùng thế lực, những thành trì kia là thụ những tông môn thế lực này quản hạt. Mà Thần Giận Đại Lục khác biệt, tại tông môn thế lực cùng thành trì ở giữa, nhiều một quốc gia, mà lại Thần Giận Đại Lục bên trong, cũng không chỉ cái này một cái hoàng triều quốc gia. Xem ra mỗi một cái đại lục sinh thái hình thức cũng khác nhau. Diệp Phong đi vào cửa thành, các loại kiến trúc cùng bề ngoài dãy dãy đều là do người đông đảo, trên đường cái còn có tu giả khống chế các loại hình thể to lớn linh thú đang chậm rãi hành động. Diệp Phong tìm tới một chỗ truyền tống trận, hắn phải ngồi truyền tống trận đi hướng dịch trạm. Hiện tại hắn khoảng cách Cổ Viêm Thành quá xa, đi bộ đi qua quá tốn thời gian. Truyền tống trận là lựa chọn tốt nhất. Không sai biệt lắm qua có chừng thời gian chừng nửa nén hương, Diệp Phong đứng ở Cổ Viêm Thành thành trì cửa ra vào. Không thể không nói, khoảng cách Tử Nguyệt Hoàng Triều lệch gần thành trì, chính là không giống với. Thành trì cửa lớn huy hoàng phái khí, tường thành chừng 100 mét độ cao, trên đó pháo đài, cung tiễn thủ, binh sĩ, thu hết vào mắt, riêng là đứng tại thành trì cửa ra vào hộ vệ, khí tức trên thân đều tại hóa hư cảnh đỉnh phong, thậm chí cựu tinh bí cảnh tả hữu, có thể nghĩ, thành trì chủ nhân lại nên như thế nào. Chương 671, chém giết Trần Phàm. Chương 671, chém giết Trần Phàm. Giờ phút này Cổ Viêm Thành, chính giữa, cố đô trong dịch trạm. Này dịch trạm cực lớn, cao cấp phái khí, phòng viện đông đảo, chiếm diện tích chừng 100 mẫu. Mỗi một cái trong sân đều có tất cả đại tông cửa học viện đệ tử. Trong đó một tòa liền có thần tướng học viện tử đệ ở lại trong đó. Kỳ thật thần tướng học viện tử đệ cùng trưởng lão cũng là đêm qua mới đến. Lúc đầu chiến hạm bị hủy, đông đảo tử đệ liền không có phân tán bao xa, hơi chút cảm ứng liền có thể triệu tập cùng một chỗ. Hiện nay bọn hắn tất cả đều tại dịch trạm ở trong. Đương nhiên, trừ Diệp Phong. Tại vô số tử đệ cùng trưởng lão trong lòng, Diệp Phong là không về được. Không có cách nào, Diệp Phong không may, chẳng biết tại sao sẽ gặp phải Tù Sơn lão quái truy sát, cấp độ kia cường giả, đừng nói bọn hắn, cho dù là mạnh trưởng lão bọn hắn cũng không là đối thủ, một cái Diệp Phong dựa vào cái gì? Hiện nay, khoảng cách tế tự đại điện còn có 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày này, Mạnh trưởng lão cũng không có yêu cầu nghiêm khắc cái gì. Bọn hắn cũng có thể tùy ý phân phối thời gian của mình, chỉ cần không gây tai họa, cái gì đều được. Giờ khắc này ở giữa sân, Chu trưởng lão ba người chính một mặt nhàn nhã nằm ở nơi đó. Ở tại xung quanh, có tầm 10 phòng giam đệ chính hướng về phía bọn hắn hiến lấy ân cần, có tử đệ đang giúp bọn hắn quạt cây quạt, còn có đang vì bọn hắn truy nắn vai bộ, thậm chí còn có nữ tử đệ đang vì bọn hắn nhào nặn đầu. Không có cách nào, muốn tại học viện tốt hơn, nhất định phải định bợ hảo trưởng lão, như loại này sự tình, bọn hắn ngày bình thường không làm thiếu. Chu trưởng lão ba người bị những tử đệ này phục vụ toàn thân thư sướng, lại ngâm nga tiểu khúc, cảm giác thời gian đơn giản không nên quá đẹp. Đúng lúc này, ba người bên hông ngọc bội bỗng nhiên chấn động, lập tức một thanh âm liền tại ba người trong đầu vang lên, một lát sau, ba người hai mắt mở ra, một mặt không tình nguyện nói, hiện tại mở họp cái gì? Mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy hướng trong đại điện đi đến. Lúc này đại điện đã tụ tập tất cả đại trưởng lão, còn có một số tử đệ. Mạnh Cửu Châu chính đoan ngồi ở chủ vị, đối với lần này hội nghị, hắn cảm thấy có cần phải tổ chức, bởi vì thiếu một cá nhân. Trần Phàm, phải biết, tham dự tế tự tử đệ thiếu một người, đó căn bản không tham gia được tế tự. Mặc kệ học viện nào cùng tông môn thế lực, nhất định phải đầy 100 người mới được, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng thiếu một cá nhân chính là không được. Rất nhanh, trong đại điện trưởng lão đều đã đến đông đủ, Mạnh Cửu Châu quét mắt một chút đám người, vẻ mặt nghiêm túc nói lần này gọi mọi người tới, chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Bây giờ tử đệ ở trong, cũng chỉ có Trần Phàm một người không có trở về, ta muốn hỏi một chút mọi người, tiếp tục các loại Trần Phàm trở về, hay là liên hệ học viện, lại phối đưa một tên tử đệ, mà nếu như phối đưa, Trần Phàm sự tình, lại nên như thế nào hướng học viện bằng giao. Đây là hắn tổ chức hội nghị mục đích chủ yếu. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Chu trưởng lão liền rêu cợt đứng lên, còn chờ Trần Phàm. Mạnh trưởng lão, ngươi cho là hắn còn có thể trở về sao? Đã chết người, làm sao có thể sẽ còn trở về? Về phần như thế nào hướng học viện bàn giao, đơn giản, liền nói hắn bị Tù Sơn lão quái truy sát, chết tại Tù Sơn trong tay. Chính là, để học viện tìm Tù Sơn lão quái đi, cùng chúng ta mảy may nửa điểm quan hệ. Vô số trưởng lão muốn không đếm xỉa đến. Mạnh Cửu Châu khẽ thở dài, chậm rãi nói, kỳ thật ta có một loại dự cảm, ta luôn cảm thấy Trần Phàm còn chưa có chết. Ha ha, Chu trưởng lão cười to mà lên, Mạnh trưởng lão, ngươi dự cảm kia quá kỳ diệu, hắn một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, cho dù thực lực bất phàm, vậy cũng không phải Tù Sơn lão quái đối thủ. Huống hồ, muốn giết Trần Phàm, có thể không chỉ có Tù Sơn lão quái, còn có phía sau hắn vị thần này bí chủ nhân. Đối mặt bực này tồn tại đáng sợ, cho dù là chúng ta, đều khó có khả năng sống sót đi, chớ nói chi là hắn, nếu như hắn có thể còn sống trở về, ta trực tiếp đốc tức cho các ngươi nhìn. Ha ha, Chu trưởng lão nói rất đúng, mặc dù ba người chúng ta cùng kẻ này có chút ân oán, nhưng hắn chết chính là chết, đây là sự thật, nếu như hắn không chết, ta cũng đi theo đốc tức. Trong ba người, một người trưởng lão khác đội bằng nói, tính ta một người, nếu như hắn trở về, ta cũng ăn. Mọi người sắc mặt cổ quái, ba người này là đến cỡ nào hy vọng Trần Phàm chết. Mạnh Cửu Châu lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên ngoài cửa, một thanh âm truyền tới, là ai nói muốn ăn phân? Nghe được đạo thanh âm này, trong đại điện mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Trần Phàm thanh âm? Làm sao có thể? Bọn hắn đối với Trần Phàm thanh âm vẫn có thể nghe được. Có thể không đúng. Trần Phàm thanh âm làm sao lại ở chỗ này vang lên? Hắn không phải đã chết rồi sao? Chu trưởng lão ba người càng là một mặt kinh dị, vô ý thức đều hướng ngoài điện cùng nhau nhìn lại. Lúc này, bọn hắn liền nhìn thấy một bóng người liền từ ngoài cửa từng bước một đi đến. Khi thấy người tới dáng vẻ lúc, trong đại điện mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Trần Phàm, lại là Trần Phàm. Làm sao có thể? Hắn không chết. Từng đạo tiếng kinh hô tại trong đại điện vang lên. Chu trưởng lão ba người càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bị Tù Sơn lão quái để mắt tới người, làm sao có thể còn có thể sống được đi ra? Có tử đệ run giọng hỏi, "Trần Phàm, ngươi là người hay quỷ?" Câu nói này đại biểu đám người, bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng giờ phút này Trần Phàm đến cùng có phải hay không người. Trần Phàm quét mắt đại điện đám người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đương nhiên là người, chỉ là Tù Sơn lão quái liền muốn giết ta, các ngươi quá để mắt hắn." Nhưng còn có Tù Sơn lão quái chủ nhân a, hắn nhưng so sánh Tù Sơn lão quái còn mạnh hơn a, ngươi tử trong tay hắn cũng còn sống. Rất nhiều người còn không tin. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói, "Nếu như ta không sống nổi, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi chính là ai?" Đám người hãi hùng kết vía, cảm giác đây hết thảy quá không chân thật. Nhưng bây giờ Diệp Phong chân thực xuất hiện, để bọn hắn lại không thể không thừa nhận sự thật này. "Mệnh rất lớn a ngươi, dạng này đều không chết." Chu trưởng lão kịp phản ứng, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Trần Phàm. "Lão giả." Diệp Phong nhìn về phía hắn, không khách khí chút nào nói, "Vừa rồi ta giống như nghe nói ngươi muốn ăn phần, tốt à, đi ăn đi, ta bây giờ trở về tới." Chu trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được, phẫn nộ quát, "Trần Phàm, chú ý thái độ của ngươi, ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Trần Phàm cười lạnh, "Cùng các ngươi ba cái lão cẩu, không cần thiết khách khí, hiện tại, đừng bảo là khác, cho ta đức ức, còn có các ngươi hai cái." Hắn nhìn về phía hai người khác, thanh âm cuộn cuộn, oanh minh tại đại điện. Ba người sắc mặt tái xanh, nhìn xem Diệp Phong, hận không thể đem nó tháo thành tảng khối. Bọn hắn cỡ nào thân phận, làm sao có thể đức ức? Một khi đức ức, bọn hắn còn mặt mũi nào gặp người, ngày sau còn như thế nào tại học viện lăn lộn? Chu trưởng lao sát khí dày đặc, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, âm trầm nói, "Ba người chúng ta chỉ nói là nói mà thôi, ai mẹ hắn biết ngươi sẽ trở về?" Diệp Phong rêu rêu nói, "Như vậy nói cách khác, đường đường nội viện trưởng lão, lật lọng, mặt cũng không cần." Làm càn. Chu trưởng lão ba người rốt cục phát nổ. Đọc lại dưới đáy lòng lửa giận, tại thời khắc này như núi lửa bình thường bộc phát mà ra. Ba người bọn họ nhìn thoáng qua, vậy mà liều lĩnh hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Chương 672, báo cáo trưởng lão, có đám người ở chúng ta. Chương 672, báo cáo trưởng lão, có đám người ở chúng ta. Trong đại điện mọi người sắc mặt đại biến. Chu trưởng lão ba người bị Diệp Phong chọc giận, đại khai sát giới. Thủ tọa Mạnh Cửu Châu cũng bị đống nhiên một màn giật nảy mình. Chu trưởng lão ba người lại để cho giết chân phàm. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, ba người chi lực đã hướng Diệp Phong đánh tới. Trong mắt mọi người, mặc dù không biết vì sao có thể từ Tù Sơn lão quái việc trong tay xuống tới, nhưng bản năng coi là Trần Phàm không phải đối thủ của ba người. Lão cẩu chính là lão cẩu, một lời không hợp liền cắn người. Đối với lực lượng của ba người, Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Lúc đầu hắn còn không muốn bại lộ thực lực, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Hắn thực lực bây giờ, đại thánh cảnh tam biến phía dưới, trực tiếp miểu sát. Cái này tại toàn bộ thần giận đại lục đã coi như là một tôn cao thủ. Trước đó, hắn còn đối với một số việc cố kỵ một hai, hiện tại hắn bắt đầu ẩn ẩn bung ra. Chỉ gặp tại mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đại thủ vừa nhấc, hướng về phía trước tùy ý bổ một cái. Lập tức không gian run lên. Chu trưởng lão ba người còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể của bọn hắn liền bị Diệp Phong tóm chặt lấy, không thể động đậy. Cái gì? Mạnh Cửu Châu bọn người thần sắc rung động. Một chiêu trấn áp Chu trưởng lão ba người. Cái này, làm sao có thể? Chu trưởng lão ba người một mặt ngộp bức, khó có thể tin nhìn xem Diệp Phong, thét to, làm sao lại, đây là lực lượng của ngươi, ngươi rõ ràng là cựu tinh bí cảnh a, làm sao lại có được lực lượng bực này? Ba người bọn họ đều là càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, thế mà tại Trần Phàm trước mặt, như là sâu kiến, Trần Phàm, mạnh như vậy sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vĩnh viễn không cần lấy cảnh giới đi cân nhắc một người, tại trong mắt các ngươi, ta là sâu kiến, thật tình không biết trong mắt ta, các ngươi đồng dạng cũng là sâu kiến. Diệp Phong ba khí lộ bền, thanh âm cuồn cuộn, oanh minh đại điện. Trong đại điện đám người toàn thân run lên, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Mạnh Cửu Châu hít sâu một hơi, run giọng nói, khó trách ngươi có thể trở về, ngươi nguyên lai thâm tàng bất lộ. Diệp Phong cũng không có phản bác, người người đều có bí mật, các ngươi có, ta tự nhiên cũng có, hôm nay xem ở Mạnh trưởng lão trên mặt mũi không giết các ngươi, nhưng lần tiếp theo, nhất định chém các ngươi. Nói xong, Diệp Phong đem ba người ném ra ngoài, tại mọi người một mặt ánh mắt đờ đẫn bên dưới, rời đi đại điện. Chu trưởng lão ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại có một ngày bị một trong đó viện đệ tử khi dễ, còn không cách nào hoàn thủ, quả thực là sỉ nhục, mất mặt. Hắn nhìn xem Mạnh Cửu Châu, một mặt oán độc nói, Mạnh trưởng lão, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta à? Trần Phàm hắn bất chấp vương pháp, dám đối với trưởng lão độc thủ, ta muốn ngươi trừng phạt ngươi, trừng phạt hắn. Đùng. Hắn vừa dứt lời, một đạo bàn tay liền tát vào mặt hắn, trực tiếp đem nó đập bay ra ngoài. Mạnh Cửu Châu một mặt chán ghét nói, bản tọa làm việc, còn cần ngươi đến dạy, đáng đời. Nói xong, hắn cũng rời đi đại điện. Còn lại đám người, khi nhìn đến Mạnh trưởng lão thái độ sau, cũng là tức thời rời đi đại điện. Chu trưởng lão ba người như chó nhà có tang bình thường không người hỏi thăm. Một người trong đó không gì sánh được nổi giận nói, Chu trưởng lão, chẳng lẽ cứ tính như thế? Chúng ta hôm nay mất hết thể diện, tất cả đều là bái Trần Phàm ban tặng. Hắn đáng chết a. Chu trưởng lão hai mắt âm trầm, giống như đang dỉ máu, nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm, hắn không sống được lâu đâu, mặc dù ba người chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng không nên quên, nơi này là Tử Nguyệt Hoàng Triều, có là người có thể giết hắn, hắn coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể là Hoàng Triều cao thủ đối thủ. Trưởng lão ý là, hai người đoán được cái gì? Chu trưởng lão ác độc cười, Tử Nguyệt Hoàng Triều hai đại hoàng tử, đoán chừng còn không biết Trần Phàm đã đi tới Cố Đô Dịch chẳng đi, chúng ta phải làm người tốt, nói cho bọn hắn một chút. Ba người cấu kết với nhau làm việc xấu mà cười cười. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trần Phàm trở về? Ân. Không chỉ có trở về, còn tại đại điện của Chu trưởng lão ba người, đem Chu trưởng lão ba người đánh chính là mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ. Thật hay giả? Thiên chân vạn sát, lúc đó ta ngay tại đại điện, còn có thể lừa các ngươi không thành. Trong lúc nhất thời, theo Diệp Phong trở về mà đến, tin tức này rất nhanh truyền khắp trong viện trăm tên tử đệ trong hai. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tập thể chấn kinh. Bọn hắn chấn kinh Diệp Phong có thể tại Tù Sơn lão quái truy sát bên dưới, hoàn hảo không chút tổn hại trở về, càng khiếp sợ Diệp Phong thực lực. Thực lực cỡ nào, thế mà có thể đem Chu trưởng lão ba người trấn áp, phải biết Diệp Phong có thể chỉ là cựu tinh bí cảnh tu giả, Chu trưởng lão ba người mỗi cái đều là càn khôn hóa cảnh cao thủ. Thậm chí, có tử đệ 1 truyền 10, 10 truyền 100, truyền đến cuối cùng thay đổi hoàn toàn vị, lại còn nói Diệp Phong tại đại điện của Ngô Chu trưởng lão ba người, đem Chu trưởng lão ba người nói thành 10 đủ 10 nhuyễn đản, kém cỏi. Cái này liền dẫn đến Chu trưởng lão ba người nghe đến mấy cái này lưu ngôn phỉ ngữ, khí đỏ mặt tiến hai, biệt khuất phiền muộn tới cực điểm. Bọn hắn ngày thường cao lớn hành vi, trong nháy mắt bị bẹp không đáng một đồng. Hiện nay bọn hắn đều không có mặt đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền có vô số tử đệ hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Dứt khoát ba người không xuất hiện ở cửa, trốn ở trong phòng, còn buông lời, Trần Phàm một ngày không chết, bọn hắn liền một ngày không ra khỏi cửa. Thậm chí nơi này chuyện phát sinh đều đã truyền đến cái khác trong sân nhỏ. Lúc đầu nơi này thuộc về dịch trạm, sân nhỏ ở giữa liền chỉ có cách nhau một bức tường, tăng thêm một vài đệ tử miệng rất nhanh, không bao dài thời gian, các đại trong sân nhỏ cũng đã biết Diệp Phong sự tình. Kẻ này ta trước đó nghe nói qua, tựa hồ là băng ngục linh lung tháp 72 tầng người đột phá, lúc đó tại thần tướng học viện, thậm chí các đại học viện cùng thế lực ở trong, còn đưa tới không nhỏ hành động. Việc này ta cũng đã được nghe nói, đích thật là một thiên tài. Cựu tinh bí cảnh tu vi, thế mà chấn áp ba vị càn khôn hóa cảnh cao thủ, cái này nếu như không phải ta thần tướng học viện bằng hữu tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không tin. Hắn nhất định có chỗ kỳ ngộ. Nói nhảm, mà lại kỳ ngộ còn không đơn giản. nếu như có thể đạt được kỳ nộ của hắn, ta cũng có thể như bức như vậy, không, ta lại so với hắn còn như bức. Ngươi nằm mơ đi, còn muốn ngấp nghé người ta kỳ nộ. Kỳ thật ta càng thêm bội phục kẻ này phách lực, dám ngay ở các trưởng lao khác mặt, trấn áp ba vị trưởng lão, loại này đảm lượng, ta không biết các ngươi có hay không, dù sao ta là không có. Là kẻ hung hãn. Nghe các ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng muốn gặp một lần người này. Đi, tìm hắn đi. Trong lúc nhất thời, từng cái sân nhỏ tử đệ cùng trưởng lão đều đang nghị luận Trần Phàm, đối với người sau người này càng ngày càng hiếu kỳ. Thậm chí có ít người đã hướng thần tướng học viện sân nhỏ đi tới, lít nha lít nhít, nhìn nhân số, không thua kém 500 người. Loại trận thế này, có thể là nói là tương đương trắng quan. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy nhiều như vậy tử đệ cùng trưởng lão hướng bên này đi tới, thần tướng học viện tử đệ giật nảy mình. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng những người này muốn quần đầu bọn hắn đâu. Lập tức liền có tử đệ chạy tới hướng tất cả đại trưởng lão báo cáo trưởng lão, có đám người ổ chúng ta. Chương 673, lão hoàng lưu chương 673, lão hoàng lưu tất cả trưởng lão tại chỗ giật mình, ai to gan như vậy dám quần đầu chúng ta thần tướng học viện. Tất cả con em vội vàng nói, chính là các đại học viện thế lực trưởng lão cùng tử đệ, bọn hắn đã hướng bên này đi tới, kẻ đến không thiện a trưởng lão. Cái gì? Mạnh Cửu Châu bọn người vội vàng đi ra tìm hiểu tình hình, lúc này mới biết được, những học viện kia trưởng lão cùng tử đệ cũng là vì Trần Phàm mà đến. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nàng dặm, đóng kỹ cửa lớn, một người đều không cần bỏ vào đến. Mạnh Cửu Châu thở dài một hơi, hiển nhiên chuyện lên men trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, đi qua liền đi qua, nhưng chỗ nào nghĩ đến sẽ phát triển đến loại trình độ này, hắn có chút hối hận, lúc đó nên ngăn lại Trần Phàm, nhưng hắn lắc đầu, Trần Phàm lúc đó xuất thủ lực lượng lại nhanh lại mãnh liệt, ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng, hắn thậm chí đều có một loại dự cảm, cho dù hắn lúc đó muốn ngăn lại, cũng không ngăn lại được đi, Trần Phàm thực lực, thậm chí ngay cả hắn cũng không là đối thủ đi. Đấy lòng của hắn thán nhưng, Sở Chiến Hoàng vận khí bất phàm, trước khi chết thế mà thu như thế một cái thần bí tử đệ. Hắn ra lệnh, để cửa lớn cấm đoán, ở bên ngoài đông đảo tử đệ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu gào, Mạnh Cửu Châu chính là không ra. Mẹ nó, lần này mất mặt ném đại phát ta. Trần Phàm ta muốn ngươi chết ta. Chu trưởng lão ba người nghe được ngoài cửa trận thế, tức giận đều kém chút đã hôn mê. Lúc đầu bản viện đệ tử biết việc này, đã để bọn hắn không mặt mũi thấy người, hiện tại tức thì bị các đại học viện tử đệ biết, bọn hắn muốn tự tử đều có. Trần Phàm phải chết, chỉ có hắn chết, việc này mới có thể có một kết thúc, chúng ta khuất đục mới có thể triệt để rửa sạch, những tử đệ kia lưu ngôn phỉ ngữ mới có thể ngăn lại. Hai vị kia hoàng tử thông chi đến chưa? Chu trưởng lão đột nhiên hỏi. Ta làm việc ngươi yên tâm, hiện tại bọn hắn cũng đã biết, liền xem bọn hắn sau đó làm sao làm. Diệp Phong đối ngoại bên cạnh hết thảy, tự nhiên cũng hiểu biết, nghĩ không ra chỉ là hơi triển lộ một phen thực lực, liền gây nên động tĩnh như vậy. Nếu như đem chính mình miểu sát thần cơ môn sự tình nói ra, không biết những người này có thể hay không điên mất. Hắn không để ý đến những tử đệ này, chỉ là ý niệm tiến vào Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong. Vừa mới đi vào, liền nghe được từng tiếng to lớn đập đến âm thanh từ trong đó truyền tới. Hắn vốn cho rằng là từ viên thứ 5 tinh cầu truyền đến, nhưng không phải. Thanh âm xuất từ ngôi sao thứ 2 bóng. Cái kia đập đến âm thanh, không gì sánh được to lớn, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Cho dù Diệp Phong thực lực bây giờ đã có thể độ thánh, nhưng nghe đến cố này đập đến âm thanh, vẫn là không nhịn được tâm thần rung động. Trong này đến tột cùng phong ấn chính là cỡ nào cường giả? Nhất là, tại hắn sau khi đi vào, cái kia đập đến số lần càng lúc càng nhanh, tựa hồ bên trong tồn tại biết hắn đến chỗ này, muốn phá phong mà ra, giết chết hắn. Đây cũng là đại giới. Đột nhiên thần bí nam tử thanh âm xuất hiện tại hư vô. Diệp Phong khẽ giật mình, có ý tứ gì? Thần bí nam tử ngữ khí có chút ngưng trọng nói, ta xuất thủ số lần quá nhiều, liền sẽ dẫn đến trong độ phong ấn xuất hiện bung lỏng. Hiện nay ngôi sao thứ 2 bóng phong ấn lại so trước đó bung lỏng mấy phần, trước đó nói cho ngươi ngắn nhất 1 năm, dài nhất 1 năm rưỡi, hiện tại lấy trước mắt tình huống đến xem, dài nhất chỉ có 1 năm, cho nên ngươi phải nắm chặt ta. Diệp Phong toàn thân chấn động, thế mà còn có loại sự tình này, trước ngươi vì sao không có nói cho ngươi biết? Thần bí nam tử hừ lạnh nói, bản tọa cũng không có nghĩ đến, ngươi gặp được nhiều như vậy tiện nhân, bản tọa bình sinh hận nhất tiện nhân, chỉ cần gặp được tiện nhân, bản tọa liền muốn giết chết hắn, đương nhiên, cái này cũng không thể trách ngươi, đây đều là bản tọa tự nguyện giúp cho ngươi. Diệp Phong im lặng, là, ngươi là tự nguyện giúp ta, có thể ngươi dạng này, hoàn toàn là gián tiếp tính hại ta à. Diệp Phong đông nhiên nghĩ đến, trước đó thần bí nam tử nói muốn bảo bọc hắn, hiện nay loại tình huống này, làm sao che đậy? Cho dù thần bí nam tử muốn bảo bọc hắn, hắn cũng không dám để thần bí nam tử che lên. Mà lại thần bí nam tử trước đó tất nhiên biết hắn như xuất thủ, liền sẽ dẫn đến phong ấn lưới lỏng, nhưng vẫn là nói ra như thế bá khí lời nói, có ý tứ gì, vô nghĩa sao? Thần bí nam tử bỗng nhiên nghiêm túc nói, hiện tại mặc kệ như thế nào, sự tình đã phát sinh, ngươi phải nhanh một chút tìm tới đồ linh, nhắc tới cũng là, bản tọa cảm ứng lâu như vậy, thế mà tại rác rưởi này vị diện không có cảm thấy chút nào đồ linh khí tức. Diệp Phong càng thêm im lặng, nói như vậy, thần châu vị diện không có bất kỳ cái gì đồ linh mảnh vỡ. Thần bí nam tử buồn bã nói, cũng không có như thế tuyệt đối, bản tọa thực lực nhận một chút ảnh hưởng, không cách nào càng thêm cẩn thận cảm ứng, có khả năng sẽ bỏ lỡ một ít gì đó, có chút đồ linh vị trí, sẽ ở một chút không gian đặc thù, đương nhiên, cũng có khả năng nơi này có lẽ thật không có cái gì. Diệp Phong ngưng trọng nói, nếu như nơi này thật đều không có, nói như vậy ta muốn tại trong vòng 1 năm, mau chóng đi đến cao cấp hơn vị diện, không phải vậy, ngôi sao thứ 2 trong cầu tồn tại liền sẽ phá vỡ phong ấn. Thần bí nam tử trầm mặc bên dưới, sau đó nói, trên lý luận tới nói, là như thế này. Diệp Phong chợt nhớ tới cái gì, nếu như nó phá vỡ phong ấn, có thể tòng Long Nguyên địa ngục trong đồ đi ra sao? Thần bí nam tử nói thẳng, dưới tình huống bình thường là không thể từ bên trong đi ra. Nhưng bây giờ Long Nguyên đế ngục đồ chính là vật vô chủ, lại thêm đồ linh cũng tại, đã không có lực lượng có thể trói buộc bọn chúng. Ngươi mặc dù có thể tự do tiến vào đồ này, nhưng không có đồ linh, ngươi cuối cùng không cách nào triệt để dung hợp đồ này, thời gian vừa đến, nó chắc chắn sẽ từ trong đồ đi ra, lấy hắn hiện tại va chạm phong ấn động tĩnh, chắc hẳn đối với ngươi là ý kiến không nhỏ, cho nên nó đi ra, hẳn là sẽ trước tiên giết chết ngươi. Diệp Phong càng nghe áp lực càng lớn, khoai lang bỏng tay này cũng không phải bình thường phóng tay a, Long Nạo Thiên á Long Nạo Thiên, ngươi có thể hại chết ta rồi. Hiện tại coi như ném đi đồ này, cũng ném không xong, thần bí nam tử đã ỷ lại vào hắn. Chẳng lẽ tiền bối đều bắt hắn không có cách nào? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Đồ linh không tại, biện pháp gì cũng chỉ là nhất thời, minh bạch. Huống hồ ta như xuất thủ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng hình nội những tinh cầu khác phong ấn, đến lúc đó hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, ngươi cảm thấy hữu dụng. Diệp Phong thở dài một hơi, nói cho cùng vẫn là đồ linh a, chỉ cần tìm được đồ linh, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, thế nhưng là đồ linh hiện tại ở đâu? Thần bí nam chính thản nhiên nói, ngươi cũng đừng phát hỏa, loại sự tình này, gấp là không đội bằng được, cơ duyên vừa đến đồ linh tự sẽ xuất hiện, khu cụ, tại này bản tọa phải nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù tìm tới đồ linh mới có thể gia cố những phong ấn này, nhưng những này đều không giải quyết được căn bản vấn đề, cho dù ngươi tìm tới tất cả đồ linh, cũng là chỉ có thể phong ấn bọn chúng, nếu như ngươi có thể dung hợp đồ linh, ngươi liền có thể khống chế bọn hắn, để bọn chúng vì ngươi bán mạng, đây mới thực sự là ngu bức, bất quá, ngươi là không thể nào dung hợp đồ này, nói cách khác, ngươi bây giờ là tại vì thế hình bán mạng, muốn một mực không ngừng tìm xuống dưới, cho dù cuối cùng tìm toàn đồ linh, đồ này cũng không thuộc về ngươi, minh bạch. Diệp Phong hừ lạnh, chính là lão hoàng lưu, hơn nữa còn là bước lên bị giết phong hiểm. Bất quá, hắn đông nhiên nói, có thể hay không dung hợp đồ này, ngươi bây giờ kết luận dưới không khỏi quá sớm đi. Chương 674, thần tướng học viện sỉ nhục. Chương 674, thần tướng học viện sỉ nhục. Thần bí nam tử hừ bên dưới, không phải bản tọa xem nhẹ ngươi, ngươi mặc dù có thể dung hợp nhiều loại khác biệt bản nguyên khí tức, nhưng Long Nguyên Đế ngục đồ lại là cái tồn tại đặc thù. Bản tọa biết trên người ngươi cũng có Long tộc truyền thừa, mà lại truyền thừa này còn rất không bình thường, nhưng bản tọa có thể nói cho ngươi, Long Nguyên Đế ngục đồ so với bọn hắn còn muốn bất hủ, nó rất thần bí, nhất là lai lịch, tại chư thiên vạn giới, kỷ nguyên trong trường hạ, còn không có người nào có thể dung hợp hắn, ngươi không phải cái kia ngoại lệ, cho nên ngươi cũng vô pháp dung hợp nó. Diệp Phong cười lắc đầu, có lẽ ngươi nói không sai, nhưng hết thảy đều có thể, ta không cho rằng ta chính là cái kia duy nhất, nhưng là của ta chung quy là ta, cho dù hiện tại không thuộc về ta, tương lai cũng nhất định sẽ thuộc về ta, ta có thủ đoạn của ta cùng lực lượng, có thể hay không dung hợp nó, ngươi đến lúc đó nhìn xem chính là, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, tìm tới đồ linh mới là hàng đầu sự tình. Dừng lại một hồi, hắn liền từ Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong đi ra. Xếp bằng ở trong phòng, Diệp Phong suy nghĩ ngàn vạn. Thời gian một năm. Nếu như trong thời gian một năm, Tử Long thần tượng có thể một lần nữa thúc giục nói, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng hắn cảm giác được, nếu muốn đánh phá linh hồn công xiềng, thời gian ngắn là không thể nào. Vạn nhất trong một năm vẫn là không cách nào thôi động Tử Long thần tượng, vậy hắn nhất định phải tại trong thời gian một năm tấn thăng đến cao cấp vị diện. Nhưng là, muốn tấn thăng đến cao cấp vị diện, nhất định phải đánh vỡ tình thế của đại lục. Thân dận đại lục, có Tam Đại học viện chiếm cứ, còn có Lăng Giá tại Tam Đại học viện phía trên Sáng Thế Cung. Hiện nay đừng nói Sáng Thế Cung, chính là Tam Đại học viện bất kỳ một cái nào, đều không phải là hắn có khả năng chống lại. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn nhất định phải tại trong vòng một năm đánh vỡ bọn hắn, trở thành thần dận đại lục người mạnh nhất, bởi vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể đánh vỡ tình thế của đại lục. Trong lúc này việc cần phải làm nhiều lắm, đối mặt địch nhân cũng rất nhiều, đối với hiện nay hắn tới nói, có áp lực quá lớn. Ân. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong kinh nghi một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía dịch trạm trên không. Ở nơi đó, một đạo lão giả mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái là, tại trên người lão giả vậy mà không có chút nào khí tức ba động, ẩn giấu đi cảnh giới. Trên thân người này hẳn là có một loại pháp bảo, bất quá ngươi lại là ẩn tàng, cũng tránh không khỏi con mắt của ta. Càn Khôn Hóa Cảnh như trọng đỉnh phong, so mạnh Cửu Châu còn phải mạnh hơn một chút. Lão giả mặc hắc bào làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này lại có một cái cựu tinh bí cảnh thất trọng tử đệ phát hiện hắn, hơn nữa còn nhìn ra cảnh giới của hắn. Kẻ này hẳn là ngay tại trong đó. Lão giả mặc hắc bào hồn nhiên không biết, nhìn lướt qua phía dưới, thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong đại điện. Lúc này đại điện, mạnh Cửu Châu cùng Nhất Tiền trưởng lão đang ngồi ở cái kia chuyện tương lượng. Đột nhiên trong đại điện, vô thanh vô tức xuất hiện một tôn lão giả mặc hắc bào. Mạnh Cửu Châu đám người sắc mặt biến đổi, phản ứng đầu tiên chính là người này thực lực tại bọn hắn phía trên. Bởi vì bọn hắn vậy mà không cảm ứng được người này khí tức ba động. Như thế một tôn cường giả, đột nhiên đến thăm, là muốn làm gì? Mạnh Cửu Châu đứng lên thân, thận trọng nói, các hạ là lão giả mặc hắc bào, nhìn thoáng qua đại điện đám người, ánh mắt rơi vào Mạnh Cửu Châu trên thân, trực tiếp đứng đạo, đem Trần Phàm giao ra. Mạnh Cửu Châu run lên trong lòng, nghĩ tới điều gì, hầu nghi nói, các hạ là người của hoàng thất. Lão giả mặc hắc bào hừ cười một tiếng, xem ra ngươi biết ta muốn làm gì, vậy liền nhanh chút, nhị hoàng tử đang chờ hắn đâu. Mạnh Cửu Châu sắc mặt biến hóa, nói nguyên lai là nhị hoàng tử người. Hắn do dự, hắn tự nhiên biết nhị hoàng tử muốn làm gì, nhưng Trần Phàm thế nhưng là hắn học viện tử đệ, hắn há có thể nhìn xem Trần Phàm bị nhị hoàng tử người mang đi, tùy ý xâm lược. Thế nhưng là trước mắt lão giả thực lực đặt ở cái kia, mặc dù hắn là học viện trưởng lão, nhưng thần dận đại lục lấy võ vi tôn, nắm tay người nào lớn, người đó là vương. Lão giả mặc hắc bào để hắn giao người, hắn dám không giao? Nhìn xem Mạnh Cửu Châu do dự, lão giả mặc hắc bào âm thanh lạnh lùng nói, làm sao,
ngươi không giao. Mạnh Cửu Châu hít sâu một hơi khí, chậm rãi nói, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp một chút, qua mấy ngày chính là tế tự đại điển mở ra thời gian, nếu như lúc này Trần Phạm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thế tất sẽ ảnh hưởng ta thần tướng học viện danh dự, ngài nhìn trở lại có thể hay không nói cho nhị hoàng tử, để hắn tế tự sau khi hoàn thành, lại lao giả mặc hắc bào trực tiếp đánh gãy, thanh âm cường thế, mang theo không thể trái làm trái bá đạo, lạnh lùng nói, đó là ngươi sự tình. Không liên quan gì tới ta, ta chỉ biết là một sự kiện, hôm nay, ta nhất định phải mang đi kẻ này, ai như ngăn cản, ta tất sai. Mạnh Cửu Châu sắc mặt nghiêm túc, trên trán dần hiện ra vẻ tức giận. Cho dù người này thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn nói thế nào, cũng là thần tướng học viện trưởng lão, bây giờ lại bị người này làm nhục như vậy, hắn trầm giọng nói, các hạ thực lực so chúng ta mạnh, muốn làm sao nói đều được. Nhưng là, Trần Phàm liên quan đến ta học viện danh ngạch số lượng, một khi bị ngươi mang đi, há có trở về đạo lý? Chắc hẳn ngươi cũng biết Trần Phàm cùng hoàng thất ở giữa sự tình, ngươi cảm thấy hắn còn có thể trở về sao? Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, chúng ta phải gánh vác trách nhiệm, đồng dạng, các ngươi cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Lão giả mặc hắc bào sửng sốt một chút, lập tức cười khúc khích, gánh chịu trách nhiệm. Ngươi cũng đã biết nhị điện hạ thế nhưng là Đông Hoàng học viện đệ tử, hơn nữa còn là thánh vị tử đệ, tương đương với ngươi thần tướng học viện chí tôn đệ tử, địa vị so kẻ này còn cao hơn. Ngươi nói nhị hoàng tử sợ gánh chịu trách nhiệm sao? Thật sự là buồn cười. Không nên trách ai, chỉ có thể trách tiểu tử kia có mắt không tròng, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội bất nhiễm tiểu thư, bây giờ nhị hoàng tử lấy mạng của hắn, đây là hắn nên được báo ứng, ta chưa từng thấy qua, nhị hoàng tử muốn kẻ nào chết, ai còn có thể còn sống người, lại nói, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, hậu quả không hậu quả cùng ta không có chút quan hệ nào, mau đưa kẻ này giao ra, ta nhẫn mại có hạn. Hắn không kiên nhẫn được nữa, đang ngồi đám người một mặt hoảng sợ. Người người đều sợ chết, bọn hắn cũng giống vậy. Lão giả mặc hắc bào muốn mạng của bọn hắn, còn không phải vài phút sự tình, lại nói, nơi này chính là Tử Nguyện Hoàng Triều địa bàn, ở chỗ này giết tới mấy người, qua đi ai có thể biết. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Cửu Châu, quyết định thật nhanh nói Mạnh trưởng lão, nhất định phải giao ra kẻ này, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. Đối với giao ra kẻ này, chúng ta không có khả năng thụ hắn liên lụy. Chính là, dựa vào cái gì hắn gây họa, chúng ta muốn thay hắn chửi đi. Mạnh Cửu Châu nhìn xem những người này, trong lòng than khổ, hắn bây giờ muốn không phải giao hay không giao Trần Phạm sự tình, mà là tại ngồi đều là thần tướng học viện trưởng lão. Thế mà đối mặt ngoại nhân đến đòi hắn học viện tử đệ, không chỉ có không có biểu hiện ra thần tướng học viện vốn có uy hiếp cùng thái độ, ngược lại thụ này thỏa hiệp, từng cái thế mà không kịp chờ đợi muốn đem Trần Phàm giao ra. Niệm ai? Buồn cười. Thử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy Mạnh Cửu Châu còn không biểu lộ thái độ, lão giả mặc hắc bào phát nổ. Thư lạnh một tiếng, lập tức một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc ra, hướng bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi. Đang ngồi đám người nhao nhao biến sắc, vội vàng cầu xin tha thứ, các hạ chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Chúng ta cùng Trần Phàm không có chút quan hệ nào. Cầu người buông tha cho chúng ta đi. Chương 675, ba cái bàn tay chương 675, ba cái bàn tay, nhưng mà lão giả mặc hắc bào nhe răng cười một tiếng, căn bản không để ý tới bọn hắn. Toàn bộ đại điện bắt đầu lay động ra, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Những trưởng lão kia đối mặt nguồn lực lượng này, cơ hồ ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, trực tiếp liền bị hất tung ở mặt đất, từng cái kêu đau đớn mà lên. Nguyên lai là Cửu Trọng Đỉnh Phong. Mạnh Cửu Châu sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tức giận càng ngày càng sâu. Người này chẳng qua là nhị hoàng tử thủ hạ, lại dám ở chỗ này động thủ, bọn hắn uy nghiêm ở đâu? Thần tướng học viện uy nghiêm ở đâu? Hay là thực lực mới là nhất có phân lượng ngôn ngữ, trừ nó bên ngoài bất kỳ hết thảy đều là đánh rắm. Nhưng hắn hiện nay chỉ là cựu trọng mà thôi, khoảng cách đỉnh phong còn thiếu một chút, tại cố khí tức kia quét sạch đến trên người hắn thời điểm, hắn lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích, tại trước người hắn, ngưng tụ ra một đạo màu vàng mai rùa bình chướng, có thể hết thảy đều là phi công. Khi lão giả mặc hắc bào lực lượng đánh tới hắn trên bình chướng lúc, bình chướng trong nháy mắt phá toái, lực lượng kia thế như trẻ che hướng hắn đánh tới. Giang giác. Phốc phốc. Thân thể của hắn không chịu nổi nguồn lực lượng kia va chạm, trực tiếp bị đánh lui chắp sau lưng trên vách tường lập tức bị va nứt mở từng đầu giống mạng nhện khe hẹp, hướng bốn phía kéo dài, hắn biết hầu nhấp nô, một ngụm máu nhịn không được, trực tiếp liền phun tới. Đã ngươi không muốn giao, ta liền tự mình đi tìm, thuận tiện lại đem ngươi cùng nhau mang đi, làm trái nhị hoàng tử lời nói, ngươi cảm thấy nhị hoàng tử có thể hay không giết ngươi. Nói hắn nghe răng cười một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, lại hướng Mạnh Cửu Châu bắt tới. Mạnh Cửu Châu sắc mặt đổi biến, làm sao cũng không có nghĩ đến, lão giả mặc hắc bào không chỉ có không buông tha Trần Phàm, còn muốn đem hắn trấn áp trở về. Trên mặt hắn lộ ra đắng chắc cười, đường đường nội viện trưởng lão, thế mà rơi vào kết quả như vậy. Dám ở chỗ này bắt người, thật coi ta học viện không người. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, trong đại điện, tất cả khí tức cuồng bạo trong nháy mắt mất diệt. Liên nối tới Mạnh Cửu Châu chấn áp tới đại thủ, cũng ầm vang pha toái. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt đột biến, cảm ứng được cái gì, quay người hướng về sau nhìn lại. Đột nhiên một cái đại thủ xông ngang mà đến, hướng hắn chụp tới. Tại đạo này dưới đại thủ, hắn tất cả lực lượng toàn bộ tê liệt. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp chấn áp trong cơ thể hắn lực lượng. Nhằm do đạo này đại thủ hướng hắn chụp tới, nhưng không có mảy may phản kháng chỗ trống. Sau một khắc, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn giống như con gà con bình thường, bị sống sờ sờ tóm lấy. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Một bóng người tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, từng bước một từ bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người nhìn lại, lập tức sắc mặt giật mình. Trần Phàm. Có trưởng lão kinh hô mà lên. Trần Phàm thế mà đem lão giả mặc hắc bào trấn áp. Phải biết, Trần Phàm chỉ là cựu tinh bí cảnh, cho dù có thể trấn áp Chu trưởng lão ba người, nhưng trước mắt lão giả mặc hắc bào, thế nhưng là càn khôn hóa ca như trọng đỉnh phong, cùng Chu trưởng lão ba người căn bản không tại một cái cấp độ, có thể tại sao lại bị trấn áp? Người chính là Trần Phàm. Nghe được bốn phía thanh âm, bị chộp vào không trung, không cách nào động đậy lão giả mặc hắc bào, sắc mặt sát na biến đổi, làm sao có thể? Ta điều tra qua ngươi, nghe nói thực lực của ngươi tại càn khôn hóa cảnh lục trọng hoặc thất trọng ở giữa, căn bản không thể nào là đối thủ của ta, làm sao hiện tại? Hắn không khiếp sợ mới là lạ. Tại tới này trước đó, hắn đã điều tra qua Trần Phàm. Không chỉ có là Trần Phàm, Mạnh Cửu Châu bọn người hắn đồng dạng điều tra qua. Biết những người này căn bản không phải đối thủ của hắn, cũng là bởi vì cái này, hắn mới dám ở chỗ này giễu võ Dương Ai. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, Trần Phàm đống nhiên giết ra, một chiêu liền đem hắn chế ngự, hoàn toàn cùng hắn điều tra không giống với a sắc mặt hắn âm trầm nói, xem ra nghe đồn có sai, ngươi che giấu thực lực, bất quá không quan trọng, ngươi đi ra tốt nhất, tiết kiệm ta đi tìm ngươi, ngươi cũng đã biết nhị hoàng tử muốn gặp ngươi, hiện tại mau đem ta bưng ra, không phải vậy nhị hoàng tử muốn ngươi để mặt. Hắn vậy mà uy hiếp Diệp Phong. Diệp Phong nhếch mai cười một tiếng, ta chính là thả ngươi xuống tới, nhị hoàng tử liền sẽ không muốn ta để mắt. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt cứng đờ, giận dữ hét, mau buông ta xuống. Diệp Phong không để ý tới hắn, mà là nhìn sang một bên tất cả đại trưởng lão, không khách khí chút nào nói, hắn nhân thủ dưới một con chó, tại cái này tán loạn, các ngươi không vẫn lên phản kháng thì cũng thôi đi, thế mà xem sợ trước sau, giảm xuống tư thái, các ngươi là thần tướng học viện trưởng lão, không phải đập người cái mông chó săn, ta thật thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Bị Diệp Phong cờ trách, tất cả trưởng lão sắc mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Không chung chỗ lão giả mặc hắc bào kêu gào mà lên, danh con, ngươi mắng ai là chó? Diệp Phong không nhìn, nói tiếp, lúc đầu đây là ta cùng hoàng tộc ở giữa sự tình, cùng các ngươi vốn cũng không có quan hệ, các ngươi cùng ta phủi sạch quan hệ, ta cũng không trách các ngươi, nhưng nơi này là thần tướng học viện địa bàn, người này tại cái này không kiêng nể gì cả, diều võ Dương Ai đòi người, các ngươi thế mà còn có thể nhịn, cho dù người này thực lực cao hơn ngươi các loại, nhưng thân là một trưởng lão, chẳng lẽ sẽ không có điểm cốt khí cùng uy nghiêm sao? Nếu như các ngươi thái độ cương ngạnh, hắn dám ở chỗ này làm càn sao? Cho dù dám, các ngươi sau lưng còn có học viện, sợ cái gì? Có trưởng lão trong lòng bị đè nén, xem thường. Bị lao giả mặc hắc bảo khi dễ thì cũng thôi đi, bây giờ còn bị Trần Phàm đối, lúc này liền có mấy cái trưởng lao phản bác qua, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi là có thực lực mới dám nói như vậy, chúng ta nhưng không có thực lực, chẳng lẽ lại cũng muốn cứng rắn sao? Không sai, đó là đồ đần hành vi, chúng ta mới sẽ không. Ngươi nhanh lên đem tiền bối bông ra, miễn chúng ta bị liên lụy. Tiền bối ngài bất giận, đây là Trần Phàm làm, cùng chúng ta không có quan hệ, hắn tùy ngươi xử trí như thế nào. Mạnh Cửu Châu thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác cùng những người này ở đây cùng một chỗ cộng sự, thực sự mất mặt. Diệp Phong cũng là lắc đầu, thất vọng cực độ, xem ra các ngươi thật không xứng làm cái gì trưởng lão. Lão giả mặc hắc bào một bộ trêu tức dáng vẻ, có nghe hay không, chính các ngươi người nhà đều đứng ở bên ta, ngươi còn có cái gì tư cách không thả ta, mau thả xuống đến, ta có thể cân nhắc để nhị hoàng tử cho ngươi lưu ta một cái toàn thây, không phải vậy đúng. Hắn lời còn chưa nói hết, một bàn tay liền tát vào mặt hắn, lão giả mặc hắc bào trong nháy mắt một bước, lại có thể có người dám phía ta. Diệp Phong không khách khí nói, không phải vậy như thế nào, một con chó, bây giờ bị ta siết trong tay, còn ở lại chỗ này tán loạn, ngươi thật sự là thiếu đánh. Một tát này, quạt ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, diều võ Dương Ai. Lão giả mặc hắc bào kịp phản ứng, cảm nhận được trên mặt đau rát, trong mắt trong nháy mắt hiện ra cuồn cuộn lửa giận, Trần Phàm, ngươi dám phía ta? Đúng. Trả lời hắn là lại một đạo cái tát. Cái này thứ hai bàn tay, quạt ngươi biết rõ còn cố hỏi, thật quá ngu xuẩn. Lão giả mặc hắc bào hận ý rào rạt, ước gì đem Diệp Phong Thiên đao vặt quả, con mẹ nó ngươi đùng. Hắn vừa mới há mồm, cái thứ ba bàn tay lập tức văng lên, cái này cái tát thứ ba, quạt ngươi miệng điện, dạy ngươi làm người như thế nào? Ba cái bàn tay xuống dưới, mọi người đã trợn tròn mắt. Lão giả mặc hắc bào thế nhưng là nhị hoàng tử người. Nhị hoàng tử muốn giết chết Trần Phàm không biết định nọt nhị hoàng tử thì cũng thôi đi, thế mà còn đánh nhị hoàng tử người. Cái kia Trần Phàm chết chắc, nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chương 676, nhị hoàng tử chương 676, nhị hoàng tử lão giả mặc hắc bào càng là kém chút tức ngất đi. Hắn lúc này, một mặt sưng, cái mũi đổ máu nhìn chằm chằm Diệp Phong, toàn thân run rẩy, trong mắt lửa giận như muốn phun ra, đốt cháy hết thảy. Ba cái bàn tay để hắn nhận lấy cực lớn sỉ nhục, hắn liên tục gào thét, Trần Phàm ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi đủ. Ai muốn, lại một bàn tay tát vào mặt hắn, để hắn tuy nhiên mà dừng, Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, muốn giết ta, ngươi đời này đều khó có khả năng, ta thật không tưởng tượng nổi, một con chó lại có thể phách lối như vậy, xem ra chủ tử của ngươi cũng không phải tốt đồ chơi, hạng người gì liền có dạng gì chó, cái này thứ tư bàn tay, quạt ngươi không biết tự lượng sức mình, còn dám lắm miệng, ta nhất định chém ngươi. Diệp Phong lời nói, để lời đến khỏe miệng lao giả mặc hát bảo, lại nuốt xuống. Bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Phong sát ý, một khi Diệp Phong nổi điên đem hắn làm thịt, vậy liền thật thua ở cái này. Sau một khắc, tại mọi người dưới ánh mắt, Diệp Phong đem hắn ném xuống rồi quay người đi ra ngoài, không phải muốn dẫn ta gặp hắn sao, đi thôi. Khôi phục tự do lão giả mặc hắc bào, trong mắt hận ý ngập trời, hắn lúc nào bị qua bực này tội, quả thực là tu hành đến nay lớn nhất sỉ nhục. Hắn nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng như báo táp bình thường quẩn quẩn bộc phát, hét lớn một tiếng, danh con, ta muốn ngươi chết. Cuồng biển đao ý, vô pháp vô thiên. Lập tức ở phía sau hắn, xuất hiện một đầu đại dương mênh mông, trong biển cuồng phong gào thét, thanh thế dọa người, đáng sợ đến cực điểm. Đột nhiên những sóng biển kia hóa thành từng đầu đại đao màu đen, lít nha lít nhít, mỗi một chiếc đều phát ra cựu trọng đỉnh phong chi thế, ở trên đó còn có một cô đáng sợ đến cực điểm đao ý, làm cho này cuồng đao càng thêm đáng sợ doan người. Trên thủ tọa Mạnh Cửu Châu, sắc mặt đại biến, tại những đại đao này phía dưới, hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt đối tử vong cảm giác, bực này đao ý, hoàn toàn có thể cùng bán bộ càn khôn chống lại. Lao giả mặc hắc bảo, là muốn ở chỗ này chém giết Diệp Phong. Hắn đội vàng kêu to, coi chừng. Diệp Phong bước chân dừng lại, chậm rãi quay người, giờ khắc này, những cái kia cuồng đao khoảng cách Diệp Phong đã không đến 1 mét. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Phong mí mắt khẽ nâng. Ông lập tức đáng sợ cùng đau ở vang vỡ nát biến mất đại địa. Lão giả mặc hắc bào thét lên mà lên, làm sao có thể, không có khả năng, đây chính là ta lực lượng cường đại nhất, làm sao lại bị ngươi nhẹ nhõm hóa giải. Diệp Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi thật đang tìm cái chết. Nói, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong đôi mắt bắn ra. Lão giả mặc hắc bào hai tay trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ đại địa lập tức vang lên lão giả mặc hắc bào kêu thảm. Diệp Phong thở, không giết ngươi là lưu ngươi dẫn đường đến hoàng triều, ta nhất định chém ngươi, ai cũng lưu không được. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, Diệp Phong một tay một chảo, đem lão giả mặc hắc bào lộ ra đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Cửu Châu hô hấp dồn dập, tâm thần còn dừng lại tại vừa rồi Diệp Phong xuất thủ một khắc này. Một lát sau, hắn tự lẩm bẩm, Cửu Trọng Đỉnh Phong cũng không là đối thủ sao? Đây là ta học viện chi phúc, là học viện chi phúc a, thế nhưng là trong hoàng thành vô số cao thủ, hắn mặc dù thực lực siêu phàm, có thể đối mặt hoàng thành cao thủ còn quá mức nhỏ bé, chẳng lẽ hắn thật sự là phụ dung sớm nở tối tàn thiên tài? Trong lòng của hắn bi phẫn, cho là Diệp Phong quá mức tự tin, thế mà cùng lão giả mặc hắc bào đi hoàng cung, lấy hoàng cung chỗ sâu cao thủ, Diệp Phong làm sao có thể sống được? Thần tướng học viện lại đánh mất một tên thiếu niên thiên tài, mà hắn lại cái gì đều không làm được, thậm chí tế tự đại điện sắp đến, trong đội ngũ thiếu khuyết một người, mà hiện nay hướng học viện xin giúp đỡ, thời gian cũng không đợi kịp, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn càng nghĩ càng giận, mặt mũi tràn đầy lửa giận, ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người, trầm giọng nói, chuyện hôm nay ai cũng không cần cho ta nói ra, nếu không ta nhất định chém các ngươi. Hắn cũng ngạnh khí một chút, lập tức ra đại điện, lưu lại một làm trưởng lão. Trong lòng mười không 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 cái thảo nê mã bay qua, mẹ nó, cái này đối xong cái kia đối, chúng ta nói thế nào cũng là trưởng lão, cũng không phải nơi chút giận. Giờ khắc này, bọn hắn đông nhiên nghĩ đến, bọn hắn hay là một trưởng lão, nhao nhao túi đầu thở dài. Qua có chừng chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Phong mang theo lão giả mặc hắc bào liền tới đến hoàng thành cửa ra vào. Lúc đầu Cổ Viêm thành khoảng cách hoàng thành lại không xa, ngay tại hoàng thành xung quanh, không phải vậy dịch trạm cũng sẽ không thiết lập tại nơi đó, chính là vì hết thệ thuận tiện. Diệp Phong đem lão giả mặc hắc bào để xuống, người sau sắc mặt âm trầm cũng không nói chuyện, ở phía trước mang theo Diệp Phong, xuyên qua trùng điệp cửa ải, hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Diệp Phong vừa đi, vừa quan sát bốn phía. Hoàng thành chính là bất phàm, toàn thân màu vàng, kiến trúc cao lớn cổ lão, xa hoa phái khí, dọc theo đường phía trên, trải qua trùng điệp cửa ải, mỗi một chỗ cửa ải đều có đại lượng hoàng thành thị vệ nắm tay. Diệp Phong cảm ứng những người này khí tức, vậy mà phần lớn tại Cửu Tinh Bí cảnh bắt trọng đến Cửu trọng ở giữa, còn có một số dẫn đầu tướng lĩnh, quản sự loại hình, khí tức của bọn hắn vậy mà đạt đến Cửu Tinh Bí cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu việt Cửu Tinh Bí cảnh, đạt tới càn khôn hóa cảnh cấp độ. Hoàng thành này quả nhiên không đơn giản. Khắp nơi đều là cửa ải, chỗ nào đều là cao thủ. Cảnh giới nghiêm nghiêm, không phải người bình thường có thể đốc. Rất nhanh, lão giả mặc hắc bào mang theo hắn, đi tới hoàng cung chỗ sâu. Ở chỗ này, hắn cảm ứng được đến vô số đạo hơi thở cực kỳ mạnh, đều tại càn khôn hóa cảnh cao giai vị cấp độ. Còn có mấy đạo càng thâm thúy hơn khí tức, tại hoàng thành chỗ sâu nhất, Diệp Phong không dám tùy tiện cảm ứng, bởi vì mấy cố khí tức này đều cực kỳ không đơn giản, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Diệp Phong đi theo lão giả mặc hắc bào không ngừng tiến lên, bỏ qua cho trùng điểm hành lang, cuối cùng xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một tòa chiếm diện tích cực lớn thâm cung đình viện. Đình viện bốn phía có đại lượng thị vệ cao thủ trấn giữ, mỗi một cái đều tại càn khôn hóa cảnh cấp độ. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, dấu ở đình viện này chỗ sâu, còn có mấy chục đạo thâm thúy khí tức, đều tại càn khôn hóa cảnh bắt trọng trở lên, cùng lão giả mặc hắc bào không sai biệt lắm, có còn tại lão giả mặc hắc bào phía trên. Cái này nhị hoàng tử, bên người nhiều cao thủ như vậy. Hắn tiến vào đình viện, đi tới một gian lầu các ở trong. Vừa tới nơi đây, liền nghe được nữ nhân vui đùa ầm ĩ âm thanh. Chỉ gặp tại trong lầu các, có một tên người mặc màu vàng đất bào nam tử, tại nam tử hai bên, còn có bốn tên thân mang bại lộ nữ tử, mỗi một cái đều yêu mị hoặc chúng, chính là cực phẩm giống như tồn tại. Lúc này nam tử chính trái ôm phải ấp, bàn tay tại trên người nữ tử vừa đi vừa về du tẩu, trêu đùa bốn tên nữ tử, được không phong lưu. Lão giả mặc hắc bào đi vào lầu các bên ngoài, lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống, điện hạ, ngươi cần phải là lao nô làm chủ à? Nam tử mặc hoàng bào nghe được động tĩnh, trong tay động tác dừng lại, nhìn thoáng qua lão giả mặc hắc bào, lập tức hơi nhướng mày, ai làm? Lão giả mặc hắc bào nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Diệp Phong, một mặt ác độc nói là hắn trần phạm, là hắn phế đi lão nô hai đầu cánh tay, không có cánh tay, lão nô về sau còn thế nào là điện hạ bán mạng? Điện hạ, ngươi cần phải thay lão nô báo thù à? Nam tử mặc hoàng bào tâm tình không vui, để bốn tên nữ tử thối lui đến một bên, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong, trầm giọng nói, ngươi chính là trần phạm, phiến muội muội ta cái kia học viện tử đệ. Diệp Phong một mặt bình tĩnh nói, là ta. Nam tử mặc hoàng bào mắt lộ ra dị quang, người bình thường gặp ta, hoặc nhiều hoặc ít đều là cảm thấy một chút hèn mọn, ánh mắt né tránh, khí tức hơi nhanh, mà ngươi bình tĩnh tự nhiên, một thân bình tĩnh, càng quan trọng hơn ngươi, ngươi vì sao không quỳ ta? Diệp Phong cảm thấy buồn cười, ta vì cái gì quỳ ngươi? Trừ phụ mẫu cùng sư tôn, hắn không quỳ bất luận kẻ nào, hắn nhưng không có nô tính tư tưởng.